Chương 166, có loại sắp hoàn toàn mất đi cảm giác của nàng. Chương 166, có loại sắp hoàn toàn mất đi cảm giác của nàng. Chờ một chút. Ngay tại ba người muốn lúc ra cửa, Hồ Thiếu Hiền lại mở miệng. Ta cùng muội muội ta nói một câu. Hồ Thiếu Hiền đi hướng Hồ Thanh Ninh. Thanh Ninh, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, cha nhường ta cho ngươi biết, Hồ gia vĩnh viễn là của ngươi nhà, nhưng ngươi đừng có lại phá hư gia đình hòa thuận, chỉ cần ngươi có thể cùng Cẩn Huyên sống chung hòa bình, cũng sẽ không có bất kỳ sự tình. Ngươi cũng biết Cẩn Huyên vừa khỏi hẳn, thân thể còn rất yếu ớt, chúng ta có lẽ không có cân nhắc tới cảm thụ của ngươi, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể thông cảm, ngươi vĩnh viễn là nhà của chúng ta người. Hồ Thiếu Hiền ngữ khí trầm trọng nói nói. Hồ Thiếu gia, lời này ta đã nói lần thứ ba. Hồ Thanh Ninh thực sự không muốn dài dòng nữa, bất đắc dĩ Hồ gia nhân kia không hiểu tự tin, nhưng nàng rất là im lặng. Ta và các ngươi nhà đã không có bất cứ quan hệ nào. Hồ Thanh Ninh dừng bước lại nhìn về phía Hồ Thiếu Hiền. Hồ Thanh Ninh không thèm để ý Hồ Thiếu Hiền, đều lúc này, hắn còn tại giả vờ giả vịt. Hồ Thanh Ninh nhớ tới kiếp trước, chính mình nằm tại trên giường bệnh. Hồ Thiếu Hiền đi đến bên giường tự nhủ kia lời nói, nàng đến nay còn nhớ tinh tường. Chỉ có nàng chết, Hồ gia mới có thể khôi phục bình tĩnh. Lời này là hắn chính miệng nói. Hiện tại ngược lại tốt, còn nói Hồ gia là nhà của nàng. Chẳng lẽ là gặp nàng không chết, Hồ gia nhân trong lòng liền không vui. Thanh Ninh, Hồ Thiếu Hiền khó được nhíu mày, nói thật, hắn rất không quen Hồ Thanh Ninh thái độ hiện tại. Hắn nhớ kỹ Hồ Thanh Ninh vừa trở lại cái nhà này lúc, đối bọn hắn một nhà người cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, căn bản sẽ không mạnh miệng. Bọn hắn cũng có thể càng yên tâm thoải mái thiên vị Cẩn Huyên. Bọn hắn cũng chưa hề cân nhắc qua Hồ Thanh Ninh cảm thụ, bởi vì mặc kệ bọn hắn làm cái gì, Hồ Thanh Ninh luôn có thể vô điều kiện tha thứ. Nhưng hôm nay Hồ Thanh Ninh nhường hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, có loại sắp hoàn toàn mất đi cảm giác của nàng. Hồ Thiếu Hiền cứ như vậy nhìn xem Hồ Thanh Ninh đi theo rời đi phòng học, hốc mắt của hắn cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Khó nói chúng ta thật làm sai. Hồ Thiếu Hiền ở trong lòng hỏi mình, chính mình có phải thật vậy hay không làm được quá mức. Hồ Thiếu Hiền còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, điện thoại liền băng lên. Là đệ đệ cùng mẫu thân đánh tới. Nói tự nhiên là Hồ Cẩn Huyên chuyện. Hồ Thiếu Hiền không nói hai lời, lập tức chạy tới bệnh viện. Đế đô trung tâm trong bệnh viện, Hồ Cẩn Huyên đã được đưa vào phòng bệnh. Hồ gia nhân cơ bản đều đến đông đủ. Cẩn Huyên tình huống thế nào? Một người mặc Âu phục, nâng cao bụng bia trung niên nam nhân vội vàng đuổi tới bệnh viện, trên thân mang theo nồng đậm mùi rượu, hiển nhiên vừa tham gia xong một trận tiệc rượu, hắn là hiển nhiên thị tập đoàn chủ tịch Hồ Nhất Thống. Bác sĩ vừa nói Cẩn Huyên tình huống đã ổn định lại. Hồ phu nhân ngẩng đầu nhìn tới trượng phu, nhẹ nói, giờ phút này nàng lòng như lao cắt, Hồ Cẩn Huyên mặc dù không phải nàng con gái ruột, nhưng hơn 20 năm ở chung, tình cảm so con gái ruột còn phải thâm hậu. Nàng cùng Hồ Thanh Ninh ở giữa còn có chút ngăn cách, đối Hồ Cẩn Huyên lại hoàn toàn không có, cho nên mới sẽ như thế yêu thương nàng. Nhất là vừa mới nhìn đến Hồ Cẩn Huyên tại trên giường bệnh cuồng loạn dáng vẻ, nàng càng là cực kỳ khó chịu. Trong lòng không khỏi bắt đầu có chút oán trách Hồ Thanh Ninh. Nếu không phải nàng náo sự, có lẽ liền sẽ không biến thành như bây giờ. Người trước đừng khóc, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói, có thể là tỷ tỷ sự tình nhường nàng tinh thần thụ đả kích rất lớn, lại thêm bệnh huyết bệnh, Cẩn Huyên có chút không chịu nổi, mới biến thành như bây giờ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đi tìm một chuyến Hồ Thanh Ninh, vậy mà ra nhiều chuyện như vậy. Chính ngươi không có sao chứ? Hồ Nhất Thống nhìn về phía Hồ Bân trên cánh tay băng đái. Không có việc gì, bác sĩ đã xử lý, kế tiếp chỉ phải thật tốt tính dưỡng là được. Đại ca ngươi đâu? Hồ Nhất Thống ngắm nhìn một phía, không thấy được đại nhi tử Hồ Thiếu Hiền. Cha, ta tại cái này. Đang nói, Hồ Thiếu Hiền cũng tới. Triệu Hâm sự tình xử lý đến thế nào? Vừa nghĩ tới Triệu Hâm, Hồ Nhất Thống có đôi chút sinh khí, hôm nay hắn vừa gặp qua Triệu Thiên Hạo. Triệu Thiên Hạo là không tệ người, nhưng con của hắn Triệu Hâm lại là cái phế vật, ghê tởm hơn chính là còn động thủ đánh con trai mình, cái này Hồ Nhất Thống khẳng định không thể nhịn. Không tốt lắm. Nói đến đây, Hồ Thiếu Hiền sắc mặt rất khó nhìn, hắn lúc đầu muốn trừng phạt Triệu Hâm, nhưng nhìn Sophie ý tứ, căn bản không có ý định trừng phạt, ngược lại giống như là tại ân ân ái ái. Cái này khiến Hồ Thiếu Hiền đặc biệt khó chịu. Thế nào? Hồ Nhất Thống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quan hệ hắn đều chuẩn bị tốt, cũng chính là nhường Triệu Hâm chịu khổ một chút, không có gì khó khăn. Muội muội của ngươi đâu? Hồ Nhất Thống hỏi. Đúng a, Thanh Định đâu? Ngươi nhường chính nàng đến xem, nàng đem Cẩn Huyên hại thành dạng gì? Hồ phu nhân nói tiếp đi, trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải Hồ Thanh Ninh lần này làm cản, Cẩn Huyên căn bản sẽ không biến thành dạng này. Nha đầu này, thế nào tổng yêu quấy rối đâu? Nàng cũng bị bắt vào cục cảnh sát. Hồ Thiếu Hiền nhớ tới tách ra lúc Hồ Thanh Ninh nói kia lời nói, trong lòng rất không thoải mái. Lái xe trên đường tới, hắn một bên lo lắng Hồ Cẩn Huyên, một bên không nhịn được nghĩ lên Hồ Thanh Ninh trước khi đi nói lời cùng kia lạnh lùng ánh mắt, trong lòng bực bội bất an. Đến mức tới bệnh viện, cũng không tâm tình đi xem Hồ Cẩn Huyên. Cảnh sát đem nàng mang đi. Hồ phu nhân nghe xong lời này, lập tức gấp đến độ không được, tuy nói ngày bình thường cũng thường là nữ nhi sự tình sinh khí, nhưng chung quy là trên người mình đến rơi xuống thịt. Làm sao lại bị cảnh sát mang đi đâu? Là chính nàng nhận tội, là nàng xui khiến Triệu Hâm đi đánh người, là chủ mưu bị Sophie bắt tiến bảo. Hồ Thiếu Hiền ngữ khí bình thản nói rằng, ta cảm thấy, nàng xác thực nên đến trông coi trong sở thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Ca, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Nàng là chị ruột của ta, là thân muội muội của ngươi, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nàng được đưa vào trại tạm giam. Hồ Bân vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn xem ca ca. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình đang làm cái gì sao? Coi như Hồ Thanh Ninh làm được lại khác người, dù sao cũng là người một nhà, đưa vào trại tạm giam ý vị như thế nào? Hắn thực sự không có cách nào tin tưởng, loại sự tình này sẽ là ca ca làm ra. Lúc ấy là chính nàng thừa nhận, ta chỉ là muốn nhường nàng lánh tĩnh một chút. Hồ Thiếu Hiền lúc này vỗ vỗ đầu của mình, đông nhiên mới nhớ tới, Hồ Thanh Ninh thật là thân muội muội của hắn. Hắn vậy mà tự tay đem thân muội muội đưa vào trại tạm giam. Hồ Thanh Ninh sẽ thấy thế nào hắn? Trong nội tâm nàng nên có nhiều thất vọng a. Bị thân nhân của mình đưa vào trại tạm giam, một chút thể diện đều không nói. Hắn lúc nào thời điểm biến thành dạng này? Hồ Thiếu Hiền hai mắt lõm, không dám tin tưởng nhìn xem trên tường cái bóng của mình. Hắn nhớ đến lúc ấy là bởi vì nghe nói Hồ Cẩn Huyên sinh bệnh nhập viện rồi, vô ý thức liền đem tất cả sai đều thuộc về tới Hồ Thanh Ninh trên thân. Cho nên mới nhẫn tâm nhường Sophie đem Hồ Thanh Ninh cũng cùng một chỗ mang đi. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Hồ Thanh Ninh lúc gần đi những cái kia quyết tuyệt lời nói. Mình rốt cuộc đã làm những gì? Hồ Thiếu Hiền lặp đi lặp lại hồi tưởng, những năm này, vì chiếu cố Hồ Cẩn Huyên cảm xúc, hắn làm sâu bao nhiêu sâu tổn thương Hồ Thanh Ninh sự tình. Nhiều lắm, nhiều đến liền chính hắn đều nhanh nhớ không rõ. Có một lần trong nhà, hắn công tác tới đêm khuya, Hồ Thanh Ninh cho hắn rót một chén cà phê. Hắn cầm tới cà phê lúc, đối Hồ Thanh Ninh nói cái gì? Hắn nhớ kỹ rõ ràng bạch bạch. Hắn chính miệng đối Hồ Thanh Ninh nói, mặc kệ nàng làm nhiều ít sự tình, đều là phí sức, hắn sủng ái hiện tại một tơ một hào cũng sẽ không phân cho nàng. Không phải đồ đạc của nàng, cũng đừng đi tranh. Hắn cũng nhớ đến lúc ấy Hồ Thanh Ninh biểu lộ. Nghe được câu này lúc, Hồ Thanh Ninh sắc mặt rõ ràng rất khó coi, nhưng vẫn là cố nén trong lòng không thoải mái, một giọng nói ngủ ngon, lặng lẽ rời đi. Trước kia hắn không có cảm giác gì, có thể hiện đang hồi tưởng lại đến, khi đó Hồ Thanh Ninh nên có nhiều thất vọng a, tất cả cố gắng đều bị hắn một câu hoàn toàn phủ định. Chuyện như vậy, trong đầu của hắn nhớ kỹ còn có rất nhiều lần. Cho nên, nàng lúc trước rời nhà trốn đi, thật là bị bọn hắn ép. Hồ Thiếu Hiền càng nghĩ trong lòng càng bất an, loại kia mất mát mãnh liệt làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Mà hắn càng hoảng sợ phát hiện, chính mình giờ phút này khổ sở, không phải là Hồ Thanh Ninh mấy năm này mỗi ngày đều tại kinh nghiệm sao? Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Hồ Thanh Ninh như thế một cái gầy yếu cô nương, những năm này là thế nào một người tiếp nhận nhiều như vậy bất ức. Người đây là đối Hồ Thanh Ninh hạ tử thủ a. Hồ Bân sụp đổ ngồi dưới đất. Hắn sụp đổ không phải là bởi vì cảm thấy Hồ Thiếu Hiền làm quá mức điểm, mà là phát hiện chuyện của mình làm, cùng Hồ Thiếu Hiền so sánh cũng không khá hơn chút nào. Từ khi Hồ Thanh Ninh về đến nhà, hắn liền cũng chưa hề đã cho nàng sắc mặt tốt. Ước hiếp nàng, dùng nàng sợ nhất sâu gióm hủ do nàng. Mục đích đúng là muốn nhắc nhở Hồ Thanh Ninh, nơi này không phải nhà của nàng, là Hồ Cẩn Huyên nhà. Cũng mặc kệ hắn làm được nhiều hơn điểm. Hồ Thanh Ninh đối với hắn từ đầu đến cuối đều rất bao dung. Chính mình gây họa, là Hồ Thanh Ninh thay hắn có hắc qua. Lúc ấy hắn còn chế giễu Hồ Thanh Ninh là kẻ ngu. Có thể Hồ Thanh Ninh đối với hắn nói, nàng là tỷ tỷ, hẳn là thay đệ đệ gánh chịu những này. Hắn nhớ được bản thân nghe nói như thế lúc phản ứng. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Hồ Thanh Ninh cái mũi hô, người mãi mãi cũng không là tỷ tỷ ta, ta chỉ có Hồ Cẩn Huyên một người tỷ tỷ. Khi đó hắn chỉ cảm thấy đặc biệt thống khoái. Hắn còn nhớ đến lúc ấy Hồ Thanh Ninh thân sắc. Một phút này, hắn nhìn thấy Hồ Thanh Ninh hốc mắt đỏ lên, nhưng thủy chung không có nói nhiều một câu, chỉ là yên lặng quay người trở về gian phòng của mình. Hắn nhớ kỹ, hắn đều nhớ, đêm hôm đó, hắn nghe được Hồ Thanh Ninh tại gian phòng của mình bên trong khóc suốt cả đêm. Có thể hắn còn trong bóng tối chế giễu, cười Hồ Thanh Ninh ý nghĩ hao huyền, phải bị hắn mắng. Chuyện như vậy nhiều lắm. Hồ Thanh Ninh không ở nhà trong 4 năm, căn bản không được đến qua tôn trọng của hắn, có thể nàng đối với hắn tốt nhưng xưa nay không từng đứt đoạn. Hắn sớm đã thành thói quen Hồ Thanh Ninh đối với hắn tốt, nhưng thủy chung không có nhớ kỹ. Hồ Thanh Ninh trên bản chất cũng là sẽ thương tâm, sẽ khổ sở người bình thường. Nàng không phải sẽ không thụ thương, ủy khuất cùng thống khổ cũng biết trong lòng nàng lưu lại ơn ký. Là hắn đem Hồ Thanh Ninh tâm đâm vào vết thương trầm chất. Cho nên, khi thấy Hồ Thanh Ninh đối Triệu Hâm Dịch lộ ra khó được nụ cười lúc, hắn ghen ghét giống dây leo như thế điên cuồng sinh trưởng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái kia đã từng chỉ thuộc về hắn tỉ tỉ, muốn hoàn toàn rời đi thế giới của hắn. Từ giờ trở đi, nàng sẽ không lại đối với hắn có nửa phần bao dung. Lòng của nàng muốn thuộc về một người khác. Cho đến lúc này, Hồ Bân mới giật mình, chính mình đối Hồ Thanh Ninh ngày nãy giống cuối cùng một cọng rơm, chiếu nặng ép tới hắn thở không nổi. Hồ Thiếu Hiền dùng ngôn ngữ cùng hành động tổn thương Hồ Thanh Ninh, mà chính hắn sao lại không phải tại hướng trên vết thương của nàng sắp mới. Chương 167, vậy ta hỏi thêm một cái, ngươi đến cùng thích ta cái gì nha? Chương 167, vậy ta hỏi thêm một cái, ngươi đến cùng thích ta cái gì nha? Chúng ta đi đem Thanh Ninh tiếp ra đi a. Hồ phu nhân biết Hồ Thiếu Hiền không phải cố ý, có thể nàng liền chỉ trích hắn tư cách đều không có, dù sao, nàng cái này mẫu thân, hợp cách sao? Nàng vẫn cảm thấy tự mình làm đến không tốt, tới giờ phút này mới phát hiện, lòng của mình vậy mà như thế lạnh lùng, đối Hồ Thanh Ninh thống khổ làm như không thấy. Nàng đã từng cố chấp cho rằng, là Hồ Thanh Ninh phá hủy gia đình bình tĩnh, có thể tỉnh táo lại hồi tưởng, tựa như Hồ Bân nói, nàng sao lại không phải dùng sắc nhọn nhất, phương thức tàn nhẫn nhất, lần lượt đâm bị thương Hồ Thanh Ninh tâm. Làm vì mẫu thân, nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là Hồ Cẩn Huyền, cũng chưa hề thật đang lo lắng qua Hồ Thanh Ninh cảm thụ. Nàng đã sớm quên, lúc trước Hồ Thanh Ninh mất mà được lại lúc, chính mình có nhiều vui vẻ. Theo thời gian chuyển rời, ở trong mắt nàng, Hồ Thanh Ninh dường như thành một cái quái gở, không thích nói chuyện hài tử, nhưng trên thực tế, Hồ Thanh Ninh một mực có chính mình ưu nhã cùng cứng cỏi, chỉ là bị nàng coi nhẹ che giấu. Nàng không tự giác liền lấy Hồ Cẩn Huyên cùng Hồ Thanh Ninh tương đối, sau đó liền càng thêm vắng vẻ Hồ Thanh Ninh, có thể những này, chính nàng đều không có ý thức được. Nếu như không là năm đó Hồ Cẩn Huyên mẫu thân từ đó quấy rối, Hồ Thanh Ninh như thế nào lại bị hiểu lầm? Nói cho cùng, Hồ Thanh Ninh mới là nàng thân sinh nữ nhi a. Nhiều năm như vậy thiếu thốn tình thương của mẹ, Hồ Thanh Ninh sau khi về nhà, còn muốn đối mặt dưỡng nữ giống như lãnh ngộ, trong nội tâm nàng sẽ nghĩ như thế nào? Càng là hồi ức, Hồ phu nhân trong lòng càng đau nhức, trách tự trách mình những năm này đến cùng đều đã làm những gì. Thời điểm ở trường học, chính mình bởi vì Hồ Cẩn Nguyên xoay người rời đi, cũng chưa hề nghĩ tới Hồ Thanh Ninh sẽ không sợ sệt, có thể hay không bị khuất, có thể hay không bởi vậy tuyệt vọng. Làm sao lại đem thời gian qua thành dạng này, đem chính mình làm cho hồ đồ như vậy a? Lão Hồ, chúng ta nữ nhi chỉ sợ muốn bị ta làm mất rồi. Hồ phu nhân nhìn qua Hồ Nhất Thống, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, trong thanh âm tràn đầy hối hận. Nàng hồi tưởng lại trước đó Hồ Thanh Ninh kia ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng tin tưởng, Hồ Thanh Ninh là thật dự định rời đi cái nhà này. Tất cả đều là bởi vì nàng, mới khiến cho Hồ Thanh Ninh biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Sẽ không, đừng hoang mang, chúng ta bây giờ liền đi cục cảnh sát tiếp thanh định, tiếp trở về về sau người một nhà thật tốt thương lượng một chút. Hồ Nhất Thống ôm thê tử, trong lòng tràn đầy tự trách, tuyệt không so với nàng thiếu. Hồ phu nhân biến thành dạng này, hắn cũng có trách nhiệm, là hắn dung túng, mới khiến cho chuyện phát triển đến một bước này. Nếu là hắn lúc trước có thể cho Hồ Thanh Ninh dù cho một chút ấm áp, có phải hay không cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Đi, đi đón tỷ tỷ. Hồ Bân đứng người lên, trong lòng thề chỉ cần Hồ Thanh Ninh có thể trở về, hắn nhất định cải biến thái độ đối với nàng. Đi thôi, chỉ cần chịu hối cải, phạm sai lầm cũng còn có bổ cứu chỗ trống, chúng ta chung quy là người một nhà. Hồ Thiếu Hiển chậm rãi hít vào một hơi, sống hơn nửa đời người, đây là hắn lần đầu rõ ràng nhận thức đến, chính mình phạm sai lầm thật sự là quá nghiêm trọng. Sai đến từ đầu đến đuôi, nhưng giờ phút này, cuối cùng có cơ hội đi đền bù đây hết thảy. Đế đô cảnh sát cục điều giải thất bên trong, một chương hình vuông bên cạnh bàn, Tô Nghiên Phi cùng Triệu Hâm ngồi đối diện nhau, hiện trường không khí tràn đầy không được tự nhiên. Triệu Hâm đánh Hồ Bân, nghiêm ngặt tới nói không tính là mạnh mẽ ẩu đả, đối Hồ Bân mà nói chỉ là chút bị thương ngoài da. Tô Nghiên Phi trực tiếp đem vụ án này phán định là dân sự tranh chấp. Xử lý trình tự rất đơn giản, bồi thường tiền chữa trị dùng, sau đó tại điều giải trong phòng tỉnh lại 8 giờ. Cái này điều giải thất vốn là cung cấp song phương giải quyết ngoại bộ mâu thuẫn dùng, có thể Hồ gia không ai đến đây, liền chỉ còn lại Triệu Hâm lưu tại nơi này. Mà chủ đạo chuyện này Hồ Thanh Ninh thì tại một cái khác điều giải trong phòng. Cũng chính là bởi vì Tô Nghiên Phi cùng Triệu Hâm ngồi đối mặt nhau, giờ phút này điều giải bên ngoài mặt, một đám nam cảnh sát xem xét qua lại mười phần thường xuyên, càng không ngừng hướng điều giải trong phòng nhìn quanh. Triệu Hâm cảm thấy phía sau lưng giống như là có kim châm đang thắt như thế, những cảnh sát này trong ánh mắt đều mang nộ khí, đoán chừng nếu không phải xem ở Tô Nghiên Phi trên mặt mũi, sớm liền bọt vào đến đối với hắn đánh. Triệu Hâm cảm thấy phải làm chút gì đến đánh vỡ loại cục diện này. Tô cảnh quan, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi, vừa rồi Hồ Bân sự kiện kia, ta đây có tính hay không là động thủ đánh người? Triệu Hâm mở miệng nói ra. Nói. Tô Nghiên Phi chờ lấy hắn tiếp tục nói đi xuống. Tô cảnh quan, ngươi có phải hay không thích ta? Cũng không phải là Triệu Hâm nhạy cảm, thật sự là Tô Nghiên Phi biểu hiện quá rõ ràng. Đúng vậy a. Tô Nghiên Phi tính cách giống Tô Thanh Sông, nhưng so với hắn càng thêm thẳng thắn, ưa thích cũng sẽ không che giấu. Ưa thích liền là ưa thích, không có gì tốt giấu giếm. Không giống Tô Thanh Sông, còn chơi loại kia lạt mềm buộc chặt chó xiếc. Thật không cần thiết. Càng như vậy kéo dài thêm, thời gian trôi qua càng lâu, chờ Hạ Vãn Thu nữ nhân kia kịp phản ứng, bọn hắn thì càng không có cơ hội. Vậy ta hỏi thêm một cái, ngươi đến cùng thích ta cái gì nha? Triệu Hâm cảm thấy có chút đau đầu, mặc dù nhưng đã biết kết quả, nhưng bị nói thẳng ra vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Một cái nhân vật nữ chính không thích nhân vật nam chính, tại sao chạy tới ưa thích hắn? Triệu Hâm tự nhận là những năm này diễn vai ác rất chuyên nghiệp, kiếp trước diễn tới liền lúc đầu kịch bản đều phiền hắn. Vì cái gì lại một lần biến hóa lớn như thế? Nhất là Tô Nghiên Phi, Triệu Hâm về suy nghĩ một chút, không có gì cơ hội tiếp xúc ca muốn nói duy nhất có khả năng, chính là Lục Sâm Bảo sự kiện kia. Nâng lên cái này, Triệu Hâm liền thật bất đắc dĩ. Lúc đầu kịch bản căn bản là không có viết hắn lừa mang đi toàn bộ quá trình. Trên cơ bản là chính hắn đạo diễn chính mình biểu diễn. Nhất là đời thứ nhất, tác giả căn bản không có sách Tô Nghiên Phi sẽ lật xe rơi sơn. Lúc ấy Triệu Hâm thấy được nàng lật xe, có thể làm sao đâu? Trực tiếp mặc kệ. Như thế Tô Nghiên Phi không liền xong rồi. Nhân vật nữ chính đều đã chết, kịch bản trực tiếp liền sụp đổ. Không có cách nào, hắn đành phải xuất thủ cứu Tô Nghiên Phi, còn vì nàng trị tổn thương. Về sau, tại lúc đầu kịch bản bên trong, vì cho Bạch truyền lại tin tức, Tô Nghiên Phi đang bị trói giá trên đường chính mình chạy. Tác giả chỉ viết nàng ngày thứ 10 trốn, không nói này 10 ngày là thế nào qua. Chắc lọt kẻ luôn luôn mang theo Tô Nghiên Phi làm các loại chuyện nguy hiểm, nếu không phải Triệu Hâm ở phía sau hỗ trợ lật ấy, các nàng đã sớm xảy ra chuyện, kịch bản cũng đã sớm sụp đổ. Triệu Hâm không có cách nào, đành phải xuất thủ cứu hai người các nàng. Tô Nghiên Phi bởi vì chuyện này đối với hắn cải biến thái độ, Triệu Hâm cũng không có cách nào, trong lòng rất bất đắc dĩ. Ta thích ngươi toàn bộ. Tô Nghiên Phi cũng chưa hề suy nghĩ qua ưa thích Triệu Hâm cái gì. Nàng cảm giác ưa thích Triệu Hâm là theo lần thứ nhất tới cửa bắt hắn thời điểm lại bắt đầu. Tô Nghiên Phi bởi vì gia đình nguyên nhân, phụ thân xem nàng như làm người thừa kế thứ nhất đến bồi dưỡng, chịu phụ thân ảnh hưởng, nàng đặc biệt ưa thích có chính khí người. Chính mình tới cửa bắt Triệu Hâm thời điểm, Triệu Hâm biểu hiện được rất quả quyết. Khi đó Tô Nghiên Phi liền đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc, cái khác con em thế gia bị bắt thời điểm, hoặc là chạy đi hoặc là cầu tình, không có Triệu Hâm dạng này chính khí. Làm sai sự tình không đáng sợ, sợ chính là nhận sợ, không có đảm đương. Từ đó trở đi, nàng đối Triệu Hâm ấn tượng cũng không tệ. Về sau hình ảnh cứu hỏa sự kiện xảy ra, lúc ấy Tô Nghiên Phi lần thứ nhất muốn giết Triệu Hâm, dám động người nhà của nàng. Chỉ là từ đó trở đi, nàng đối với hắn ấn tượng bắt đầu biến chán ghét. Nhưng theo nơi khác điều tra trở về, cẩn thận thăm dò hiện trường thời điểm, phát hiện một cái kỳ quái vật trang sức. Cẩn thận điều tra sau, phát hiện cái này vật trang sức là Triệu Hâm, có thể lật xem đi chép, lại phát hiện khẩu cung bên trên viết Triệu Hâm chưa đi đến ảnh đồng, nói tại ảnh đồng bên ngoài liền tiêu hủy. Vì cái gì Triệu Hâm đồ vật sẽ xuất hiện tại bị tiêu hủy ảnh đồng bên trong đâu? Tô Nghiên Phi rất thông minh, đến hỏi Đường tỷ Tô Thanh Nghiên mới biết được, lúc ấy Tô Thanh Nghiên nhìn xem Diệp Không sau khi rời đi, lại có người trở lại cứu nàng. Lần thứ hai đến thời điểm, Tô Thanh Nghiên vô ý thức nâng lên người kia hương vị cùng Diệp Không không giống. Kết hợp hỏa hoạn hiện trường tìm tới dây chuyền cùng hiện trường vật chứng, nàng phát hiện Triệu Hâm lúc ấy tiến vào hỏa hoạn hiện trường. Nàng cảm giác đi vào lần thứ hai cứu người có thể là Triệu Hâm, mặc kệ như thế nào, Triệu Hâm đối tiêu hủy chứng cứ chuyện này là có nghi vấn. Về sau Triệu Hâm trói lại chặt lọt hẹ, nàng lái xe đi truy, tại đỉnh núi lật xe, kia là Tô Nghiên Phi cách tử vong gần nhất một lần. Lật xe sau nàng ý thức mơ hồ, biết xe đã đến bên cạnh ngọn núi, lại lật một cái liền sẽ rơi xuống sườn núi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý thức mơ hồ thời điểm, là Triệu Hâm đem nàng theo ghế lái mang theo ra ngoài. Về sau lại chữa trị cho nàng, khi đó nàng phát hiện Triệu Hâm thật rất hiền lành, cũng càng phát giác hỏa hoạn phía sau có nội tình. Lại về sau nàng cùng chặt lọt kẻ cùng một chỗ đào vòng, liên tục 3 lần kém chút chết trên đường, đều là Triệu Hâm cứu các nàng. Trung đụng được càng lâu, nàng đối Triệu Hâm ấn tượng lại càng tốt. Hơn nữa Triệu Hâm dường như không có thật trông coi các nàng, mỗi lần các nàng đều có thể thuận lợi chạy trốn. Có lẽ từ đó trở đi, nàng liền yêu Triệu Hâm. Thằng đến chính mình chỗ tới, Tô Nghiên Phi cũng không nhàn rỗi, điều tra toàn bộ phóng hỏa án quá trình, phát hiện Triệu Cương thân phận không đơn giản, theo manh mối tra được, vậy mà tra được ngoại cảnh thế lực, cuối cùng được có kết luận. Đáng tiếc đợi nàng tra ra chân tướng thời điểm, Triệu Hâm đã chết, chết tại Diệp Không học súng. Trở lại lúc đầu vấn đề, nàng ưa thích Triệu Hâm cái gì? Ưa thích hắn ra vẻ uy nghiêm đặc chất, thích hắn thiện lương, hắn ốc, hắn chấp nhất, thích hắn toàn bộ. Cho nên Tô Nghiên Phi tổng kết không ra thích nhất Triệu Hâm cái gì, chính là tất cả đều ưa thích. Triệu Hâm cảm giác đề tài này không có cách nào tiếp tục trò chuyện đi xuống, cái này Tô Nghiên Phi rõ ràng là muốn buộc hắn làm nhân vật nam chính a. Không được, Triệu Hâm biểu thị làm nhân vật nam chính là không thể nào, hắn quen thuộc mò cá, làm sao có thể chạy tới làm nhân vật nam chính đâu. Ngươi còn như vậy, ngươi tin hay không, ngươi thích ta điểm nào nhất, ta liền đổi điểm nào nhất. Ta thích ngươi còn sống. Tô Nghiên Phi không muốn mất đi hắn, bởi vì đã từng mất đi, cho nên phá lệ chân quý Triệu Hâm còn sống thời gian. Vậy ta liền Triệu Hâm lúc đầu muốn thoát ra, Tô Nghiên Phi thích gì, chính mình liền đổi cái gì. Có thể xuống lấy. Thế nào đổi đâu? Chẳng lẽ đi chết sao? Nha, cái này nhân vật nữ chính có chút hổ a. Sao không theo sáo lộ ra bài đâu? Lúc trước hắn thế nào không có phát hiện Tô Nghiên Phi còn có cái này hài hước tế bào. Kỳ thật ta cũng thật thích chính mình điểm này. Triệu Hâm cười một tiếng. Ta người này ma bệnh một đồng lớn, ngươi cũng đừng đối ta có ý tứ. Xem như mặt trái nhân vật, Triệu Hâm trong lòng tình tưởng chính mình khuyết điểm không ít, thực sự suy nghĩ không thấu Tô Nghiên Phi đến cùng nhìn chúng chính mình điểm nào nhất. Mặc kệ ngươi có cái gì không đủ, ta chính là đối ngươi có hảo cảm. Tô Nghiên Phi sửng sốt đem điều giải thất làm cho như cái ra mắt hiện trường. Ta có khẩu khí. Vậy ta cũng làm theo có thể nghe. Tô Nghiên Phi nghĩ một hồi, cảm thấy cái này không có gì ghê gớm, coi như là hắn mùi vị đặc hữu tốt. Chương 168, nếu như các ngươi thật nhận biết ta, vậy cũng xin các ngươi giả giả không biết. Chương 168, nếu như các ngươi thật nhận biết ta, vậy cũng xin các ngươi giả giả không biết, ta sẽ đánh nữ nhân. Triệu Hâm nhớ lại chính mình tại nguyên bản kịch bản bên trong, từng có qua đối Lục Tử Huyên ý độc thủ. Vậy ngươi cũng phải có tư cách trở thành đối thủ của ta mới được. Tô Nghiên Phi nhíu mày, thân thủ của nàng cũng không yếu, làm cảnh sát trong đội ngũ, có thể sánh bằng nàng không có mấy cái. Triệu Hâm trong lúc nhất thời nói không ra lời, ngược lại luôn có nhân vật nữ chính muốn cho hắn biến thành nhân vật nam chính. Ngược lại hắn là tuyệt đối sẽ không làm nhân vật nam chính. Tô cảnh quan, bên ngoài có người tìm ngài, nói là Hồ gia người. Ngay tại Triệu Hâm cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, một người cảnh sát gõ cửa đi đến. Hồ gia nhân tới làm gì? Là vì nộp tiền bảo lãnh một vị khác gọi Hồ Thanh Ninh tiểu thư. Bởi vì Hồ Thanh Ninh là Tô Nghiên Phi mang về. Không có Tô Nghiên Phi đồng ý, bọn hắn không dám trực tiếp đem người thả đi. Không phải chính bọn hắn đem Hồ Thanh Ninh đưa vào sao? Nói thật, Tô Nghiên Phi đối Hồ gia nhân ấn tượng lập tức biến thật không tốt. Người ở chỗ này ngồi, ta đi xử lý một chút. Tô Nghiên Phi nói xong cũng đứng lên, đã người đã tới, nàng đến đi ra xem một chút tình huống, khí đến mặt đỏ dần. Ta cũng đi chung với ngươi. Vừa nghe đến Hồ gia nhân tới, Triệu Hâm lập tức hứng thú, muốn nhìn một chút nhà này người lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Triệu Hâm đưa ra muốn đi theo đi, Tô Nghiên Phi không có phản đối, dù sao Triệu Hâm cũng là chuyện này người tham dự, đi nói không chừng còn có thể khuyên nhủ Hồ Thanh Ninh. Hai người cùng đi ra khỏi điều giải thất. Trong cục cảnh sát, Hồ gia cơ hồ chỗ có thành viên đều tới, chỉ có Hồ Huyên Huyên còn tại trong bệnh viện nằm. Hồ bá phụ, đã lâu không gặp. Theo thân phận tới nói, Tô Nghiên Phi xem như văn bối, kêu một tiếng bá phụ là hợp tình hợp lý. Hồ gia đại tiểu thư lúc đầu muốn cùng để giải thích nữ nhi Hồ Thanh Ninh chuyện, Hồ Nhất Thống lại không lưu tình chút nào. Tô Nghiên Phi ân cần thăm hỏi hắn là theo lễ phép, nhưng nếu là thật đem Tô Nghiên Phi xem như bình thường văn bối, vậy thì mười phần sai. Tô Nghiên Phi là Tô gia người thừa kế, bất luận là địa vị vẫn là phương diện khác, Hồ Nhất Thống đều phải đối nàng biểu thị tôn trọng. Không cần thiết nộp tiền bảo lãnh. Đây chỉ là cùng một chỗ dân sự tranh chấp, ở chỗ này tỉnh lại 8 giờ liền có thể rời đi. Bất quá là cùng một chỗ dân sự tranh chấp, không có gì tốt nộp tiền bảo lãnh. Cũng là Hồ gia nhân thật là kỳ quái, trước một giây vừa đem Hồ Thanh Ninh đưa vào, một giây sau liền đến nộp tiền bảo lãnh. Đây là cái gì làm cho không người nào có thể lý giải thao tác? Tổn thương đều đã tạo thành, hiện tại mới đến giả vờ giả vịt. Tô Nghiên Phi thực sự không có cách nào lý giải nhà này người ý nghĩ. Vậy chúng ta trực tiếp hủy bỏ vụ án a, Tô cảnh quan mời ngươi bây giờ liền thả muội muội ta. Hồ Thiếu Hiền tiếp lời đầu nói rằng, đi, các ngươi tại chỗ này đợi lấy. Tô Nghiên Phi không có cùng bọn hắn tranh luận, thả Hồ Thanh Ninh thì tương đương với thả Triệu Hâm. Tô Nghiên Phi xoay người đi làm đơn giản thủ tục, quá trình cũng không phức tạp. mấy phút liền xử lý xong, tiếp lấy liền đem Hồ Thanh Linh phóng ra. "Triệu Hâm ca, ngươi không có việc gì a?" Hồ Thanh Linh vừa ra tới liền hướng phía Triệu Hâm chạy tới. "Ta có thể có chuyện gì?" Triệu Hâm một mực bị Tô Nghiên Phi cái này không hiểu thấu ưa thích làm cho đầu óc choáng váng. "Vậy chúng ta trở về đi, ta chờ một lúc còn phải đi làm, lúc đầu đều dự định xin nghỉ." Hồ Thanh Linh trước đó xác thực muốn xin nghỉ, dù sao muốn ở chỗ này bị giam 8 giờ, nàng 2 giờ chiều còn có ban, khẳng định không kịp. Còn có nàng thí nghiệm báo cáo, buổi sáng bị Hồ gia nhân như thế nháo trò, thí nghiệm khóa đều không thể bên trên thành. Nhưng phần báo cáo này khẳng định đến bổ hào giao cho lão sư. "Đi thôi." Triệu Hâm nhìn thoáng qua Hồ Thanh Linh, phát hiện nàng từ đầu tới đuôi đều không thấy Hồ gia nhân một cái, trực tiếp coi bọn họ là thành không khí. Triệu Hâm minh bạch Hồ Thanh Linh hiện tại ý nghĩ, chỉ có thể mang theo nàng rời đi trước. "Thanh Định, chẳng lẽ ngươi thật không muốn cái nhà này sao?" Nhìn thấy Hồ Thanh Linh muốn đi, Hồ gia nhân sốt ruột. Bốn người tiến lên đem Hồ Thanh Linh ngăn cản. "Cùng chúng ta về nhà a, sau khi về nhà cha mẹ sẽ hảo hảo thương yêu ngươi." Hồ phu nhân lôi kéo Hồ Thanh Linh tay. "Tỷ, cùng chúng ta về nhà a, ta biết sai." Hồ Bân cũng đi theo khuyên nhủ, "Ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lần này, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại." "Hồ phu nhân, Hồ thiếu gia, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chúng ta căn bản cũng không nhận biết, không phải sao? Nếu như các ngươi thật nhận biết ta, vậy cũng xin các ngươi giả giả không biết, ta đã không muốn lặp lại mình." Hồ Thanh Linh liếc mắt, trong lòng không có chút nào chấn động. Nàng mãi mãi cũng sẽ không lại đối nhà này người ôm lấy mong đợi, mặc kệ bọn hắn có cái gì cải biến. "Tiểu muội, coi như ngươi muốn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng theo mặt mà nhìn, chúng ta thủy chung là có quan hệ máu mủ, đây là mãi mãi cũng không cách nào cải biến." Hồ Thiếu Hiền ở một bên cường điệu nói, "Nếu như trên thế giới này có một việc để cho ta hối hận nhất, đó phải là trên người của ta chạy Hồ gia nhân máu, có thể ta lại không cảm thấy mình là Hồ gia nhân. Ta không muốn đem lời nói được quá khó nghe, miễn cho tất cả mọi người xuống đài không được, không được sao?" Hồ Thanh Linh ghét nhất câu nói này, nếu không phải mình trên người có Hồ gia nhân huyết mạch, cuộc sống của nàng căn bản sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Trước kia nàng cùng mãi mãi cùng một chỗ sinh hoạt, nhiều vui vẻ a là bọn hắn, mượn huyết mạch danh nghĩa, đem nàng lừa gạt tới Hồ gia, sau đó trơ mắt nhìn xem mẹ của nàng chết đi. Nếu như có thể, nàng tình nguyện xưa nay đều không phải là cái gì Hồ gia đại tiểu thư. "Triệu Hâm ca, chúng ta đi." Nói đến nước này, Hồ Thanh Linh dự định mau chóng rời đi, sợ chính mình nếu ngươi không đi, liền không nhịn được muốn phát tiết nội tâm bạc khí. "Thanh Định, nếu như ngươi chịu tha thứ ba ba mụ mụ, mặc kệ chúng ta có cái gì làm được chỗ không đúng, chúng ta ở chỗ này trịnh trọng xin lỗi ngươi, cầu ngươi tha thứ chúng ta có được hay không?" Nhìn thấy Hồ Thanh Linh muốn đi, Hồ phu nhân bắt lại tay của nàng. Lúc này nàng mới phát hiện, nữ nhi của mình cánh tay là như vậy tinh tế, cảm giác tùy thời đều có thể theo trong tay mình tránh thoát. Nàng càng thêm đau lòng, lần này nhất định phải đem Hồ Thanh Linh mang về nhà, thật tốt đền bù nàng. "Các ngươi Hồ gia nhân có phải hay không nhất định phải đem ta bức tử mới hài lòng a?" Hồ Thanh Linh cũng nhịn không được nữa, không muốn cùng nhà này người có bất kỳ liên lụy. Nhưng bọn hắn một mực tại khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng. "Thanh Định, ngươi nói cái gì đó? Cha mẹ làm sao có thể muốn bức tử ngươi đây? Chúng ta chính là muốn đem ngươi tiếp về nhà, thật tốt đền bù ngươi." Hồ phu nhân vội vàng giải thích nói. "Đền bù ta?" Hồ Thanh Linh cười, "Bọn hắn biết cái gì mới thật sự là đền bù sao? Các ngươi nếu là thật muốn đền bù ta, cái kia quá khứ 4 năm đều đang làm cái gì? Cho tới nay đều mượn bồi thường danh nghĩa, không ngừng mà tổn thương ta, các ngươi thế nào còn không biết xấu hổ nói ra lời như vậy? Các ngươi cho là ta thật rất muốn về Hồ gia sao?" Nếu không phải là bởi vì mãi mãi Hồ Thanh Linh dừng lại một chút, trong đầu hiện ra mãi mãi tấm kia hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Dòng ra 4 năm lạnh lùng đối đãi, nếu không phải là bởi vì mãi mãi, nàng đã sớm cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không phải mãi mãi trước khi lâm chung để cho ta cố mà chân quý người nhà Hồ Thanh Linh không tự giác nhẹ nào. "Ta van cầu các ngươi, đừng lại tới quấy rầy ta." "Thanh Định, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao sao? Ngươi mãi mãi, đang là năm đó nữ nhi của nàng đem ngươi đổi đi, vậy nhưng là nhà chúng ta cựu nhân a." Hồ phu nhân hiện tại vừa nghĩ tới năm đó cái kia nữ hộ sĩ, cùng nàng mẫu thân, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải các nàng, nhà mình cũng sẽ không biến thành hiện tại như thế cục diện lúng túng. "Ngậm miệng, ngươi không có tư cách chửi bới ta mãi mãi." Hồ Thanh Linh nổi giận đùng đùng hô. "Nữ nhân này dựa vào cái gì nói mãi mãi nói xấu? Ngươi thế nào còn không biết xấu hổ nói ra những lời này? Nếu như các ngươi thật như vậy chẳng ghét, kia nói cho ta, tại sao phải cho nữ nhân kia một khoản tiền?" Hồ gia nhân tự nhận là chuyện này làm được không có chút nào sơ hở, cảm thấy Hồ Thanh Linh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trên thực tế, nàng vẫn luôn tin tưởng. Năm đó chuyện bại lộ sau, Hồ Huyên Huyên thân mẹ ruột, cũng chính là vị kia hộ sĩ, là Hồ Huyên Huyên hiến cho cốt tủy. Mà Hồ gia nhân đâu? Ngoài miệng đem vị kia hộ sĩ gọi cửu nhân bụng trộm lại cho nàng một số tiền lớn, còn đưa nàng đi nước ngoài. Bọn hắn làm đây hết thảy, cũng là vì chiếu cố Hồ Huyên Huyên cảm xúc. Nhưng bọn hắn lại là thế nào đối đãi Hồ Thanh Linh mãi mãi? Mãi mãi chúng gió chưa trị sau, thành tứ chi tê liệt lão nhân, bọn hắn lại đem nàng lưu tại chỗ ở, không quan tâm, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Về sau nếu như không phải Hồ Thanh Linh bụng trộm chạy về nhà thấy cảnh này, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, bọn hắn vậy mà lại đối xử như thế một vị đi theo chính mình mấy chục năm thân nhân. Cũng chính là từ đó trở đi, Hồ Thanh Linh mới hoàn toàn minh bạch. Cho dù là trợ giúp qua Hồ Huyên Huyên người, dù là đã từng bị coi như cửu nhân, bọn hắn cũng có thể cho phong phú lãnh ngộ. Nguyên nhân vẹn vẹn vì để cho Hồ Huyên Huyên vui vẻ. Nhưng đối với dưỡng dục chính mình mãi mãi, bọn hắn lại có thể nhẫn tâm nhét vào nông thôn, mặc kệ sống chết của nàng. Còn nhớ rõ đoạn thời gian kia, vừa vặn gặp phải Hồ Huyên Huyên sinh nhật yến. Vì chiếu cố Hồ Huyên Huyên cảm xúc, Hồ Thanh Linh bị ép ở trường học, rõ ràng có nhà, lại không thể về. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, đoạn thời gian kia nàng khả năng thừa cơ rời đi trường học, về đến quê nhà vẫn ăn mãi mãi. Nhưng mà, nàng nhìn thấy cảnh tượng nhường nàng cả một đời đều quên không được. Tiến sân nhỏ, một cỗ mốc meo hương vị liền đập vào mặt, mãi mãi một thân một mình nằm tại băng lánh trên sàn nhà bằng gỗ, khóe miệng cùng trên thân tràn đầy mấy thứ bẩn thỉu. Chỉ có cặp kia đục ngầu trong mắt, còn lưu lại một tia yếu ớt ánh sáng. Nhìn thấy Hồ Thanh Ninh trở về, mãi mãi khóe miệng mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Hồ Thanh Ninh quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy. Đây chính là bọn họ hướng nàng cam đoan qua, sẽ cho mãi mãi an ổn sinh hoạt. Một phút này, Hồ Thanh Ninh trong lòng dấy lên hận ý. Nàng cuối cùng lựa chọn lưu lại, quá chú tâm chiếu cố mãi mãi. Nhắc tới cũng để cho người ta cảm thấy trầm trọng, Hồ gia hao tổn tâm cơ tìm trở về nữ nhi, biến mất hơn 2 tháng, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Chỉ bởi vì bọn hắn tất cả tâm tư đều đặt ở cẩn thận chăm sóc Hồ Huyên Huyên trên thân. Thằng đến mãi mãi trước khi lâm chung, còn không ngừng căn dặn nàng, muốn chân quý chính mình người nhà. Mãi mãi nguyện vọng cũng là hy vọng Hồ Thanh Ninh có thể trở lại Hồ gia, cùng bọn hắn ở chung hòa thuận, tìm về gia đình thuộc về mình ấm áp. Chính là bởi vì mãi mãi nguyện vọng, nàng mới buông xuống tất cả oán hận, về tới Hồ gia, có thể đổi lấy lại là bọn hắn. Vô tận nhục nhã. Chương 169, các ngươi không phải không biết rõ, mà là cố ý coi nhẹ cảm thụ của ta. Chương 169, các ngươi không phải không biết rõ, mà là cố ý coi nhẹ cảm thụ của ta. Hiện đang hồi tưởng lại đến, ngay lúc đó chính mình thật sự là quá ngu. Nàng không phải là không muốn nhường mãi mãi ở dưới cựu tiền nghỉ ngơi, chỉ là Hồ gia nhân thực sự không nguyện ý tiếp nhận nàng. Mãi mãi, không phải Thanh Định không nguyện ý hoàn thành di nguyện của ngài, thật sự là bọn hắn không đáng. Bất quá còn tốt, hiện tại Hồ Thanh Ninh có mới kế hoạch, nàng muốn bảo hộ Triệu Âm, đây mới là nàng duy nhất có thể tín nhiệm cùng bảo hộ người nhà. Nàng tin tưởng mãi mãi nhất định sẽ duy trì nàng. Chúng ta Hồ gia 4 người đều ngẩn ở đây nguyên điện, sắc mặt đông nhiên trở nên rất khó coi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Hồ Thanh Ninh vậy mà biết chuyện này. Bọn hắn còn cho là mình làm được đủ lần nấp. Khi đó, Hồ Huyên Huyên vừa mới khôi phục, nhất là khi biết chính mình thân mẹ ruột là người như vậy về sau. Trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng bất kể nói thế nào cũng là có quan hệ máu mủ thân nhân, bọn hắn liền muốn cho nữ nhân kia một khoản tiền, đem nàng đưa ra nước ngoài, chỉ cần không cho Hồ Huyên Huyên biết là được. Ai có thể nghĩ Hồ Thanh Ninh sớm liền phát hiện. Các ngươi có thể đối như thế cựu nhân thủ hạ lưu tình, vì cái gì liền không thể chiếu cố thật tốt ta mãi mãi? Hồ Thanh Ninh không thể chịu đựng được lúc ấy chính mình bụng trộm về nhà thăm đến cảnh tượng, mãi mãi bản cũng bởi vì chúng gió dẫn đến tứ chi tê liệt. Cứ như vậy bị ném tại gia tộc, toàn bộ nhờ tà hữu hàng xóm thiết kế, dù là lúc ấy Hồ gia nhân có thể cho mãi mãi tìm bảo mẫu, Hồ Thanh Ninh cũng không đến nỗi như thế oán hận bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có. Bây giờ lại còn mặt dạn mày dày nói mãi mãi là bọn hắn một nhà cựu nhân. Bọn hắn trong miệng cựu nhân, lại là một nguyện ý toàn tâm toàn ý chiếu cố bọn hắn con gái ruột lớn lên mẹ đoá con tôi lão nhân. Hồ gia nhân bị Hồ Thanh Ninh nói những sự tình này hoàn toàn đang hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ lúc trước vì cái gì không thể thiện đãi vị lão nhân kia. Nói cho cùng, là bởi vì lúc ấy bọn hắn nhận định lão nhân phá hủy gia đình. Ai có thể nghĩ tới, vị kia hộ sĩ đúng là Hồ Cẩn Huyên mẹ đẻ, bọn hắn nhất định phải bận tâm Hồ Cẩn Huyên ý nghĩ. Có thể lão nhân đâu? Bọn hắn cảm thấy, đối Hồ Thanh Ninh mà nói, lão nhân không quan trọng, cho dù chết cũng không có gì ghê gớm. Dù sao cũng là lão nhân nuôi ra nữ nhi như vậy, bọn hắn không có trực tiếp đem lão nhân ném ở bệnh viện, đều tính thủ hạ lưu tình. Bọn hắn chưa hề ý thức được lão nhân đối Hồ Thanh Ninh trọng yếu bao nhiêu. Từ khi Hồ Thanh Ninh trở lại Hồ gia, xác thực không có đề cập qua lão nhân, bọn hắn liền tin là thật. Nhưng bây giờ mới hiểu được, không phải Hồ Thanh Ninh không có nhớ kỹ, mà là thừa dịp Hồ Lôi bội đến trường, vụ trộm trở về chiếu cố. Buồn cười là, bọn hắn căn bản không biết rõ Hồ Thanh Ninh trở lại quê quán. Cao trung 3 năm, Hồ Thanh Ninh cuối tuần về nhà, đều lọt vào bọn hắn lạnh lùng đối đãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Hồ Thanh Ninh đối bọn hắn oán hận sớm đã thật sâu cắm rễ dưới đáy lòng. Nếu như không phải có lão nhân nguyện vọng chống đỡ lấy, Hồ Thanh Ninh đã sớm cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hồi tưởng chính mình việc đã làm, tất cả đều là đem lửa giận phát tiết tại lão trên thân người. Có thể lão nhân lại một lòng vì nhà bọn họ hòa thuận suy nghĩ. Vô cùng thật có lỗi, chúng ta thật không ngờ tới nàng đối với ngươi mà nói ý nghĩa trọng đại như thế. Hồ gia người một nhà khắp khuôn mặt là ấy nấy, càng không ngừng hướng Hồ Thanh Ninh bồi không phải. Là chúng ta không có bận tâm tới tâm tình của ngươi, ba ba mụ mụ cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Ngày mai ba ba liền tổ chức buổi họp báo, đem thân phận của ngươi đem ra công khai, ngươi mới là Hồ gia chân chính đại tiểu thư, trước đó liên quan tới Hồ Cẩn Huyên tất cả, liền đến đây là kết thúc cả. Ngươi đừng lo lắng, mãi mãi mộ địa ta sẽ cho người thay cái cao cấp hơn địa phương, nhường nàng có thể an tâm an nghỉ. Hồ Nhất nhìn qua nữ nhi, hốc mắt ướt át, coi là dạng này liền có thể đền bù đi qua, lại khác biệt không biết đã thua thiệt rất rất nhiều. Hồ Thanh Ninh khe khẽ lắc đầu, các ngươi không phải không biết rõ, mà là cố ý coi nhẹ cảm thụ của ta. Nàng đã sớm xem thấu nhà này người dối trá diện mục. Trong lòng bọn họ kỳ thật rất rõ ràng, chỉ là vì theo Hồ Cẩn Huyên, liền không để ý tới Hồ Thanh Ninh cảm thụ, xem nàng như thành có thể bỏ qua quân cờ. Chính là bởi vì bọn họ dung túng, Hồ Cẩn Huyên mới dám không hề cố kỵ xa lánh nàng. Ta không muốn cái gì Hồ gia đại tiểu thư thân phận, đừng uổng phí sức lực đi đã chứng minh, ta đã không còn là Hồ gia nhân. Mãi mãi phần mộ không cần tu chỉnh, nàng lặng yên ở nơi đó, các ngươi không đi quấy rầy, chính là phương thức tốt nhất. Mãi mãi cùng Triệu Hâm ca mới là người nhà của ta, nếu như các ngươi thật tốt với ta, hãy bỏ qua ta đi. Hồ Cẩn Huyên là nữ nhi của các ngươi, nhường mọi thứ đều trở lại bộ dáng lúc trước, đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Các ngươi vẫn luôn không rõ, tại trận này bị đánh loạn trong cuộc đời, Hồ Cẩn Huyên mới là phù hợp các ngươi tâm ý, ta không phải. Hồ Thanh Ninh khe khẽ thở dài, nàng nhìn thấu quá nhiều chuyện, sớm đã cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Nàng rất may mắn, còn có thể nhận rõ đây hết thảy, chân quý những cái kia đáng giá chân quý người, thậm chí cảm thấy đến, lần này trọng sinh có lẽ là mãi mãi trên trời có linh, tại phù hộ lấy nàng. Không, không được, Thanh Định, ngươi là nữ nhi của chúng ta, Hồ Cẩn Huyên là người ngoài, chúng ta biết sai. Hồ phu nhân hoảng hồn, phát giác được Hồ Thanh Linh muốn rời khỏi. Nàng muốn bắt hồi, cảm thấy thua thiệt phương có thể đền bù, mọi thứ đều còn kịp. Tỷ tỷ, ngươi trở về à, ta đã suy nghĩ minh bạch, ngươi là chị ruột của ta sẽ tôn kính ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Hồ Bân trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Muội muội, ta bằng lòng cầm ra bản thân danh nghĩa 20 cổ phần xem như đền bù, ngươi trở về à, trong nhà này, ngươi mãi mãi cũng là Hồ gia người. Hồ Thiếu Hiền trong lòng tràn ngập hối hận, ngoại trừ tiền tài, hắn thực sự không biết rõ còn có thể dùng cái gì đến giữ lại. Trở về à, hai tử, từ hôm nay trở đi, ba ba tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chịu một chút bất ức, sẽ cho ngươi nhất chu toàn, nhất chi kỷ chiếu cố. Hồ phụ khẩn thiết nói, ta đối với các ngươi đã hoàn toàn thất vọng, đừng có lại nói cái gì tài sản, đều đi thôi. Triệu Âm đẩy ra vây quanh Hồ gia nhân, lôi kéo Hồ Thanh Linh liền đi ra ngoài. Bất luận Hồ Thanh Linh làm ra lựa chọn như thế nào, Triệu Âm đều sẽ kiên định duy trì nàng. Hồ gia nhân muốn đưa tay kéo Hồ Thanh Linh, làm thế nào cũng bắt không được, bọn hắn sớm đã đem nàng đẩy qua xa, bây giờ không quay đầu lại nữa khả năng. Cục cảnh sát bên ngoài ngừng lại một chiếc màu lam nhạt làm bùa hựa in y, ba người lên xe, xe phát động sau dơ lên một hồi bụi đất, nhanh chóng lái rời. Hồ Thanh Linh từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Cho đến lúc này, Hồ gia nhân mới chợt tỉnh ngộ, bất luận bọn hắn lại cố gắng thế nào, cũng lưu không được Hồ Thanh Linh, nàng tựa như nắm ở trong tay hạt cát, nắm đến càng chặt, sói mòn đến liền càng nhanh. Nữ nhi của ta a, là mụ mụ sai. Hồ phu nhân nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu, nhưng vô luận nàng thế nào kêu khóc, Hồ Thanh Linh cũng sẽ không trở lại nữa. Ca, tỷ tỷ thật muốn vĩnh viễn rời đi chúng ta sao? Hồ Bân không thể tin được, đã từng cái kia đối với mình quan tâm đầy đủ tỷ tỷ, bây giờ biến như thế lạ lẫm. Nhưng Hồ Bân khó chịu nhất chính là, bởi vì chính mình phạm sai lầm, thật sâu tổn thương tỷ tỷ. Muốn là lúc trước Hồ Thanh Linh ở nhà thời điểm, chính mình có thể đối nàng tốt một chút, hiện tại cũng sẽ không như thế ấy nấy, có thể sai lầm lớn đã đúc thành, cũng không còn cách nào vãn hồi. Sai, tất cả chúng ta đều sai. Hồ Thiếu Hiền cười khổ mà nói, hắn luôn luôn lấy lý trí chứ danh, lại không nghĩ tới hôm nay sẽ phạm hạ như thế sai lầm nghiêm trọng. Thì ra, hắn vẫn luôn đem Hồ Cẩn Huyên coi như thân muội muội, đối nàng phá lệ sủng ái. Hồ Thiếu Hiền cùng Hồ Cẩn Huyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Hồ Thanh Linh về đến nhà về sau, cho dù biết Hồ Thanh Linh mới là thân muội muội của mình, hắn vẫn như cũ thiên vị Hồ Cẩn Huyên, thẳng đến đem Hồ Thanh Linh làm cho rời khỏi nhà. Đời người tựa như đi tới ngã tư đường, hắn bỏ qua thân muội muội của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Cha, bây giờ nên làm gì a? Hồ Cẩn Huyên thân phận giả đã bị vạch trần sao? Ta lại làm như thế nào đi mặt đối với mình phạm vào những sai lầm này đâu? Hồ Bân hỏi. Sẽ không, Tinh Định vĩnh viễn là nhà của chúng ta người, nàng nhất định sẽ trở lại. Hồ phụ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không có một chút lực lượng, hắn hiểu rất rõ Hồ Thanh Linh, nàng nhận định chuyện, xưa nay sẽ không quay đầu, nhưng hắn vẫn là muốn lại thử một lần. Mặc kệ Hồ Thanh Linh có hay không nhận, nàng mới là Hồ gia chân chính đại tiểu thư, mà Hồ Cẩn Huyên không phải, đi qua không phải, bây giờ không phải là, tương lai càng không khả năng là. Mẹ! Hồ gia đám người phát ra một tràng thốt lên. Hóa ra là Hồ phu nhân bởi vì không chịu nổi to lớn kích thích, ngã bất tỉnh tại chỗ. Tại Đế đô trong bệnh viện, Hồ Cẩn Huyên theo trên giường bệnh tỉnh lại, tâm tình phá lệ thư sướng. Nàng âm thầm suy nghĩ, trong trường học những cái kia không vui kinh nghiệm căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần Hồ gia nhân còn đứng ở phía bên mình, mọi thứ đều còn có cơ hội xoay chuyển, chính mình vĩnh viễn là Hồ gia danh chính ngôn thuận đại tiểu thư. Nhìn thấy Hồ phu nhân bởi vì chính mình giả bệnh mà như thế lo lắng, thậm chí đều không để ý đến Hồ Tinh Định, trong nội tâm nàng mừng thầm, đây cũng là chính mình tại Hồ gia đánh xuống căn cơ, Hồ Tinh Định đi cũng liền đi, không có gì ghê gớm. Kỳ thật hôm nay trận này bệnh là nàng cố ý giả vờ, mục đích đúng là vì trốn tránh một số việc. Cha, mẹ. Hồ Cẩn Huyên nhẹ giọng la lên, nàng nguyên lai tưởng rằng chỉ cần mình hô một tiếng, ba ba mụ mụ cùng ca ca đệ đệ liền sẽ lập tức đi vào bên giường, nhưng lúc này đây, chuyện lại vượt quá dự liệu của nàng, trong phòng bệnh bên ngoài đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiểu Bân, các ngươi có đây không? Nàng nhíu mày, sinh bệnh lúc người nhà vậy mà không ở bên người, cái này khiến nàng rất không thích ứng. Nàng suy đoán người nhà có lẽ là đi ăn cơm, cảm giác đến bọn hắn chắc chắn sẽ không đi tìm Hồ Tinh Định, theo Hồ phu nhân đối Hồ Tinh Định thái độ liền có thể nhìn ra, là tuyệt đối không thể. Nàng đè lên đầu giường gọi chung, rất nhanh, một vị nhỏ hộ sĩ đẩy bệnh lịch kẹp đi đến. "Hồ tiểu thư, ngài có nhu cầu gì sao?" Nhỏ hộ sĩ hỏi. "Ba ba mụ mụ của ta đi nơi nào?" Hồ Cẩn Huyên thanh âm dịu dàng lên hai, nàng rất am hiểu Dương phát hiện mình dịu dàng một mặt, được xưng tụng là trà nghệ cao siêu. "Người nhà của ngài buổi chiều liền đi ra ngoài, tựa như là đi Đế đô cục cảnh sát." Nhỏ hộ sĩ trả lời nói, đây là nàng nghe Hồ gia nhân đã phân phó. Bọn hắn còn nói, nếu như Hồ tiểu thư ngài tỉnh, liền để chúng ta chiếu cố thật tốt ngài, có bất cứ chuyện gì tùy thời cùng chúng ta nói. Không có việc lớn gì, chỉ là có chút đói bụng. Hồ Cẩn Huyên cười cười, trong lòng cảm thấy, người nhà mặc dù rời đi, nhưng vẫn là nhớ chính mình. Chương 170, tốt. Ngày mai ta chuyển ra khỏi nhà. Chương 170, tốt. Ngày mai ta chuyển ra khỏi nhà. Đang nghĩ ngợi, phòng bệnh cửa bị đẩy ra, Hồ Bân vẻ mặt hề bại đi đến. Tiểu Bân, thế nào? Sắc mặt của ngươi nhìn không tốt lắm. Hồ Cẩn Huyên có chút hiếu kỳ hỏi. Cẩn Huyên tỷ Hồ Bân nhìn thoáng qua trên giường nàng, mở miệng lúc sửa lại xưng hô, trải qua nghĩ lại, hắn đã tin tưởng, Hồ Tinh Định mới là chị ruột của mình, mà Hồ Cẩn Huyên không phải. Bởi vì Hồ Tinh định mù chuyện này, Hồ Bân cảm thấy Hồ Cẩn Huyên làm được rất không đúng, nói cho cùng, đều là Hồ Cẩn Huyên sai lầm, thân tỷ tỷ bởi vậy muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, hắn thực sự hô không ra kia âm thanh thân tỷ. Ngươi có chuyện gì không? Hồ Cẩn Huyên nhíu mày, nàng từ trước đến nay mẫn cảm, có thể bén nhạy phát giác được Hồ Bân thái độ biến hóa, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Ân, Tinh định tỷ thật muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, mụ mụ bởi vì quá thương tâm, đã ghé bất tỉnh, bây giờ đang ở sát vách phòng bệnh nằm, còn không có tỉnh lại. Mụ mụ nàng không sao chứ? Hồ Cẩn Huyên ngoài miệng lo lắng hỏi, trong lòng lại âm thầm mừng thầm. Nàng rất hiểu như thế nào nắm chắc phân tấp, bằng không thì cũng không có khả năng tại Hồ gia đứng bước gót chân, còn đem Hồ Tinh định chân đi. Cái kia Hồ Tinh định, bất quá là tên nhà quê, cuối cùng bị chính mình đuổi đi, Hồ gia chính quy đại tiểu thư vị trí, mãi mãi cũng là chính mình. Mụ mụ không có gì đáng ngại, liền là bị điểm kích thích, bác sĩ nói xong tốt tính dưỡng một hồi liền tốt. Hồ Bân nhìn xem nàng bộ kia quan tâm dáng vẻ của mẹ, trong lòng lại không hiểu cảm thấy khó chịu. Tiểu Bân, tỷ tỷ hiện tại thân thể không tiện, ngươi đi thật tốt an ủi một chút mụ mụ, liền nói Tinh định chỉ là nhất thời sinh khí nói nhảm, sẽ không thật rời đi. Hồ Cẩn Huyên nói tiếp, đây chính là nàng trà nghệ đệ nhị trọng cảnh giới, mặt ngoài quan tâm cái gọi là địch nhân còn vì đối phương nói chuyện, dạng này đã có thể đóng vai người tốt, lại có thể hướng ra người biểu trung tâm. Trước kia trong nhà, chỉ cần Hồ Tinh định có cái gì nhường Hồ Bân bất mãn địa phương, Hồ Cẩn Huyên liền sẽ dùng chiêu này, Hồ Bân kiểu gì cũng sẽ đứng ra chỉ trích Hồ Tinh định, mà Hồ Bân cũng xác thực dính chiêu này. Cẩn Huyên tỷ, ngươi là thật tâm hy vọng Tinh định tỷ trở về sao? Hồ Bân nhìn xem nàng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng thật không có chút nào để ý sao? Hồ Cẩn Huyên thật sự có như thế hoàn mỹ, đại độ như vậy sao? Hồ Bân chỉ cảm thấy trước mắt nàng vô cùng dối trá, loại này dối trá làm cho lòng người bên trong rét run. Hắn cẩn thận về muốn đi qua đối Hồ Tinh định tỉ tỉ những cái kia chẳng ghét, phát hiện nhiều khi đều là Hồ Cẩn Huyên ở một bên châm ngòi ly gián. Mỗi lần Hồ Cẩn Huyên ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì, hắn liền sẽ càng đáng ghét hơn Tinh định tỉ, một lần lại một lần tổn thương chị ruột của mình. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Hồ Cẩn Huyên thật hy vọng Tinh định tỉ trở về sao? Đời người bị đổi loại sự tình này, mặc kệ phát sinh ở ai trên thân, mong muốn bình tĩnh tiếp nhận, cơ hội là không thể nào. Hồ Bân nhớ tới, lúc trước Hồ Cẩn Huyên lần thứ nhất biết được chính mình cũng không phải là Hồ gia trưởng nữ lúc, tình tự hoàn toàn mất khống chế. Nàng đem chính mình khóa trong phòng, càng không ngừng quẳng đồ vật, nện đồ vật, náo loạn cả ngày, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ngày đó, người cả nhà vì để cho nàng mở cửa, phí hết sức chín châu hai hổ, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, mọi người đối với Hồ Tinh định về nhà chuyện này, đánh trong đáy lòng cũng có chút bài xích. Hồ Bân vẫn cảm thấy, là bởi vì Hồ Cẩn Huyên trở về, mới khiến cho thân tỷ tỷ biến thành hiện tại cái dạng này. Từ đó về sau, hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, phát hiện Hồ Cẩn Huyên từ ngày đó về sau, cả người biến phá lệ dịu dàng thân thiết. Mặc kệ làm chuyện gì, nàng đều nhẹ giọng thì thầm, đối với Hồ Tinh định về nhà chuyện này, thái độ cũng đã xảy ra hoàn toàn chuyển biến. Ngay từ đầu, người trong nhà còn tại khuyên Hồ Cẩn Huyên tiếp nhận, về sau ngược lại biến thành Hồ Cẩn Huyên khuyên bọn họ tiếp nhận Hồ Tinh định. Mới đầu, bọn hắn coi là Hồ Cẩn Huyên là bị quá lớn kích thích, mới có dạng này chuyển biến. Cho nên người cả nhà làm việc đều biến cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận nàng không cao hứng. Cũng chính vì vậy, Hồ Tinh định vừa khi về đến nhà, không có nhận đến bất kỳ hoan nghênh, tất cả mọi người lo lắng lấy Hồ Cẩn Huyên cảm thụ, liền ngay cả cuộc sống bên trong một chút việc nhỏ cũng đều theo Hồ Cẩn Huyên tâm ý đến. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, Hồ Bân cảm thấy Hồ Cẩn Huyên thật liền không thèm để ý chút nào sao? Nếu là trước khi nói còn có thể cho rằng Hồ Cẩn Huyên là bởi vì bị kích thích mới biểu hiện được có chút kỳ quái, nhưng bây giờ từ cân nhắc tỉ mỉ, Hồ Cẩn Huyên nói những lời kia đến cùng là tại khuyên bọn họ tiếp nhận Hồ Tinh định, vẫn là đang biến tướng cho bọn họ quán thâu một loại ý nghĩ. Hồ Tinh định chính là thai tinh, nàng về nhà một lần liền đem trong nhà quấy đến gà chó không yên. Hồ Bân càng nghĩ càng thấy đến chính mình ý nghĩ trước kia thực sự quá ngây thơ rồi. Đổi cái góc độ mới, nếu như bị đổi đời người chính là mình, có thể bình tĩnh như vậy tiếp nhận sao? Không cần nghĩ cũng biết, căn bản không có khả năng. Khẳng định sẽ đại náo một trận, thỏa thích phát tiết, đem tất cả cảm xúc đều phóng xuất ra. Có thể Hồ Cẩn Huyên lại vừa vặn tương phản, biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Loại an tĩnh này, ngược lại để cho người ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, sờn hết cả gai úc. Nàng loại này quá hoàn mỹ tính cách biểu hiện, cũng làm cho người càng ngày càng khó lấy tiếp nhận. Về phần trước đó vì cái gì chưa từng hoài nghi Hồ Cẩn Huyên thái độ, là bởi vì nàng vừa trở lại thân nhân bên người lúc, tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng ở trong, đem nàng những cái kia kỳ quái cử động đều quên hết đi. Về sau, giống Hồ Tinh định sợ hãi sâu gióm loại chuyện này, Hồ Bân phát hiện, những tin tức này đều là Hồ Cẩn Huyên tại trong lúc lơ đãng thấu lộ ra ngoài. So từ bản thân, Hồ Cẩn Huyên rõ ràng hơn Hồ Tinh định yêu thích cùng kiếm kỵ, hiện tại hắn mới hiểu được, đây đều là nàng cố ý đào xong hố, liền đợi đến Hồ Tinh định nhảy vào đi. Sau đó nàng liền lợi dụng những này, đi phá hư Hồ Tinh định sinh hoạt. Kia Hồ Cẩn Huyên thật nóng trông Hồ Tinh định trở về sao? Nếu quả như thật nóng trông, lại vì cái gì muốn xử chỗ nhằm vào Hồ Tinh định đâu? Tiểu Bân, ngươi đến tuột cùng tại nói cái gì? Ta làm sao có thể không nóng trông Thanh định về nhà đâu? Chúng ta người một nhà hòa hòa khí khí sinh hoạt, đây chẳng phải là mụ mụ chờ đợi cảnh tượng sao? Hồ Cẩn Huyên lông mày càng nhíu chặt mày, nhưng tại Hồ Bân trong mắt, lời này giả đến không thể lại giả. Nàng làm sao đánh trong đấy lòng hoan nên Hồ Thanh Ninh, thật không thể Hồ Thanh Ninh chết ở bên ngoài, kết cục càng thảm càng hợp nàng tâm ý. Cứ như vậy, liền không ai cùng chính mình tranh đoạt Hồ gia đại tiểu thư danh tiếng. Đương nhiên, loại lời này nàng là tuyệt sẽ không nói ra miệng. Kỳ quái, chẳng lẽ Hồ Bân tiểu tử này bắt đầu đối với mình đem lòng sinh nghi? Hồ Cẩn Huyên vẫn cảm thấy chính mình ngụy trang không có chút nào sơ hở. Chúng ta coi là người một nhà sao? Hồ Bân trong lòng hoài nghi theo ngoi đầu lên tới không ngừng tăng thêm, hắn muốn thăm dò một chút Hồ Cẩn Huyên. Cẩn Huyên tỷ, trên người ngươi không có chúng ta Hồ gia huyết mạch, kỳ thật không tính là Hồ gia người. Hồ Bân thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Hồ Cẩn Huyên nói rằng. Hồ Cẩn Huyên trong nháy mắt cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn về phía Hồ Bân, đây là từ trước đến nay che chở đệ đệ của mình có thể lời nói ra sao? Hiển nhiên không phải. Hồ Cẩn Huyên hoảng hồn, chính mình bất quá là ngủ một giấc, thế nào đột nhiên giống như bị toàn thế giới vứt xuống như thế, chẳng lẽ là mình ngụy trang bị bắt trận? Hôm nay Đế Đô cảnh cục đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồ Cẩn Huyên gấp siết chặt cổ tay, trên mặt biểu lộ dần dần biến hung ác, khẳng định là Hồ Thanh Linh tiện nhân này, thừa dịp chính mình nằm viện, muốn cướp đi nhà thuộc về mình người. Không được, nhất định phải làm chút gì, không phải Hồ Thanh Linh tiện nhân này sẽ tiến một bước hủy đi chính mình tất cả. Bất kể nói thế nào, trong thân thể ta không có Hồ gia huyết mạch, ngươi kỳ thật không cần thiết đối ta tốt như vậy. Hồ Cẩn Huyên sắc mặt tâm trầm, ánh mắt dao động không chừng, cả người lộ ra mất hồn mất vía. Kỹ xảo của nàng đã sớm tới trình độ đăng phong tạo cực, cũng mười phần hiểu rõ Hồ Bân tính tình, biết hắn ăn cái nào một bộ, trong lòng cùng trong suốt dường như. Hồ Bân một mực tại cẩn thận quan sát lên trước mắt Hồ Cẩn Huyên. Trên mặt nàng trong nháy mắt đó hung ác, bị hắn bắt được. Quả nhiên, Hồ Cẩn Huyên không có khả năng không quan tâm Hồ Thanh Linh về nhà, nàng rõ ràng là muốn đem chính mình tạo thành người bị hại. Có thể ngay trong nháy mắt, Hồ Cẩn Huyên liền đổi xong biểu lộ, nhìn làm người chịu mến. Lần này, Hồ Bân không có chút nào thương tiếc, chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Cái này chính là mình một mực coi như nhất tỷ tỷ tốt Hồ Cẩn Huyên sao? Vì cái gì nàng có thể đem cảm xúc khống chế được như thế tinh chuẩn? Loại người này, Hồ Bân không phải là chưa từng thấy qua, ở thế gia vòng tròn bên trong, vừa nắm một bó to. Nhưng trong mắt hắn, Hồ Cẩn Huyên căn bản không phải là người như thế. Hiện tại mới phát hiện, Hồ Cẩn Huyên tại bao che khuyết điểm phương diện, so trong tưởng tượng còn muốn quá mức. Có lẽ, đây mới thật sự là Hồ Cẩn Huyên. Cha đã nói, ngày mai muốn tổ chức buổi trình diễn thời trang, công khai thanh lịnh tỷ thân phận. Hồ Bân lời này, không có nửa điểm ý đùa giỡn. Hồ Nhất Thống sắp thực dự định làm như vậy. Tuy nói chuyện này là Hồ gia chuyện xấu, nhưng bọn hắn thua thiệt Hồ Thanh Linh quá lâu. Lâu đến có lẽ Hồ Thanh Linh sớm cũng không để ý, nhưng chuyện nên làm, vẫn là phải làm. Bọn hắn cũng mong mỏi, thật làm như vậy, Hồ Thanh Linh ngày nào nghĩ thông suốt, có thể trở lại Hồ gia. Tốt, ngày mai ta chuyển ra khỏi nhà. Hồ Cẩn Huyên tại thời khắc này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hồ Nhất Thống lại để cho tổ chức buổi trình diễn thời trang, công khai Hồ Thanh Linh thân phận. Tại sao có thể như vậy? Hồ Cẩn Huyên khó mà tin được, mới qua một ngày, Hồ Nhất Thống đối Hồ Thanh Linh thái độ biến hóa lớn như thế. Chẳng lẽ mình muốn mất đi quyền thế? Không có khả năng. Nàng không muốn rời đi Hồ gia, rời đi liền chẳng phải là cái gì? Tuyệt đối không được, đây là nhân sinh của nàng, dựa vào cái gì muốn để Hồ Thanh Linh tiện nhân này cướp đi? A, tiện nhân này, ngươi đến cùng làm cái gì? Hồ Cẩn Huyên nội tâm điên cuồng kêu gạo, mặt ngoài lại cố giả bộ chấn định. Chuyển ra Hồ gia? Không có khả năng. Mình tuyệt đối không thể dọn ra ngoài liền hoàn toàn kết thúc. Ân, cha mua cho ngươi một bộ nhà trọ, hành lý đều đã đưa qua, ngươi sau khi xuất viện trực tiếp vào ở đi là được. Hồ Bân chậm rãi nói rằng, muốn nhìn một chút Hồ Cẩn Huyên còn có thể thế nào trang. Nghĩ tới đây, Hồ Bân trong đầu không khỏi hiện ra cao trung lúc chuyện. Khi đó vì chiếu cố Hồ Cẩn Huyên cảm xúc, Hồ gia đem Hồ Thanh Linh đưa đi ký túc trường học. Đi vào cái ngày đó, hắn tại lầu 2, nhìn xem Hồ Thanh Linh một người xách theo còn cao hơn nàng dương hành lý. Kia bóng lưng rời đi, vô cùng cô đơn. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy thông khoái. Bây giờ nghĩ lại, khi đó Hồ Thanh Linh nên có nhiều tuyệt vọng. Vừa về đến nhà, còn không có hưởng thụ được phụ mẫu yêu thương, ca ca đệ đệ chiếu cố, liền bị một mình đưa ra cửa. Nội tâm của nàng nên có nhiều thụ thương. Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Loại kia thật sâu vô trợ cảm, ở trong đầu hắn, phản phất là bị toàn thế giới từ bỏ như thế. Chương 171, thế đạo này vốn là loạn không có quy củ. Chương 171, thế đạo này vốn là loạn không có quy củ. Hồ Cẩn Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Hồ Bân, con ngươi không ngừng thu nhỏ. Hồ Cẩn Huyên luống cuống. Nàng thuận miệng nói, vậy mà thật bị người nhà từ bỏ. Nàng bị đuổi ra Hồ gia. Tựa như lúc trước Hồ Thanh Linh như thế. Làm sao có thể? Vì cái gì Hồ gia nhân đối với mình nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng trước đó, bọn hắn như vậy sủng ái chính mình, thế nào đống nhiên liền biến thành dạng này? Càng nghĩ, Hồ Cẩn Huyên liền càng sụp đổ. Nàng không muốn giống như Hồ Thanh Linh như thế, trở thành không nhà để về người, bị đuổi ra khỏi nhà. Đây hết thảy đều do Hồ Thanh Linh. Nàng lòng tựa như gương sáng, Hồ Thanh Linh tuyệt không phải hạ người bình thường. Càng suy nghĩ, Hồ Cẩn Huyên chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bay thẳng đỉnh đầu, trong đầu chóng mặt, toàn thân để không nổi sức lực. Một giây sau, nàng một đầu ngã chồng vó ở trên giường, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Lần này là thật mất đi. Cẩn Huyên tỷ. Hồ Bân nhìn lên trước mắt té xỉu Hồ Cẩn Huyên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Như thế không trải qua sự tình, Hồ Bân quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hồ Cẩn Huyên nhiều ít có thể có chút năng lực chịu đựng, có thể hắn vẫn là đánh giá quá thấp Hồ Cẩn Huyên độ lượng. Loại này lòng dạ nhỏ mọi người, thế mà có thể giả trang ra một bộ hào phóng bộ dáng. Hồ Bân càng ngày càng xem không hiểu trước mắt người tỷ tỷ này. Nhưng có một chút, trong lòng của hắn vô cùng xác định, Hồ Cẩn Huyên tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy hiền lành dễ thân. Vừa vặn tương phản, nàng chính là khí độ cực nhỏ nhỏ người. Hồ Bân cảm thấy tự mình tính là hoàn toàn thấy rõ Hồ Cẩn Huyên chân diện mục. Thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà vì một người như vậy, lần lượt tổn thương thân tỷ tỷ. Nhìn xem trên giường bệnh Hồ Cẩn Huyên, Hồ Bân trong lòng tràn đầy thật sâu hối hận. Vì cái gì trước kia liền không nhìn ra đâu? Nếu là sớm một chút phát giác, thân tỷ tỷ cũng sẽ không rời đi chính mình. Đáng tiếc a, trên đời này căn bản không có thuốc hối hận có thể ăn. mất đi đồ vật, mãi mãi cũng không về được. Sáng sớm hôm sau, Triệu Âm liền bị Lăng Tử Phong kêu lên nhìn tin tức. Nói là trên TV Hồ Gia ngay tại mở buổi họp báo. Buổi họp báo nội dung làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, Hồ Gia nữ nhi vậy mà từ nhỏ đã bị người đổi. Càng buồn cười hơn chính là, Hồ Gia nhân 4 năm trước liền đã tìm tới nữ nhi ruột thịt. Nhưng bọn hắn vì để cho dưỡng nữ an tâm, không ngừng ủy khuất con gái ruột, cuối cùng khiến cho Hồ Thanh Ninh trực tiếp cùng Hồ Gia đoạn tuyệt quan hệ. Hồ Nhất Thống tại buổi trình diễn thời trang bên trên, hướng Hồ Thanh Ninh trịnh trọng xin lỗi. Cái này có thể để không ít quần chúng mê xem, thật sự ăn vào một cái lớn dưa. Hồ Gia thanh danh lập tức ngã xuống điểm thấp nhất, toàn mạng đều tại nhà rảnh. Như thế cầu hết chuyện, vậy mà liền phát sinh ở đại gia trước mắt. Giả Thiên Kim chiếm trước Thật Thiên Kim tất cả, đem tất cả sủng ái đều nắm vào trên người mình. Con gái ruột lại còn so ra kém một cái trộm đổi nàng nhân sinh lừa đảo. 707 mạnh mẽ đem con gái ruột làm cho cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Còn có không ít người đem Hồ Thanh Ninh tư liệu tất cả đều lột đi ra. Thuận tiện, Hồ Thanh Ninh mãi mãi tư liệu cũng bị đào lên, đại gia nhao nhao lấy ra thảo luận. Mọi người còn so sánh Hồ Gia đối Hồ Cẩn Huyên mẹ ruột cùng Hồ Thanh Ninh mãi mãi thái độ khác biệt. Nguyên bản không tính quá chuyện đại sự, bắt đầu không ngừng mở rộng. Hồ Gia giá cổ phiếu dưới đường đi ngã, tài sản trên diện rộng giảm bớt. Vô số người biểu thị, dạng này không đáng tin cậy xí nghiệp, cũng không dám đầu tư, không cẩn thận liền có thể bồi tinh quang. Mới thời gian một ngày, Hồ Gia xí nghiệp liền mơ hồ có muốn rời khỏi 10 tiểu gia tộc tình thế. Cùng lúc đó, Hồ Cẩn Huyên cũng đi theo không may, xem như lúc đầu Giả Thiên Kim, không ngừng bị người tuân ra hắc liệu. Ở trường học lúc, nàng thế nào tính toán, nhu trí, khôn ngoan, dở trò, bởi vì ghen ghét mà làm những sự tình kia, bị lộ ra đến rõ ràng bạch bạch. Giống nhau, nàng cũng bị toàn mạng chống lại, thanh danh hoàn toàn hỏng. Hơn nữa Hồ Gia trực tiếp tuyên bố, cùng Hồ Cẩn Huyên đoạn tuyệt quan hệ. Cái này phía sau khẳng định có người đang làm trò quỷ. Lăng Tử Phong xem TV tin tức, trong lòng thầm nghĩ, trong vòng một ngày Hồ Gia liền suy bại thành dạng này, rõ ràng là có người ở sau lưng điều khiển. Nói không chừng a. Triệu Âm thần sắc bình tĩnh nói, một đêm có thể làm được loại trình độ này, đã rất tốt. Ngươi thật giống như không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Lăng Tử Phong mí mắt chớp xuống, ánh mắt rơi vào Triệu Âm trên thân, liền trong khoảnh khắc đó, nàng tại Triệu Âm trên mặt, bắt được một tia khó được thâm trầm. Một phút này, Triệu Âm thần sắc bên trong, lộ ra một loại cường ngạnh khí thế. Không sai, chính là cường ngạnh, loại kia dường như có thể trưởng khống tất cả cảm giác các bách, liền Lăng Tử Phong cũng không khỏi được nhiều nhìn hắn một cái. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Lăng Tử Phong rất nhanh liền hoài nghi, có lẽ là chính mình nhìn lầm. Ngươi làm gì ngẩn ra đâu, thế đạo này vốn là loạn không có quy củ. Triệu Âm một câu, đem Lăng Tử Phong kéo về thực tế. Tới ngươi a. Lăng Tử Phong liếc mắt, vậy sao ngươi không có nghĩa là mặt trăng đi giáo huấn bọn hắn? Ai, tiểu cô nương kia không có sao chứ? Lăng Tử Phong nhớ tới ngày hôm qua Hồ Thanh Ninh. Hôm qua theo cục cảnh sát sau khi rời đi, nàng sát thực đem Hồ Thanh Ninh đưa đến làm công phòng ăn. Nha đầu này thế mà thật đi làm. Vì phòng ngừa nha đầu này thương tâm về sau làm chuyện điên rồ, nàng cố ý lưu ý lấy, cả ngày đều ngóng trông Hồ Thanh Ninh có thể từ lúc công địa phương bình an trở về. Thật giống như nàng cùng Hồ Gia những người kia, thật không có bất cứ quan hệ nào như thế. Đã sớm hoàn toàn không có tưởng niệm, ở đâu ra thương tâm đâu. Triệu Âm không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Dựa theo kế hoạch ban đầu, qua ít ngày, Hồ Thanh Ninh sẽ ở Hạ Diệp không trợ giúp hạ, cùng Hồ Gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại chỉ là phát sinh sớm mà thôi, mà nhường Hồ Thanh Ninh nghĩ rõ ràng, là chính nàng. Nói đến, ngươi thật là chúng ta những người này bên trong, may mắn nhất một cái. Lăng Tử Phong nhìn xem Triệu Âm, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Thật, cùng cái khác thế gia người so sánh, Triệu Âm sinh hoạt có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Triệu Thiên Hạo xưa nay sẽ không đối Triệu Hâm đề cập quá phận yêu cầu. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Triệu Thiên Hạo từ bỏ Triệu Hâm. Tương phản, Triệu Thiên Hạo đối Triệu Hâm, tựa như đối con ruột như thế, tràn đầy ấm áp thân tình. Loại cảm giác này, tại gia đình bình thường bên trong rất phổ biến. Nhưng ở 10 tiểu gia tộc bên trong, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. 10 tiểu gia tộc không khí, tựa như phong kiến vương triều như thế, có khác biệt chế độ đẳng cấp cùng quy củ. Bọn hắn xác thực có gia nghiệp khổng lồ cần phải thừa kế, thậm chí so với thời cổ thái tử, đều có cảm giác nguy cơ, bởi vì nếu là đệ đệ của mình, muội muội có năng lực hơn. Phụ mẫu chắc chắn sẽ để cho bọn họ tới kế thừa gia nghiệp. Bọn hắn từ tiểu học tới đại học, học đều là cầm kỳ thư họa loại vật này. Phụ mẫu đối sự quan tâm của bọn hắn cũng chỉ thể hiện tại bọn hắn lấy được thành tích thời điểm. So sánh dưới, Triệu Âm quả thực tựa như sinh hoạt tại mật bình bên trong, tự do tự tại, không có bất kỳ cái gì trói buộc. Mấu chốt nhất là trong nhà sản nghiệp không cần hắn đến kế thừa, còn có muội muội giúp hắn gánh chịu, người một nhà chung đụng được 10 phần hòa thuận. Đừng nhìn bình thường Triệu Hàm Du cùng Triệu Âm giống như chung đụng được không tốt lắm, Lăng Tử Phong có thể nhìn ra được, Triệu Hàm Du rất quan tâm Triệu Âm, Triệu Âm cũng đồng dạng là hảo ca ca. Gia đình hòa thuận, phụ mẫu từ ái, con cái hiếu thuận, quả thực chính là điển hình gia đình. Nói như vậy, ngươi thật đúng là quá may mắn. Triệu Âm cười đưa tay khoác lên Lăng Tử Phong đầu vai, ai bảo ngươi có ta như thế bổng huynh đệ đâu. Ngươi nếu là nói như vậy, chúng ta cái này tình cảm huynh đệ, nhưng là không còn pháp tiếp tục trò chuyện đi xuống. Lăng Tử Phong phát giác được Triệu Âm trên người có chút dị dạng, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Triệu Âm thái độ tại trong lúc lơ đãng có chuyển biến. Trước kia, nàng luôn cảm thấy Triệu Âm trên người có loại rất đặc biệt, một loại không đếm xỉa đến xa cách cảm giác. Liên phảng phất tùy thời đều có thể toàn thân trở ra cái chủng loại kia rộng rãi. Xem như hảo huynh đệ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Tựa như ban đầu ở Triệu Âm sinh nhật bữa tiệc, nàng mới vừa đi vào nhìn thấy Triệu Âm lúc, Triệu Âm nói với nàng những lời kia. Khi đó, nàng liền đối Triệu Âm sinh ra một chút lo nghĩ, luôn cảm thấy Triệu Âm trong lòng cất giấu chuyện. Mặc dù Triệu Âm không thừa nhận, nhưng nàng cảm thấy, tại một số phương diện, Triệu Hâm một mực tại chỗ tránh. Sau đến xem Triệu Hâm truy cầu Hạ Văn Thu, Lăng Tử Phong kinh ngạc phát hiện, Triệu Hâm tựa như là tại hoàn thành một hạng nhiệm vụ đồng dạng. Nàng càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, thập phần lo lắng Triệu Hâm nếu là đuổi không kịp Hạ Văn Thu, sẽ nghĩ quẩn. Hiện tại nàng phát hiện, Triệu Hâm cho cảm giác của nàng lại thay đổi, biến từ trong tới ngoài, đều là phát từ đáy lòng khoái hoạt. Sự biến hóa này mặc dù không rõ rệt, nhưng Lăng Tử Phong xem như Triệu Hâm người thân nhất, người hiểu rõ hắn nhất, có thể cảm nhận được rõ ràng trước sau khác biệt. Ngay tại cái này một hai ngày bên trong, tham gia một lần học lớp, Triệu Hâm liền có biến hóa lớn như vậy. Mặc kệ như thế nào, đây cũng là chuyện tốt, Triệu Hâm khúc mắc, dường như giải khai. Nàng là Triệu Hâm cảm thấy vui vẻ. Ngươi xem một chút đây là cái gì, Triệu Hâm vỗ vỗ Lăng Tử Phong bả vai, từ phía sau xuất ra một phần văn kiện. Ách, ngươi đây là? Lăng Tử Phong tiếp nhận văn kiện, không biết thế nào, cảm giác tay của mình đều đang run rẩy, vô ý thức, giống như nghĩ tới điều gì. Mở ra túi văn kiện, bên trong là một phần chuyển nhượng hợp đồng, mở ra hợp đồng xem xét, lại là liên quan tới Lăng Thị tập đoàn cổ phần chuyển nhượng, càng làm cho Lăng Tử Phong giật mình là, phía trên viết cổ phần tỷ lệ, chiếm toàn bộ Lăng Thị tập đoàn 15. Ngươi làm như thế nào? Lăng Tử Phong cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, đây chính là toàn bộ Lăng Thị tập đoàn 15 cổ phần a. Tại trên thị trường giá trị có ít nhất mấy trăm tỷ, lợi hại hơn là 15 cổ phần đã vững vàng vượt qua Lăng Vĩ vị gia chủ này nắm giữ 14. Ba trở thành Lăng Thị tập đoàn thứ nhất đại cổ đông. 10 tiểu gia tộc áp dụng chính là cùng loại Phong Kiến Vương triều chi phối cơ cấu, nhưng lại cùng Phong Kiến Vương triều cơ cấu hoàn toàn khác biệt. Trong đó, gia chủ cổ phần chiếm so cơ bản đều tại 14. Ba nói cách khác, Lăng gia gia chủ là lấy Lăng Vĩ cầm đầu. Còn lại cổ phần, vụ mặt lẻ tẻ đều tại Lăng gia cái khác bảng hệ trong tay. Trong tay bọn họ nắm giữ cổ phần cũng không nhiều, bình quân xuống tới cũng liền 2 tới 3 tả hữu. Hơn nữa Lăng gia có văn bản rõ ràng quy định, chi thứ trong tay cổ phiếu hết thể không cho phép bán, chỉ có thể không ràng buộc chuyển nhượng. Cứ như vậy, liền có thể bảo đảm Lăng gia chủ mạch quyền thống trị vĩnh viễn vững chắc. Tại trên thị trường chứng khoán, chỉ có không đến 13 cổ phần tại trên thị trường lưu thông. Đây cũng là 10 tiểu gia tộc giữ gìn tự thân địa vị thủ đoạn, một mực bị coi như không thể sửa đổi thiết luật. Nhưng bây giờ, Triệu Hâm lại ở trước mặt nàng, lấy ra 15 Lăng thị tập đoàn cổ phần. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Ai có thể cầm tới nhiều như vậy cổ phần, trên cơ bản đã được đến nguyên không bảy tán thành, chính là Lăng thị tập đoàn chủ tịch, nắm giữ một phiếu bác bỏ quyền lực. Chương 172, ngươi có phải hay không đầu óc không thanh tỉnh, đây là cái gì ăn khớp á? Chương 172, ngươi có phải hay không đầu óc không thanh tỉnh, đây là cái gì ăn khớp á? Đây không phải ta làm, là Đường Tiểu Khả cùng Triệu Diệu Khả làm ra. Triệu Âm cũng không muốn chính mình ngụy trang bị vật trần. Bây giờ Triệu Diệu Khả cùng Đường Tiểu Khả hai nữ nhân này đã tại giới mậu dịch xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Tại Hoa Hạ trong thương giới, lưu truyền liên quan tới Triệu Diệu Khả, Đường Tiểu Khả lời giải thích, nói các nàng bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể tại tài chính lĩnh vực chiếm cứ nửa giang sơn, hai người liên thủ có thể đem tài chính vòng quay đến gà chó không yên. Trong lúc nhất thời, hai người danh tiếng đều vượt qua Hạ Văn Thu. Ta muốn biết quá trình. Lăng Tử Phong quá khiếp sợ, chấn kinh đến cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nghe các nàng nói, các nàng tại trên thị trường thu tập được Lăng Thị tập đoàn 5 cổ phần, sau đó một lần tình cờ nắm giữ Lăng Thị bảng chi một chút bí mật không muốn người biết, theo trong tay bọn họ, không ràng buộc lấy được cổ phần. Đối với Triệu Hâm mà nói, hắn đã đem chuyện này xem như đọc tiểu thuyết như thế. Tại trong tiểu thuyết, từng cái phối hợp diễn được điểm đều bị Triệu Hâm nắm trong tay. Chỉ cần Đường Tiểu Khả phái người đi uy bức lợi dụ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lăng Tử Phong cũng liền nghe một chút mà thôi, nàng lại không đốc, làm sao có thể cảm thấy chuyện giống Triệu Hâm nói đơn giản như vậy, trong đó khẳng định bỏ ra giá cả to lớn. Trong nội tâm nàng vô cùng cảm động, biết đây nhất định là Triệu Hâm vì nàng làm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những sự tình này, thật là Triệu Diệu Khả cùng Đường Tiểu Khả có thể làm được sao? Những người khác tiếp xúc không đến hai nữ nhân này, nhưng Lăng Tử Phong xem như Triệu Hâm hảo huynh đệ, khẳng định có cơ hội tiếp xúc đến. Hai nữ nhân này cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Các nàng đích thật là giới mậu dịch cao thủ, cái này một điểm không sai, nhưng Lăng Tử Phong luôn cảm thấy phía sau có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng các nàng, mà người này rất có thể chính là Triệu Hâm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Tử Phong đối với mình vị này bằng hữu ngờ vực vô căn cứ cũng ngày càng làm sâu thêm. Lăng Tử Phong mở miệng nói, "Triệu Hâm, ta cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi có chuyện gì giấu giếm ta, bây giờ nói ra đến, ta sẽ không trách ngươi. Nhưng nếu là chờ chính ta tra rõ ràng, ta liền trực tiếp theo trước mắt ngươi biến mất." Lời này nghe tuy có chút nói chuyện không đâu, nhưng thường thường càng là ly kỳ phỏng đoán, ngược lại càng khả năng tiếp cận sự thật. Triệu Hâm vẻ mặt bình tĩnh trả lời, "Ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi à, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Chủ yếu là ta người này quá sẽ nhìn người." Hắn nói tiếp đi, "Lúc trước ta liền nói cho ngươi, Đường Tiểu Khả là có năng lực người, khi đó ngươi còn không tin đâu. Liền xem như hảo huynh đệ, muốn để lộ bí mật của hắn, cũng không đơn giản như vậy." Triệu Hâm đã sớm ngờ tới Lăng Tử Phong sẽ hỏi những này, cho nên không có chút nào bối rối. Lăng Tử Phong suy nghĩ trong chốc lát, nói, "Tính toán, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền không hỏi." Nhưng trong nội tâm nàng cảm thấy, sự kiện kia bên trong người kia, có nhiều hơn một nửa khả năng chính là Triệu Hâm. Đã Triệu Hâm không muốn nói, vậy cũng không có cách nào, dù sao mình cũng có bí mật giấu giếm hắn. Lăng Tử Phong đem cổ phần trong tay chuyển nhượng hợp đồng đưa trả lại cho Triệu Hâm, nói, "Cổ phần này ta không thể nhận. Huynh đệ là huynh đệ, cổ phần này thực sự nhiều lắm, ta thật không có cách nào tiếp nhận. Chỉ cần ký phần này hợp đồng, nàng liền sẽ trở thành Lăng Thị tập đoàn lớn nhất cổ đông, nhiều năm tâm nguyện cũng theo đó thực hiện. Có thể cái này dù sao cũng là mấy ngàn ước tài sản, coi như Triệu Hâm năng lực mạnh hơn, nàng cũng không thể cứ như vậy chiếm thành của mình. Triệu Hâm có chút bất đắc dĩ nói, dựa vào, ngươi có phải hay không đầu óc không thanh tỉnh, đây là cái gì ăn cướp à? Hắn không nghĩ tới Lăng Tử Phong sẽ tự tuyệt, nhưng ở Triệu Hâm xem ra, tiền tài dễ dàng đạt được, chân thành tha thiết hữu nghị lại rất khó tìm tới. Lăng Tử Phong cùng hắn ở giữa, có bằng lòng là đối phương đánh bạc tính mệnh tình nghĩa, chỉ là mấy ngàn ức, căn bản so ra kém bọn hắn huynh đệ tình. Huống chi, hắn lúc trước làm đầu tư, vận hành tài chính, mục đích đúng là vì giúp Lăng Tử Phong hoàn thành tâm nguyện. Coi như hiện tại hắn không có ý định rời đi, hảo huynh đệ thủ cũng nhất định phải báo. Triệu Hâm lúc ấy liền cùng Lăng Vĩ nói qua, vốn nên thuộc về Lăng Tử Phong đồ vật, coi như Lăng Vĩ không cho, cũng nhất định phải cho Lăng Tử Phong. Lăng Tử Phong cười khổ mà nói, ta không phải tại khách khí với ngươi, nếu như chỉ là một số tiền nhỏ, nàng có lẽ liền tiếp nhận, nhưng lớn như thế mức, nàng thực sự không biết nên thế nào tiếp nhận. Triệu Hâm hỏi, ngươi cảm thấy cái này 15 cổ phần trong tay ngươi hữu dụng, vẫn là trong tay ta hữu dụng? 10 tiểu gia tộc vì vững chắc chính mình tuyệt đối quyền uy, quy định không phải Lăng thị tộc nhân, căn bản không có khả năng nhập chủ Lăng thị tập đoàn. Cho dù không cẩn thận, có người thật thu được vượt qua chủ mạch cổ phần. Dựa theo Lăng thị quy định, cái khác chi thứ sẽ vô điều kiện đem cổ phần của mình tạm thời chuyển rời đến gia chủ danh nghĩa, đem người xâm nhập đuổi đi ra. Nói cách khác, nếu như Đường Tiểu Khả cầm cái này 15 cổ phần, muốn trưởng khống Lăng gia, kia là căn bản không thể nào sự tình. Chỉ cần Đường Tiểu Khả dám tổ chức cổ đông đại hội, Lăng thị chi thứ liền sẽ đem chính mình toàn bộ cổ phần chuyển rời đến Lăng Vĩ danh nghĩa, cái này 15 cổ phần, căn bản là không có cách chủ đạo Lăng thị tập đoàn. Nhưng Lăng Tử Phong không giống, nàng là Lăng thị tộc nhân, nắm trong tay lấy 15 cổ phần. Nàng là Lăng thị người một nhà, nói cách khác, tổ tiên quyết định quy định sẽ tự động mất đi hiệu lực, hơn nữa chi thứ không thể hướng chủ mạch chuyển di cổ phần, đây là vì phòng ngừa các lớn chi thứ muốn lật đổ chủ vị. Đến lúc đó, các đại cổ đông liền muốn cân nhắc nên đứng ở ai bên kia. Cứ như vậy, thao tác không gian liền xuất hiện. Triệu Hâm nắm lấy Lăng Tử Phong tay, cầm thật chặt, một bên tại chuyển nhượng trên hợp đồng ký tên của mình, một bên nói, nếu như ngươi có thể làm chủ Lăng thị, ngươi đổ vật không phải cũng liền là của ta sao? Cầm Lăng Tử Phong tay, Triệu Hâm trong lòng không hiểu cảm thấy tay này đặc biệt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thật không giống như là một đôi nam tay của người. Lăng Tử Phong nhìn xem như bước, trong lòng bùi ngùi mai thôi, hảo huynh đệ thật là cả đời tình nghĩa, vì dạng này huynh đệ, coi như nỗ lực tất cả, cũng đáng được. Nàng mở miệng nói, lời ký xong, ngươi có thể buông ra tay của ta sao? Triệu Hâm hoàn toàn không có ý buông tay, hắn vẫn luôn đang hoài nghi Lăng Tử Phong giới tính, chuyện này từ cổ chí kim, đều không ai có thể nói rõ. Hắn nói, không phải, tay của ngươi thật so nữ hải tử còn muốn mềm. Lại nói, cùng huynh đệ của mình dắt dắt tay, không phải chuyện rất bình thường sao? Lăng Tử Phong có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thật là một cái quái nhân, đến bây giờ còn không có bỏ đi ngươi hoài nghi sao? Nàng trước đó nói mình là nữ hài tử, Triệu Hâm giống như vẫn không từng đứt đoạn ý nghĩ này. Triệu Hâm nói, Tiểu Phong à, ta cảm thấy nếu là không tận mắt nhìn, đời ta đều sẽ sống đang hoài nghi bên trong, không bằng ngươi liền để ta nhìn một chút. Hắn nói tiếp đi, ngược lại ngươi là nam, ta cũng là nam, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, ngươi nói đúng à? Triệu Hâm cảm thấy, nếu là hôm nay không tận mắt xác nhận một chút Lăng Tử Phong giới tính, kế tiếp hắn cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Lăng Tử Phong trong lòng nghĩ, đây đều là lộn xộn cái gì lời nói, tiếp tục như vậy nữa, không bị phát hiện mới là lạ. Nàng cảm giác chính mình lần này có chút chơi quá mức, đến cùng muốn hay không cho hắn biết chân tướng đâu. Lăng Tử Phong vẫn còn có chút do dự, hảo huynh đệ bỗng nhiên biến thành manh muội tử, người bình thường đoán chừng đều không tiếp thụ được a. Nhất là Triệu Hâm cùng nàng ở giữa, còn có thâm hậu như vậy tình huynh đệ. Có thể Triệu Hâm đều đem lời nói được trực tiếp như vậy, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng nghĩ nhường Triệu Hâm biết sự chân thật của mình đừng. Lăng Tử Phong nghĩ, nói rằng, vậy ngươi xem a. Dạng này dối trá còn sống, nàng cảm thấy mình đều thật xin lỗi Triệu Hâm. Triệu Hâm tâm tình vào giờ khắc này rất phức tạp, có như vậy một tia nhỏ hưng phấn. Trong lòng của hắn muốn, nếu như Lăng Tử Phong là nữ hài tử, chính mình có tức giận không? Ân. Đứng tại góc độ của một người đàn ông, khẳng định sẽ tức giận. Dù sao hắn cùng Lăng Tử Phong làm nhiều năm như vậy huynh đệ, bị giấu giếm lâu như vậy, không tức giận mới là lạ. Kia sinh khí về sau đâu? Đương nhiên là tiếp nhận, chỉ có điều về sau muốn đổi một loại phương thức ở chung được. Triệu Hâm là nam nhân bình thường, hắn tự nhiên cũng ưa thích tam thê tứ thiếp, chỉ là những cái kia nữ tính, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, nhưng Lăng Tử Phong không giống. Nếu như Lăng Tử Phong là nữ, vậy tuyệt đối không ở đằng kia chút nữ tính trong hàng ngũ. Hơn nữa còn là chính mình từ nhỏ đến lớn huynh đệ, ngẫm lại đều cảm thấy có loại đặc biệt kích thích. Lăng Tử Phong gật đầu đồng ý, cái này khiến Triệu Hâm trong lòng dâng lên vô cùng bất ngờ vui sướng. Triệu Hâm xích lại gần, đưa tay liền muốn hướng Lăng Tử Phong áo ngoài bên trong dò xét. Lăng Tử Phong hôm nay mặc là một cái khóa kéo khoản vận động áo. Nhắc tới cũng kỳ, đây là lần thứ hai cho nhìn xem giống nam nhân huynh đệ cởi quần áo, lại không cảm giác đặc biệt gì. Hai ngày trước tại khách sạn giúp Lăng Tử Phong cởi quần áo lúc, bởi vì lúc ấy uống say, cho nên không có gì gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ Lăng Tử Phong đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không có chút nào trốn tránh. Nhất là Lăng Tử Phong kia trầm ổn thần sắc, chẳng lẽ mình thật đoán sai? Cứ việc trong lòng còn có nghi vấn, Triệu Hâm vẫn là tại Lăng Tử Phong nhìn soi mói, đã kéo xuống nàng áo ngoài khóa kéo, chậm rãi đem quần áo đẩy ra. Có thể hay không lại thêm mau mau tốc độ? Lăng Tử Phong càng không ngừng thúc giục, nội tâm lo nghĩ đã tới cực hạn, trong lòng âm thầm tính toán, nếu là Triệu Hâm biết được chính mình kỳ thực là danh nữ tính, sẽ là như thế nào thần sắc đâu? Lăng Tử Phong thần trương, không thể so với Triệu Hâm thiếu. Đừng nôn nóng, đừng như thế chân tay lòng nóng. Triệu Hâm ánh mắt dừng lại ở đằng kia kiện thuần trắng trên áo sơ mi, cái cổ ở giữa mồ hôi theo làn da không ngừng hướng xuống lưu. Triệu Hâm tay cách càng ngày càng gần, hai người trên trán đều kìm lòng không được đổ mồ hôi hột. Rốt cục, tay của hắn sắp chạm đến Lăng Tử Phong áo sơ mi trắng đỉnh cao nhất viên kia cúc áo. Giờ phút này chỉ muốn mở ra phía trước hai viên cúc áo, liền có thể trông thấy bên trong cất giấu bí mật. Triệu Âm hít một hơi thật sâu, giơ tay lên dự định đi cởi nút cài. Viên thứ nhất cúc áo bị giải khai sát na, Lang Tử Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đường đỏ, liền bên thai đều nóng hổi. Đây chính là nhất làm cho người lo lắng thời điểm. Triệu Âm đều cảm thấy mình tay tại không tự chủ được run rẩy. Ẩn giấu đi hơn 20 năm chuyện, liền bị mở ra sao? Vẫn là nói, nhưng thật ra là chính mình tính sai. Triệu Âm độc thủ. Hai người các ngươi đang làm cái gì nha? Triệu Âm vừa muốn có hành động, trên lầu truyền tới Triệu Hàm Du thanh âm. Thanh âm truyền đến, hai người tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, vội vàng hướng cùng một cái phương hướng trốn tránh, kết quả đụng vào nhau. Chương 173, lần sau nhất định phải tìm thanh tĩnh địa phương, đừng có lại để cho người ta tới quấy rối. Chương 173, lần sau nhất định phải tìm thanh tĩnh địa phương, đừng có lại để cho người ta tới quấy rối. Lăng Tử Phong mềm cả người, Triệu Âm lập tức ép trên thân nàng. Bốn mắt nhìn nhau, lông mi đều đang rung động nhẹ nhẹ, giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Hai người các ngươi tại làm trò gì? Hai cái đại nhân sát gần như vậy làm cái gì? Triệu Hàm Du bước nhanh đi xuống lâu, trợn tròn trong mắt đánh giá hai người bọn họ. Triệu Âm cùng Lăng Tử Phong đội vàng đứng người lên tách ra. Ngươi thật muốn làm tức chết ta? Triệu Âm bay đầu trừng mắt Lăng Tử Phong, mắt thấy là phải tới thời điểm then chốt, lại bị Triệu Hàm Du cắt ngang. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Triệu Âm cảm thấy khỏe miệng có chút điểm điểm hương vị. Thật sự là kỳ quái, Lăng Tử Phong cơ ngực lại là mềm mềm. Nhìn kỹ, thì ra vừa rồi không cẩn thận đem Lăng Tử Phong vai sừng cọ phá, máu dính vào Triệu Âm trên quần áo. Hù đến các ngươi đi. Hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đâu, làm ta giật cả mình. Triệu Hàm Du ánh mắt tại giữa hai người qua lại liếc nhìn. Hai người các ngươi không phải là? Triệu Hàm Du kinh ngạc bịt miệng lại. Chẳng lẽ ca ca của mình cùng hảo huynh đệ của hắn là loại quan hệ đó? Không có khả năng, ca ca của mình là cái dạng gì trong nội tâm nàng tin tưởng, hai người bọn hắn không thể nào là loại quan hệ đó. Hắn nữa thích chính là Nhiếp Thi Thi. Muốn nói Lăng Tử Phong. Nói thật, nếu không phải Lăng Tử Phong đã từng truy cầu qua chính mình, nàng đều coi là Lăng Tử Phong là nữ nhân. Không thể nói Lăng Tử Phong tướng mạo nương nương hàng. Phải nói Lăng Tử Phong là đặc biệt trắng nõn, trắng nõn tới nhường nữ hài tử đều sẽ hâm mộ kia chủng loại hình. Ca ca của nàng là thuộc về soái ca bên trong lười biếng hình, Lăng Tử Phong thì là loại kia mị hoặc hình, một ánh mắt liền có thể nhường nữ hài tử run chân. Đáng tiếc hắn môi hồng răng trắng, khuôn mặt so nữ nhân còn non mịn, không phải nàng ưa thích loại hình. Dĩ nhiên không phải như ngươi nghĩ, ta chính là nhìn thấy Tiểu Phong trên cổ áo có con ruồi, ngươi một cái nữ hài tử nhà cả ngày trong đầu nghĩ cái gì đâu? Triệu Âm bất đắc dĩ nói, vừa rồi loại kia tình hình, hồi tưởng lại đều cảm thấy bầu không khí rất quái dị. Nhưng hắn khẳng định chính mình không là đồng tính luyến. Hai ngày trước còn vừa cùng nữ sinh thân cận qua đây, ta cũng không nói hai người các ngươi là đồng tính luyến a. Triệu Hàm Du giang tay ra, Thử Du, ngươi quên cao trung thời điểm ta còn truy cầu qua ngươi sao? Lăng Tử Phong bình tĩnh hàng vỉa hè mở tay nói, cao trung lúc Lăng Tử Phong truy cầu Triệu Hàm Du, chủ yếu là bởi vì khi đó Triệu Hâm bắt đầu hoài nghi giới tính của nàng, nàng liền lấy Triệu Hàm Du tới làm yểm hộ. May mắn Triệu Hàm Du đối nàng không có hứng thú gì, mới không có náo ra cái gì ô long sự kiện. Đừng nói nữa, hồi tưởng lại đều cảm thấy buồn cười. Triệu Hàm Du nhớ tới năm đó Lăng Tử Phong truy cầu chính mình sự tình. Không nói qua trường chút nào, nàng lúc ấy lại có loại bị nữ sinh tỏ tình khó chịu cảm giác, đến bây giờ trong lòng còn cảm thấy là lạ. Bất quá may mắn Lăng Tử Phong về sau không tiếp tục truy cầu, cũng coi là cho nàng lưu lại chút mặt mũi. Nếu là trực tiếp cự tuyệt ta, vạn nhất chính mình đáp ứng, kia chẳng phải thành chê cười. Bằng lòng. Đó là không có khả năng, nàng từ nhỏ tâm trí liền tương đối thành thục, đối cái khác Nam Hải không có hứng thú gì. Có gì đáng cười, lúc trước nếu không phải ngươi ca uy hiếp ta, ta đã sớm đuổi kịp ngươi. Lăng Tử Phong nhớ tới chuyện lúc trước, kỳ thật chính là muốn chứng minh chính mình giới tính. Kết quả Triệu Hâm còn tưởng thật. Khi đó Triệu Hàm Du cùng Triệu Hâm còn không có tan nữa, Triệu Hâm biết sau chuyện này, liền đối Lăng Tử Phong các loại uy bức lợi dụ, nhường nàng từ bỏ truy cầu Triệu Hàm Du. Khi đó Triệu Hâm đối Triệu Hàm Du đặc biệt quan tâm. Anh ta lúc ấy còn uy hiếp qua ngươi. Triệu Hàm Du không biết những chuyện này. Nàng còn tưởng rằng Lăng Tử Phong là trở ngại mặt mũi mới từ bỏ, không nghĩ tới còn có Triệu Hâm ở giữa lẫn vào. Nghĩ như vậy, khi đó Triệu Hâm là thật thương nàng, chỉ là chính nàng quá ngu. Không có cảm nhận được Triệu Hâm đối với mình tốt, Triệu Hàm Du trong lòng có chút hối hận. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật rất hối hận. Đáng tiếc trên đời không có nếu như. Nhưng nghe Lăng Tử Phong tiểu nói này, Triệu Hàm Du trong lòng vẫn là có chút cao hứng, thì ra ca ca quan tâm vẫn luôn tại. Nói nhảm, hai người các ngươi nếu là ở cùng một chỗ, ta nhiều khó chịu a. Triệu Âm khi đó mặc kệ ai truy cầu Triệu Hàm Du, hắn đều rất khẩn trương, dù sao cũng là thân muội muội của mình, khẳng định là quan tâm nhất. Trước nói rõ ràng, cái này không liên hệ gì tới ngươi, ta chính là không muốn ta biết hai người cùng một chỗ, cái này để người ta rất không thoải mái. Triệu Âm trừng mắt Lăng Tử Phong, lời nói trong mang theo đâm nhi. Ngươi cũng đừng nói mỏ, khi đó Triệu Hàm Du đều lên đại học. Ngươi nghe nói có người theo đuổi nàng, một học sinh trung học vậy mà chạy đến trong đại học đem kia người sinh viên đại học ngăn chặn chất vấn, kém chút để người ta hù chết. Lăng Tử Phong nhớ tới Triệu Hâm chuyện năm đó. Triệu Hàm Du cao trung lúc nhảy lớp tiến vào đại học Hoa Thành, thành giáo hoa, có rất nhiều nam sinh theo đuổi nàng, trong đó có một cái bị cự tuyệt sau còn một mực dây dưa. Triệu Hâm nghe nói sau, một học sinh trung học liền chạy đi đem người kia ngăn chặn chất vấn, cuối cùng huyên náo rất lợi hại. Triệu Hâm có chút xấu hổ, lúc ấy là thật đem Triệu Hàm Du xem như thân muội muội, nghe nói có người truy cầu muội muội còn dây dưa không ngớt, liền trực tiếp xuống qua. Triệu Hàm Du cũng trầm mặc, chuyện này nàng không biết rõ, khi đó đang cùng Triệu Hâm giận dỗi, đối chuyện bên ngoài đều không thế nào quan tâm. Hiện đang hồi tưởng lại đến, sau đến truy cầu nàng nam sinh sát thực biến thiếu đi, hẳn là Triệu Hâm công lao. Khi đó Triệu Hâm rất thương yêu nàng, là nàng cô phụ phần này yêu thương. Nàng biết mình cùng Triệu Hâm làm trái lại về sau, Triệu Hâm đoạn thời gian kia khẳng định không dễ chịu. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. "Kaka, lần này sẽ không lại cô phụ ngươi." "Vậy cũng là sớm chuyện trước kia, đừng nhắc lại." Triệu Hâm hướng Lăng Tử Phong khoát tay áo, ra hiệu hắn dừng lại. Lăng Tử Phong thấy thế cũng ngậm miệng, giữa hai người loại kia không được tự nhiên không khí rõ ràng. Bất quá hắn hai cảm thấy xấu hổ, Triệu Hàm Du có thể không có chút nào cảm thấy. Ai, Triệu Hâm cuối cùng vẫn là không thể biết rõ ràng Lăng Tử Phong đến cùng là nam hay là nữ, cũng không biết lần sau còn có hay không đảm lượng thử một lần nữa. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Lăng Tử Phong liền đứng dậy cáo tử. Về đến nhà sau khi chuẩn bị sẵn sàng, nàng dự định cầm Triệu Hâm cho cổ phần, đi Lăng gia quấy làm rối. Lần này, tựa như Triệu Hâm nói, mặc kệ Lăng Vi có đáp ứng hay không, Lăng gia vị trí gia chủ, nàng nhất định phải được. Lăng Vi nếu là không cho, nàng liền tự mình động thủ đi đoạn, thuận tiện đem Lăng Vi theo trên vị trí kia kéo xuống. Loại này sắp báo thù cảm giác, nhường Lăng Tử Phong lòng tràn đầy chờ mong. Lăng Tử Phong đi, Triệu Hâm trong lòng có chút căm tức, nhưng cũng không có biện pháp gì. Đáng chết Triệu Hàm Du, lần sau nhất định phải tìm thanh tĩnh địa phương, đừng có lại để cho người ta tới quấy rối. Ai? Thế nào cảm giác cùng yêu đương vụng trộm dường như? Triệu Hâm lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm kỳ quái dứt bỏ, hắn chẳng qua là muốn xác nhận một chút Lăng Tử Phong giới tính mà thôi. Ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Triệu Hâm nhìn thấy Triệu Hàm Du không có đi làm, ngược lại đổi lại leo núi trang phục, con thuần sắt cùng côn sắt, giống như muốn đi ra ngoài đào thứ gì. Triệu Hâm cũng không biết rõ Triệu Hàm Du là người yêu thích leo núi, ra ngoài làm ít chuyện. Triệu Hàm Du nhẹ ho nhẹ một tiếng, có vẻ hơi bối rối, bởi vì nàng muốn đi làm một cái xin lỗi Triệu Hâm sự tình. Đúng rồi, ba ngày sau phẩm tiểu đại hội, ngươi nhất định phải đi, cha hạ tử mệnh lệnh, không đi lời nói liền cắt ngang chân của ngươi. Triệu Hàm Du mặc leo núi dày, chuẩn bị đi ra ngoài. Phẩm tiểu đại hội. Triệu Hâm suy nghĩ một chút, kém chút liền quên, mấy ngày nay không có gì tình tiết tiến triển, đều nhanh không nhớ gì cả. Phẩm tiểu đại hội là 10 tiểu gia tộc bên trong mộ gia cử hành. Mộ gia đời đời kiếp kiếp lấy cất rượu mà sống, áp dụng truyền thống cổ pháp sản xuất, bọn hắn nhưỡng rượu rất thụ đại gia tộc yêu thích. Hàng năm, mộ gia đều sẽ thông qua phẩm tiểu đại hội cùng 10 tiểu gia tộc tiến hành giao lưu. Cái này cũng thành bọn hắn khoe khoang đại hội. Dựa theo phẩm tiểu đại hội lệ cũ, mỗi cái gia tộc đều sẽ tuyển chính mình thích nhất rượu mang đến, trên danh nghĩa là lẫn nhau nhấm nháp, cộng đồng tiến bộ. Nhưng trên thực tế, nếu như không có so sánh, liền nổi bật không ra mộ gia rượu ưu lương cùng chân quý. Trên cơ bản hàng năm mộ gia đều có thể thắng được, gia tộc khác rượu căn bản không cách nào so sánh được, đều chỉ là vật làm nền mà thôi. Giống nước ngoài lạ phịt, cùng mộ gia rượu so sánh, kém xa đâu. Trong nước nổi tiếng Mao Đài chờ rượu cũng là như thế. Dưới tình huống bình thường, năm nay mộ gia vẫn như cũ sẽ nghiền ép gia tộc khác, nhưng ở cái này kịch bản bên trong, phẩm tiểu đại hội lại thành nhân vật chính văn cầu. Tại lúc đầu kịch bản bên trong, phẩm tiểu trên đại hội, Diệp không biết do từ chỗ nào lấy được sơn trung lão nhân sản xuất dược hữu, tại mọi người dưới khiếp sợ, nghiền ép mộ gia, thắng được lớn tiếng khen hay. Thành phẩm trong tiệc rượu các nữ sinh đều bởi vì Diệp không phong thái mà hưng phấn không thôi. Thập đại gia tộc đều tranh nhau cướp đoạt sơn trung lão nhân dược hữu. Diệp không cũng bởi vì này danh tiếng vang xa. Lần này nếu là không có Triệu Hâm đánh vỡ kịch bản, dựa theo nguyên kịch bản phát triển, xem như nhỏ vai ác Triệu Hâm lúc này đã đối Diệp không có ghen tị. Hắn biết rõ chính mình cùng Diệp không chỉ ở giữa chênh lệch, bắt đầu biến phận hệ, yên lặng lựa chọn từ bỏ. Cái này kịch bản rất đơn giản, Triệu Hâm diễn lên không có áp lực gì. Tim hẻo lánh uống chút rượu, tùy tiện ứng phó một chút là được rồi. Lần này mình cái gì đều không cần làm, cũng không tin kịch bản còn có thể làm được. Thật ghê tởm a. Bọn này nhân vật nữ chính nhóm thật sự là không khiến người ta bất lo. Kết thúc. Trọng yếu nhân vật nữ chính quay đầu yêu chính mình, không theo kịch bản đi. Triệu Hâm trong lòng rất phiền muộn. Bất kể nói thế nào, lần này kịch bản hẳn là đều không cách nào đảo ngược. Tiếp tục như vậy nữa, nhân vật nam chính liền biến thành chính mình. Nhàn nhã thời gian không vượt qua nổi. Diệp không mong muốn khoe khoang liền để hắn khoe khoang a, theo hắn dạy bỏ đi. Tốt lần này kịch bản bên trong Triệu Hâm cái gì đều không cần làm, cũng không tin còn có thể có đảo ngược. Cha ý tứ ngươi hiểu chưa? Triệu Hàm Du xoay người, nhìn xem Triệu Hâm hỏi. Có ý tứ gì? Triệu Hâm kỳ thật trong lòng tin tưởng, kịch bản bên trong đều biết. Phẩm hữu trên đại hội các đại thế gia tiểu thư đều sẽ tới, Triệu Thiên Hạo là muốn cho Triệu Hâm tìm đối tượng. Cho dù là Nhiếp Thi Thi, hắn cũng không có ý kiến, Triệu Thiên Hạo cảm thấy Triệu Hâm hẳn là kết hôn. Đương nhiên, Triệu Thiên Hạo một cặp tức không có cái gì yêu cầu. Không cần tiến hành thương nghiệp thông gia, chỉ cần Triệu Hâm coi trọng là được. Chính ngươi đi thể hội à, nói cho ngươi, cái này thứ phẩm rượu lớn sẽ đến đều là gia tộc khác đích nữ, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Triệu Hàm Du nói xong cũng mở cửa đi. Triệu Thiên Hạo ý tứ rất rõ ràng, bởi vì hắn đối Triệu Hàm Du năng lực rất hài lòng. Thậm chí còn nhường Triệu Hàm Du đến tham mưu chuyện này. Chương 174, chính ngươi minh bạch liền tốt, ta xuất phát. Chương 174, chính ngươi minh bạch liền tốt, ta xuất phát. Triệu Hàm Du nghe Triệu Thiên Hạo ở bên thai giới thiệu những cô nương kia, tâm tư lại có chút không tập trung. Nàng đối những cô bé này đều không thỏa mãn, nhất là cái kia Mộ Khinh Luân Vân, Triệu Thiên Hạo càng xem càng hài lòng, có thể nàng lại cảm thấy Mộ Khinh Luân Vân không xứng với ca ca của mình. Cho nên lần này nàng nhất định phải mạnh mẽ đánh Mộ ra mặt, nhìn xem Mộ ra còn thế nào đắc ý lần này, nhất định phải đem chuyện này quá yêu nhiều không thể. Ta nghĩ thông suốt, ta thích Thi Thi. Triệu Hâm nghiêm túc nói. Không nghĩ tới Triệu Hàm Du để ý như vậy chuyện này, đoán chừng là sợ chính mình tìm lợi hại nàng dâu sẽ đoạt người thừa kế vị trí. Đó căn bản là không thể nào, Triệu Hâm liền nghĩ qua dạng này nhàn nhã thời gian. Hơn nữa Liễu Mộng Kỳ tính cách ôn hòa, cũng sẽ không làm cái gì vi phạm sự tình. Triệu Hàm Du lo lắng là dư thừa. Chính ngươi minh bạch liền tốt, ta xuất phát. Triệu Hàm Du nghĩ đến trong đầu của chính mình địa đồ, Triệu Hâm chôn xuống đồ vật hẳn là ở chỗ này. Nhìn xem Triệu Hàm Du đi, Triệu Hâm không có việc gì có thể làm, bất quá phẩm tiểu đại hội kịch bản cũng là nhắc nhở hắn. Hắn 20 năm trước sản xuất tiên nhân thúy, không sai biệt lắm có thể lấy ra. Nghĩ đến chuyện của kiếp trước, Triệu Hâm trong lòng có chút khó chịu. Triệu Hâm có hệ thống gia trì những tiểu đại sư kỹ năng, chính hắn nghiên cứu ra một cái rượu, lấy tên gọi tiên nhân thúy. Cái này tiên nhân thúy là chuyên môn là Triệu Thiên Hạo sản xuất. Nó dùng đại lượng bí báo thuốc bắc, lại dựa vào đặc thù rượu dịch, đã chôn dưới đất 20 năm. Triệu Hâm cảm thấy, đem tiên nhân túy lấy ra, mặc kệ là mộ gia rượu, vẫn là sơn trung lão nhân rượu, tại trước mặt nó đều không tính là gì. Căn cứ nghiên cứu của hắn, cái này tiên nhân túy vô cùng lợi hại. Không dám nói có thể tăng thọ, nhưng kéo dài tuổi thọ, cố bản bồi nguyên vẫn là có thể làm được. Tại hương vị bên trên, Triệu Hâm gia nhập hoa đào hương. Rượu dịch thuần hậu, sẽ không giống rượu đế như thế cay độc khó mà nuốt xuống. Tiên nhân túy chính là có thể khiến người ta trong lúc vô tình say ngã. Loại rượu này thích hợp uống nhiều, uống đến càng nhiều, chỗ tốt cũng càng nhiều. Kiếp trước bởi vì người bên cạnh nhiều, tới nên cầm lúc đi ra, Triệu Hâm cũng không dám đem tiên nhân túy đưa cho Triệu Thiên Hạo. Bất quá Triệu Hâm tại chính mình trước khi chết lưu lại tiên nhân túy manh mối, muốn tại chính mình sau khi chết lấy thêm cho Triệu Thiên Hạo, cái này cũng không tính phá hư kịch bản. Ai biết thiên đạo lại đem kịch bản thiết lập lại. Triệu Hâm suy nghĩ, kiếp trước Triệu Thiên Hạo cuối cùng là không uống kia tiên nhân túy, hắn thực sự không có ấn tượng. Nhưng một thế này, căn bản không cần đợi thêm, hắn có thể trực tiếp đem tiên nhân túy đưa đến Triệu Thiên Hạo trên tay. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm chợt cảm thấy trong lòng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, hắn nằm trên ghế salon, dần dần đắm chìm tới trong huyễn tưởng. Ngay tại Triệu Hâm miên man bất định lúc, Triệu Hàm Du lái xe đã tới Viễn Sơn. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, nàng từng bước một leo lên Viễn Sơn, tìm tới năm đó từng tới địa điểm. Nàng từ phía sau xuất ra thủ sát, một cước xuống dưới, liền đào hướng về phía kiếp trước Triệu Hâm giấu đồ vật vị trí. Triệu Hàm Du động tác rất nhẹ nhàng, cước cũng không hướng xuống đào quá sâu. Dòng giá đào hơn 2 giờ, cuối cùng đào mở bộ phận bùn đất, thấy được sơn động dưới đáy song song trưng bày tấm ván gỗ. Những này tấm ván gỗ rất là kỳ lạ, phía trên khắc lấy ngũ hành bắt quái trận, chính giữa còn có một cái cỡ nhỏ thái cực đồ án. Tuy nói nhìn qua đã qua rất nhiều năm, có thể tấm ván gỗ lại không có chút nào hư hao dấu hiệu. Triệu Hàm Du trong lòng vui mừng, biết mình tìm đối địa phương. Nơi này chính là kiếp trước Triệu Hâm giấu rượu chỗ. Nàng năm đó là về sau mới tìm được nơi này, vì phá giải Triệu Hâm lưu lại bắt quái trận cơ quan, chọn vẹn nghiên cứu nhiều năm, chờ nâng cấp khi rút tay ra, Triệu Thiên Hạo đã không tại nhân thế. Khi đó nàng còn rất ngây thơ, không rõ Triệu Hâm đến cùng đang làm cái gì, có rượu ngon như vậy lại không đưa cho Triệu Thiên Hạo. Có thể lại vì sao muốn cố ý chứa một cái bắt quái trận cơ quan đâu? Kiếp trước Triệu Hàm Du tìm tới nơi này lúc, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Còn cảm thấy là Triệu Hâm cố ý cố lộng huyền hư, kém chút bị cái này cơ quan bức đến sụp đổ. Về sau dựa theo Triệu Hâm lưu lại phương pháp, nàng học được dòng dã 3 năm mới đem cơ quan giải khai. Nàng thật không biết Triệu Hâm cơ quan thuật là từ chỗ nào học được, thực sự quá làm cho người ta nhức đầu. Cái này bắt quái trận cơ quan thời điểm đều đang biến hóa, không phá trận liền không cách nào mở ra, hơn nữa Triệu Hâm cố ý nhắc nhở qua, dùng trọng vũ khí sẽ phát động tự hủy trang bị. Triệu Hàm Du vẫn cảm thấy chính mình là một thiên tài, về sau mới phát giác, chính mình kỳ thật rất đần. Triệu Hâm sau khi qua đời, nàng phát hiện Triệu Hâm rất nhiều bí mật, càng la tìm kiếm, lại càng thấy đến ca ca cao thâm mặt chắc. 3 ngày, như là thời gian qua nhanh, đảo mắt liền chạy trốn. Trong 3 ngày này, Hồ Gia hoàn toàn loạn thành hỗn loạn, đại lượng hắc liệu liên tiếp bị tuôn ra, trong nháy mắt liền bị mạng lưới dư luận sóng lớn mạnh mẽ đánh ra. Theo nguyên bản phong ba không ngừng lên men, lan tràn, tại Triệu Hàn xảo diệu vận hành hạ, thượng cấp bộ môn cũng tham gia vào, Hồ Gia bây giờ đã ảm đạm tối lui ra khỏi 10 đại thế gia hàng ngũ. Tại Hồ Gia suy bại đồng thời, một cái mới gia tộc cấp tốc quật khởi, lấy cực kỳ hung hăng dáng vẻ điển vào Hồ Gia lưu lại trong chỗ, thay thế nó nguyên bản địa vị. Gia tộc này khởi nguyên từ một mực sinh động tại thượng lưu vòng tròn thiên tài thiếu nữ Đường Tiểu Khả, là nàng một tay thành lập được ra. Tất cả tiểu thế gia đều không đốc, bọn hắn lòng tựa như gương sáng, tin tưởng ai mới là phía sau thôi động đây hết thảy chân chính lực lượng. Triệu gia chỉ dựa vào lực lượng một người liền đem Hồ Gia kéo xuống ngựa, nhường ngã ra 10 đại thế gia, cái này trước nay chưa từng có cử động, chấn kinh tất cả mọi người. Nhưng Đường Tiểu Khả thái độ cực kỳ cương ngạnh, nàng biểu hiện ra nhàn ngư đầu tư kinh người tài lực, còn hứa hẹn sẽ kéo theo cái khác thế gia cùng nhau phát triển, đại gia tự nhiên bằng lòng phụ thuộc vào nàng. 10 đại thế gia bên trong những cái kia người tình mình, không lại bởi vì điểm này trước mắt lợi ích liền tùy tiện tỏ thái độ duy trì, mấu chốt là Đường Tiểu Khả phía sau có vượt qua một nửa gia tộc rõ ràng biểu thị duy trì nàng. Phải biết nhàn ngư đầu tư là lúc trước 8 vị nữ thần cộng đồng bỏ vốn sáng lập, cái này tương đương với phía sau có mấy cái tiểu thế gia đang ủng hộ, còn có Tô gia làm chỗ dựa, thế lực cường đại đến khó mà ngăn cản. Còn lại những cái kia thế gia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Đường Tiểu Khả một lần hành động thay thế Hồ Gia, chuyện này nhường Diệp Hạn cùng Trần Phạm tức giận đến nổi trận lôi đình. Hồ Gia suy bại, vốn là bọn hắn đem vốn liếng dẫn vào trong nước lớn thời cơ tốt, chưa từng nghĩ Đường Tiểu Khả nửa đường rẽ ra, trực tiếp cướp đi cái này kỳ ngộ. Hai người muốn phản kích, lại phát hiện chính mình ở trong nước điểm này thế lực, căn bản không phải nhàn ngư đầu tư đối thủ, mà nước ngoài thế lực lại kiểm chế lẫn nhau, không có tinh lực cung cấp trợ giúp, này mới khiến Đường Tiểu Khả chui chỗ trống, thành công đắc thủ. Kết quả như vậy để cho hai người tức đến cơ hồ nổi điên, bọn hắn lẫn nhau oán trách chỉ trích. Mâu thuẫn kích thích tới nhất định phải đẩy đối phương vào chỗ chết trình độ. Một bên khác, Lăng Tử Phong theo Triệu Hàn nơi đó cầm tới 15 cổ phần sau, trở lại Lăng gia, lập tức tổ chức cổ đông đại hội, lấy tối cao cầm cổ người thân phận nắm trong tay Lăng gia. Lăng Vĩ Nghị nhìn thấy Lăng Tử Phong lúc, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhất là khi biết Lăng Tử Phong tay cầm 15 cổ phần sau, ánh mắt đỏ đến giống như là muốn bốc hỏa. Cổ đông trên đại hội, đối mặt muốn tại Lăng Tử Phong cùng Lăng Vĩ Nghị ở giữa làm lựa chọn, cái khác bàng hệ toàn đều không hẹn mà cùng tuyển Lăng Tử Phong. Một mặt là bởi vì Lăng Tử Phong nắm giữ cổ phần càng nhiều, theo ngầm thừa nhận quy tắc hắn chính là Lăng gia gia chủ. Một phương diện khác, so với Lăng Vĩ Nghị, Lăng Tử Phong càng có đảm lực cùng dứt khoát, ai không muốn đi theo có thể mang đến ích lợi người, mà không phải đi theo một cái chỉ có thể nằm ngửa bảy nát người đâu. Năm đó Lăng Vĩ Nghị tại hôn nhân tổn tục trong lúc đó vượt qua giới hạn, nhường những nữ nhân khác chịu không ít bị quất. Lên làm gia chủ sau, không có năng lực gì thì cũng thôi đi, còn nhường Lăng gia tài sản không ngừng giảm bớt. Đại gia vô cùng cần thiết một cái có thể dẫn đầu Lăng gia lợi nhuận gia chủ, mà Lăng Tử Phong có nhà ngư đầu tư làm hậu thuẫn, lực lượng rất đủ. Nhà ngư đầu tư nhiều lần đối Lăng gia phát động công kích, Lăng Vĩ Nghị ứng đối sai lầm, dẫn đến Lăng gia tổn thất nặng nề, đại gia đối với hắn đã hoàn toàn đã mất đi hy vọng. Cổ đông đại hội tổ chức sau, Lăng Tử Phong tại Lăng gia đám người ánh mắt phức tạp bên trong, hung hăng ngồi lên vị trí gia chủ, cổ phần của hắn cũng theo 15 trực tiếp đã tăng tới 28. Bốn cùng ngày, hắn còn đem Newton trở thành gia chủ Lăng Chí Hành theo gia phả bên trong gỡ ra, nhường Lăng Chí Hành hoàn toàn đã mất đi Lăng gia thiếu gia thân phận. Đối với Lăng Vĩ Nghị, Lăng Tử Phong không làm được quá đáng, chỉ là nhường hắn chuyển ra Lăng gia lao trạch, nhường mẹ của mình Quang Minh chính đại trở lại lao trạch. Lăng Vĩ Nghị hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể nhận thua. Ngoại trừ những đại sự này, gần nhất không có gì cái khác sự kiện trọng đại xảy ra, rất nhanh liền tới Triệu Hàn cử hành thành phẩm tiểu hội thời gian. Ngươi tại lề mề cái gì đâu? Triệu Âm thay xong quần áo chuẩn bị xuất phát, Triệu Thiên Hạo bởi vì muốn đi công ty tiếp mộ Dung gia người, cho nên cùng bọn hắn khác biệt xe. Triệu Thiên Hạo hôm nay phá lệ hưng phấn, mang tới chính mình chân tàng mấy chục năm mấy bình rượu. Những rượu này rất khó tìm tới thuần chính chủng loại, hắn một mực coi như chất bảo, nếu như không phải là vì nhi tử trung thân đại sự, tuyệt đối không nỡ lấy ra. Đối với Triệu Thiên Hạo an bài, Triệu Hàn không có phản đối, hắn không muốn nhìn thấy những cái kia thế gia nữ tử, chỉ hy vọng Triệu Thiên Hạo đừng chơi bừa lung tung, chính mình có thể cùng muội muội Triệu Hàm Du thoải mái mà tham gia phẩm tửu sẽ. Triệu Hàm Du trong ngực ôm một cái cổ lão bình rượu, từ lần trước leo núi sau, nàng liền đem cái này bình rượu xem như bảo bối như thế che chở. Triệu Âm cảm thấy cái này bình rượu nhìn quen mắt, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Nhìn thấy Triệu Hàm Du đem cái này bình rượu làm bà bối, Triệu Âm lắc đầu, cảm thấy nàng muốn tại thành phẩm trong tiệc rượu sáng chói rất khó, dù sao mộ Dung gia có nhà mình sản xuất rượu ngon, còn có sơn trung lão nhân dược hữu, Triệu Hàm Du rất khó chống lại. Huống chi tiên nhân túy bị Triệu Âm giấu ở xa xôi trên ngọn núi, vị trí 10 phần ẩn nấp, còn thiết trí ngũ hành bắt quái trận, không có dịch cân kinh căn bản mở không ra, trừ hắn ra không có người biết phương pháp phá giải, cho dù là thế gian nữ tử cũng không được. Đây là bí mật. Triệu Hàm Du ôm bình rượu cười nói, nàng biểu thị hôm nay muốn cho Triệu Thiên Hạo một kinh hỉ. Triệu Âm cười nàng chuyện bé xé ra to. Cảm thấy cái này bình rượu không có bí mật gì, là cũ thủ đoạn rất phổ biến, rất nhiều danh xưng là mấy chục năm ủ lâu năm rượu, trên thực tế mới cất giữ một tháng. Nhưng Triệu Hàm Du tin tưởng vững chắc đối phương sẽ không lừa gạt mình, nàng kiếp trước còn uống qua tiên nhân tùy đối loại rượu này tràn đầy lòng tin. Chương 175, ba ba cho ngươi lựa chọn thích hợp đối tượng kết hôn. Chương 175, ba ba cho ngươi lựa chọn thích hợp đối tượng kết hôn. Tiên nhân tùy vừa mở ra, hoa đào hương khí liền bốn phía tràn ngập, loại kia đặc biệt khí tức để cho người ta dường như đưa thân vào trong rừng hoa đào, cánh hoa nhao nhao bay xuống. Triệu Hàm Du đều rất hiếu kỳ Triệu Hàn là thế nào đủ ra như vậy mỹ rượu, khó trách sẽ gọi cái tên này. Triệu Âm nhìn xem Triệu Hàm Du, cảm thấy đứa nhỏ này bình thường rất cơ linh, thế nào lúc này như bị tẩy não như thế, bị người lừa còn cam tâm tình nguyện. Triệu Hàm Du đã nhận ra ánh mắt của hắn, ngạo kiều nói chờ thành phẩm tiểu hội thời điểm muốn để hắn giật nảy cả mình, muốn nhìn hắn đến lúc đó kinh ngạc bộ dáng. Triệu Âm lười nhắc cùng nàng tranh luận, trực tiếp xuất phát đi đón mộ Dung gia khách nhân. Tới mộ Dung gia, bên trong đã đậu đầy xe sang trọng, rất nhiều người đã sớm tới. Triệu Hàm Du ôm bình rượu vào cửa. Phụ trách tiếp thu rượu nhân viên công tác đều rất kinh ngạc. Cái này bình rượu bề ngoài mặc dù thanh tẩy qua, nhưng đàn miệng là dùng bùn đất bị lại, nhìn giống lao kiểu, có thể đóng gói so người khác mang tới quý báo rượu kém xa. Có vấn đề gì không? Đây là nhà ta chính mình sản xuất rượu, đăng ký một cái đi, ta là Triệu gia Triệu Hàm Du. Triệu Hàm Du buông xuống bình rượu, nàng không có đem rượu đổi được xinh đẹp trong bình, liền nóng trông tiên nhân tùy khai đàn một phút này, hương khí có thể kinh diễm toàn trường, nhường nhân viên công tác đối nàng nhìn với con mắt khác. Nhân viên công tác đăng ký sau dán lên nhãn hiệu, chuẩn bị đợi lát nữa tiến hành đánh giá, chỉ từ vẻ ngoài đến xem. Rượu này xác thực không có gì sức cạnh tranh. Đăng ký xong, Triệu Âm cùng Triệu Hàm Du đi vào hội trường, mới vừa vào cửa nghe được tiếng chào hỏi, "Tiểu thái, tới Triệu Thiên Hạo hướng phía Triệu Âm ngắc." Đi qua đi Triệu Hàm Du theo ở phía sau, sắc mặt không tốt lắm, trong lòng thầm nghĩ phụ thân quá gấp, thật giống như lo lắng nhi tử tìm không thấy nàng dâu dường như. Triệu Thiên Hạo chào hỏi nhi tử đi qua, nói, "Tiểu thái, ba ba dẫn ngươi đi thấy mộ Dung tiểu thư, ngươi biểu hiện tốt một chút." Triệu Âm lắc đầu nói, "Cha, ta thích Đường Thi Hàm, không muốn gặp mộ Dung tiểu thư." Triệu Thiên Hạo quên, gặp một lần lại không tổn thất gì. Đường Thi Hàm cho dù tốt, hai người các ngươi cuối cùng cũng không thành a. Ba ba cho ngươi lựa chọn thích hợp đối tượng kết hôn. Triệu Âm bất đắc dĩ nói, được được được, cha, ta nghe ngươi. Trong lòng lại có điểm sợ hãi, Triệu Thiên Hạo mặc dù yêu thương hài tử, nhưng từ nhỏ lại làm cha lại làm mẹ, có đôi khi quản được quá nghiêm. Triệu Thiên Hạo đối mộ Dung Yến từng có gặp mặt một lần, nàng là mộ Dung gia tộc bảng chi thành viên. Kia lần gặp gỡ, mới đầu mộ Dung Yến còn duy trì lấy mặt ngoài khách khí, có thể chờ Triệu Thiên Hạo phụ mẫu vừa đi, liền lập tức tại Triệu Âm trước mặt bày ra đại tiểu thư phái đoàn, nói thẳng chính mình ngưỡng mộ trong lòng Diệp Không. Cái này khiến Triệu Thiên Hạo rất cảm thấy xấu hổ, quả thực là tự bạn hai. Mấu chốt là, Mộ Dung Yến căn bản không tại nhân vật nữ chính trong danh sách, cái nào có tư cách gả cho Diệp Không. Triệu Thiên Hạo lúc ấy đã cảm thấy nữ nhân này đầu óc không bình thường. Triệu Thiên Hạo mang theo hai người đi đến yến hội tính chỗ tốt nhất Mộ Dung gia phòng khách, Mộ Dung Quang Diệu đã ở nơi đó chờ. Bên cạnh Mộ Dung Yến thân mang quần dài màu đỏ, dung mạo xuất chúng, chấm điểm có thể vượt qua 8 phần, ngay cả Đường Thi Hàm như vậy cấp bậc mỹ nữ đều kém hơn một chút. Mộ Dung Yến tính cách quái gở lãnh đạm, trong mắt không người, phách lối thần sắc biểu lộ không bỏ sót, huống hồ Mộ Dung gia thanh danh vốn cũng không tốt. Nàng thường ra vào đêm cửa hàng, mục tiêu cũng không phải là con em thế gia, mà là chỗ làm việc bạch lĩnh, trong bọc còn dự sẵn loại đồ vật này, liền vì có thể tùy thời làm việc. Có một lần tại quán ăn đêm, nàng ngẫu nhiên gặp Diệp Không, sau đó liền đối với Diệp Không triển khai điên cuồng theo đuổi. Triệu Thiên Hạo nghĩ thầm, con trai mình đều tới, Mộ Dung Quang Diệu dù sao cũng phải cho chút mặt mũi, trong lòng còn rất đắc ý tiểu thái, Tử Du, nhanh chào hỏi. Mộ Dung thúc tốt. Hai người cùng kêu lên ân cần thăm hỏi. Tiểu thái, rất nhiều năm không gặp a. Mộ Dung Quang Diệu cười hô, thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi cùng Tử Du đều đã lớn hơn rồi, một cái anh tuấn một cái tịch lệ, đặc biệt xứng. Triệu huynh à, nói cho ngươi, hôm nay ta đem Mộ Dung gia ưu tú nhất nữ hài mang đến, giới thiệu cho con của ngươi, bọn hắn khẳng định hợp. Mộ Dung Quang Diệu cười nói, ân, vị này chính là Mộ Dung tiểu thư a, dáng dấp sát thực xinh đẹp. Triệu Hâm nhìn xem Mộ Dung Quang Diệu, trong lòng lại muốn, người đó căn bản là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cái này có thể tính Mộ Dung gia xuất sắc nhất. Vậy hắn thân nữ nhi Mộ Dung Khinh Vân đây tính toán là cái gì? Triệu Hâm lập tức không có hào hứng, tính toán đợi lát nữa mở cớ, nói mình không uống rượu, sau đó chuẩn đi tránh một chút. Hắn đối ngoại một mực kiến tạo lấy yêu đường thi hàm hình tượng, làm như vậy cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Đại bá, vị công tử này giống như không thích ta đây. Mộ Dung Yến nhếch miệng, Triệu Hâm ở kinh thành danh khí rất lớn, đồng dạng thế gia thiên kim căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, nếu không phải xem ở Mộ Dung Quang Diệu trên mặt mũi, nàng mới sẽ không đến. Mộ Dung tiểu thư, ngươi cũng khuyết thiếu lễ phép, thấy có người tới, không biết rõ chào hỏi trước sao? Triệu Hâm cũng không chút lưu tình đáp lễ, ngược lại hắn hướng đến nói chuyện trực tiếp, đây là mọi người đều biết. Triệu thiếu gia miệng cũng thật là lợi hại. Mộ Dung Yến sắc mặt càng khó coi hơn, nàng vốn là không lọt mắt Triệu Hâm, lần này liền càng chán ghét hắn, cảm thấy Triệu Hâm liền trong lòng mình nam thần diệp không một sợi tóc cũng không sánh nổi. Tiểu Yến, ngươi thế nào còn ở lại chỗ này? Nhi Mộ Dung Quang Diệu quay đầu, trên mặt có chút xấu hổ, thế nào đem Mộ Dung Yến còn ở lại chỗ này, mới vừa rồi còn muốn giới thiệu nàng cùng Triệu Hâm nhận biết, kết quả Triệu Thiên Hạo mang theo người đến đây, lần này hiểu lầm cũng lớn. Hắn vốn là muốn cho Triệu Thiên Hạo mặt mũi, nhường Mộ Dung Yến đi ứng phó một chút Triệu Hâm, không nghĩ tới chuyện bỗng nhiên có biến cố. Đại bá, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Yến nhớ kỹ trước mấy ngày Mộ Dung Quang Diệu nói muốn cho nàng giới thiệu đối tượng, chẳng lẽ không phải hiện tại Mộ Dung Quang Diệu có chút lúng túng nói, chủ yếu là chuyện quá đột ngột, chưa kịp nói cho ngươi. Vậy ta không cần cùng giá hỏa này ra mắt. Mộ Dung Yến nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười, ánh mắt lập tức biến linh động, cùng ta ra mắt là người khác, gọi Diệp Không. Ngươi nói là sự thật? Diệp Không muốn cùng ta ra mắt? Lời kia vừa thốt ra, nàng lập tức biến thập phần hưng phấn, thanh âm cũng thay đổi. Từ khi tại Thiên Thượng Nhân Gian gặp qua Diệp Không sau, nàng vẫn đối Diệp Không nhớ mãi không quên, không nghĩ tới thật có thể cùng hắn ra mắt, thật chẳng lẽ là tâm tưởng sự thành. Ân, cái này Diệp Không không tệ, đến cùng chúng ta nhà thông gia, ta cảm thấy có thể, ngươi đi tiếp xúc với hắn tiếp xúc. Mộ Dung Quang Diệu gật gật đầu, nếu như không phải xem ở Sơn Trung lão nhân trên mặt mũi, hắn mới sẽ không nhường nữ nhi cùng Diệp Không ra mắt. Diệp Không nhắc lên ra thông gia sự tình, hắn liền muốn thúc đẩy, nhường Mộ Dung Yến đi cùng Diệp Không tiếp xúc. Nhìn thấy Mộ Dung Yến kia tích cực dáng vẻ, Triệu Hâm có chút sững sờ, trong lòng âm thầm cục cục, Mộ Dung Yến không phải ta đối tượng hẹn hò. Đây là có chuyện gì? Diệp Không hiện tại lợi hại như vậy sao? Chính mình không lọt mắt nữ nhân, hắn thế mà bằng lòng cưới. Liên Mộ Dung Yến loại này phẩm hạnh, chẳng lẽ không sợ về sau bị đội nón xanh sao? Triệu Hâm thực sự đoán không ra Diệp Không ý nghĩ. Kia đại bá, muốn cùng hắn ra mắt chính là ai vậy? Mộ Dung Yến liếc qua Triệu Hâm, trong lòng nghĩ, cái này đến cùng nhau thân nhân, nếu như không phải mình, kia sẽ là ai chứ? Là như thế này, ngươi đường muội muốn cùng tiểu thái nhận thức một chút. Mộ Dung Quang Diệu mỉm cười nói, kỳ thật trong lòng của hắn cũng đang lẩm bẩm, nữ nhi bảo bối của mình, bình thường đối nam nhân khác đều chẳng thèm ngó tới, thế nào hết lần này tới lần khác liền đối Triệu Hâm nhìn với con mắt khác đâu? Chuyện lần này vốn là cùng Mộ Dung Khinh Vân không hề quan hệ, hết lần này tới lần khác là Mộ Dung Khinh Vân chủ động tìm tới Mộ Dung Quang Diệu, nhắc lên ra mắt sự tình. Tại nữ nhi bảo bối quyên bảo, Mộ Dung Quang Diệu cũng cảm thấy mình trước đó quả thật có chút quá mức. Dù sao cùng Triệu Thiên Hạo là mấy chục năm lão bằng hữu, kết quả nhường Mộ Dung Yến dùng loại thái độ đó đi ứng phó Triệu Hâm, thấy thế nào đều không thích hợp. Mộ Dung Yến là cái dạng gì, không cần Triệu Thiên Hạo đi điều tra, cuối cùng khẳng định sẽ tan rã trong không vui. Nhìn xem hai người này vừa thấy mặt liền cùng Triệu Hâm cãi lộn dáng vẻ, hắn nhưng là biết Triệu Hâm đặc biệt chán ghét nữ hài tử đi dạo quán ăn đêm, Mộ Dung Yến căn bản không có khả năng nhập Triệu Hâm mắt. Nhưng nếu là không phái Mộ Dung Yến đi ứng phó Triệu Hâm, lại có thể phái ai đây? Mộ Dung gia bảng hệ bên trong, lớn tuổi cơ bản đều đã lấy chồng, tuổi nhỏ mới 15-16 tuổi, cùng nữ nhi của mình Mộ Dung Thu Địch tuổi tác tương tự mấy cái chi thứ gia tộc nữ hải, căn bản không có thích hợp đối tượng hẹn hò. Cái này khiến Mộ Dung Quang Diệu rất là khó xử, đã muốn nhìn chung mặt mũi của mình, lại phải cho Triệu Thiên Hạo mặt mũi, hắn không biết nên tuyển ai mới tốt. Mộ Dung Kinh Vân. À, đây chính là chính mình hòn ngọc quý trên tay, Mộ Dung Quang Diệu có thể không có ý định sớm đem nữ nhi gả đi, huống chi nữ nhi Mộ Dung Kinh Vân bản thân liền có làm chủ nhà phong phạm. Hắn quyết định mục tiêu là đem vị trí gia chủ chuyển cho Mộ Dung Kinh Vân, nhiều nhất tiếp nhận nhà trai ở rể, hơn nữa còn phải là chính mình để mắt người. Mộ Dung Quang Diệu đang làm có lúc, không nghĩ tới Mộ Dung Kinh Vân chủ động mở miệng, nói muốn thay thế Mộ Dung Yến đi ra mắt. Mộ Dung Quang Diệu trong nháy mắt bị cảm động, nữ nhi của mình thật sự là quá hiểu chuyện. Hắn lập tức liền trực tiếp từ chối, cảm thấy coi như cùng Triệu Thiên Hạo gặp mặt lúc mặt mũi lại không dễ nhìn, cũng không thể ủy khuất nữ nhi. Hắn cảm thấy, Mộ Dung Khinh Vân sẽ không vô duyên vô cớ ngồi xuống, cùng chính mình nói Triệu gia mậu dịch tầm quan trọng. Bây giờ Triệu gia thực lực lớn bước tăng cường, đầu tiên là thiên tài Triệu Vũ trở về nước, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tương lai ai có thể đạt được Triệu Hâm, ai liền có thể càng tiếp cận đỉnh phong. Cái thứ hai nhân tố là Triệu Hâm ở đây bên trên cứu Tô Thanh Niên cùng Lục Tử Huyền, cái này thì tương đương với đạt được Lục gia cùng Tô gia hữu nghị, hơn nữa phần này hữu nghị khẳng định rất vững chắc. Tô gia là tứ đại gia tộc một trong, còn nắm trong tay mùi nói, cho dù tứ đại gia tộc đứng đầu là cầm quyền Lục gia, tiền cùng quyền phương diện tự nhiên không cần nhiều lời, đây cũng là tại cạnh tranh kịch liệt thời điểm, Diệp Mạc Phi buông xuống tư thái truy cầu Tô Thanh Niên, Diệp gia cũng tổn lấy thông gia tâm tư nguyên nhân. Dưới loại tình huống này, Triệu gia muốn cùng Tô gia giao hảo, Mộ Dung gia nếu như đi trêu chọc Triệu Thiên Hạo, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tô gia muốn chỉnh trị Mộ Dung gia, quả thực dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Quang Diệu bị nữ nhi như thế vừa phân tích, trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng phát lạnh, quả nhiên vẫn là nữ nhi của mình phân tích đến bằng diện, cái này nếu là tùy tiện đắc tội Triệu gia, thực sự không cần thiết. Chính mình mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết chủ động gây chuyện. Mộ Dung Quang Diệu trong lòng có chút ngượng ngùng, nữ nhi của mình phân tích lâu như vậy, nhiều như vậy, cuối cùng còn muốn ủy khuất nàng đi cùng không thích nam nhân ra mắt. Chương 176, nhìn bọn nhỏ ý nguyện của mình, chúng ta làm trưởng bối không thể ép buộc. Chương 176, nhìn bọn nhỏ ý nguyện của mình, chúng ta làm trưởng bối không thể ép buộc. Mộ Dung Quang Diệu cái này làm cha trong lòng tràn đầy áy náy, có thể không chịu nổi nữ nhi bằng lòng bản thân hy sinh, Mộ Dung Quang Diệu cảm động hết sức, tốt như vậy nữ nhi, tương lai vị trí gia chủ không chuyển cho nàng chuyển cho ai đây? Ta đừng ngồi. Nàng mới mười mấy tuổi mà thôi, cái này sao có thể được đâu? Mộ Dung Yến hoàn toàn không ngờ tới sẽ nâng lên Mộ Dung Kinh Vân. Mộ Dung Kinh Vân là bây giờ cất rượu kỳ tài, nói nàng so Đàm Vãn Thu càng hơn một bậc cũng không đủ. Mấu chốt nhất là, nàng xác thực có tư cách kiêu ngạo. Tự nhỏ liền theo Mộ Dung gia gia học tập cất rượu, thiên phú viễn siêu cùng thế hệ, bây giờ vừa chừng 20, Mộ Dung gia đứng đầu nhất rượu phẩm liền xuất từ tay nàng. Nàng tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, cứ việc cùng Đàm Vãn Thu vị trí lĩnh vực khác biệt, nhưng thu hoạch thành tựu không kém chút nào. Mộ Dung Kinh Vân tại cùng thế hệ bên trong dung mạo tịch lệ, Mộ Dung Yến trong lòng mặc dù có ghen ghét, nhưng căn bản không dám cùng nàng so sánh, hai người chênh lệch quá xa. Chúng chi Mộ Dung Khinh Vân là Mộ Dung gia yêu thích, bình thường Mộ Dung Quang Diệu che chở nàng, Mộ Dung lão gia tử cũng thương yêu nàng, gia tộc trưởng bối môn đều rất yêu thích nàng, ai có lá gan buộc nàng đi ra mắt đâu. Cho nên Mộ Dung Khinh Vân là tuyệt không có khả năng đi, Mộ Dung Quang Diệu coi như ủy khuất người khác, cũng sẽ không ủy khuất nàng. Về phần mình phía dưới những cái kia đường muội, Mộ Dung Yến cảm thấy trình độ của các nàng chênh lệch quá xa. Đây quả thực là bị tội. Bất quá cái này đều không có quan hệ gì với mình, ngược lại chỉ cần mình có thể cùng Diệp Không ra mắt là được. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Yến trong lòng thoải mái nhiều, mới vừa rồi bị Triệu Hâm ngôn ngữ công kích thủ, cũng liền rộng lượng không so đo. Ngươi cái này nói là lời gì, ngươi đường muội bên trong còn không có Khinh Vân sao? Mộ Dung Quang Diệu cũng rất bất đắc dĩ, nói thật, nếu không phải xác định Mộ Dung Khinh Vân chưa thấy qua Triệu Hâm, hắn đều muốn hoài nghi nữ nhi lúc nào thời điểm cùng Triệu Hâm mang đã quyết định chung thân. Chủ yếu là việc này quá kỳ quái, nữ nhi của mình vốn là vị yên lặng ngưỡng tiểu đại sư, bình thường chỉ đối cất rượu cảm thấy hứng thú, có thể không biết sao, đột nhiên đến quan tâm ra mắt sự tình. Cái này thực sự để cho người ta suy nghi. Đang khuyên chính mình từ bỏ nhường Mộ Dung Yến đi ra mắt sau, nàng lại chủ trương chính mình đi cùng Triệu Hâm ra mắt, đi nói cũng chỉ là gặp mặt, không có khả năng lập tức liền đính hôn. Nếu là nàng trướng mắt Triệu Hâm, đại gia cũng có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, mặt mũi, lớp vải lót đều có thể nhìn chung. Điểm này Mộ Dung Quang Diệu miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhất làm cho hắn sinh nghi chính là, hai ngày trước Diệp Không dựa vào Trung Sơn lão nhân tên tuổi tới yêu cầu ra mắt. Trung Sơn lão nhân à, lão đầu kia thế lực sau lưng cường đại, cùng tứ đại gia tộc đời trước người đều có giao tình, mặt mũi không thể so với Triệu Thiên Hạo nhỏ. Hắn lúc ấy liền muốn hỏi một chút Mộ Dung Khinh Vân ý kiến, dù sao hai ngày trước nữ nhi phân tích vấn đề đạo lý rõ ràng, nói lời cũng hợp chính mình tâm ý, Mộ Dung Quang Diệu cũng cố ý bồi dưỡng Mộ Dung Khinh Vân coi như nhà chủ, liền cùng nàng thảo luận việc này, kết quả lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mộ Dung Khinh Vân tự giam mình ở trong phòng, không biết rõ tại bận rộn cái gì. Mẫu thân của nàng nói, hai ngày này Mộ Dung Khinh Vân để cho người ta đưa không ít quần áo cùng đồ trang điểm tới. Từ trước đến nay thiên vị thanh lịch phong cách nữ nhi, đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường, nóng lòng trang điểm. Đối mặt nghi vấn của hắn, nữ nhi chỉ trả lời một câu: Trung Sơn lão nhân là ai? Không cần thiết chữa cho hắn mặt mũi. Thật sự là lôi lệ phong hành, hoàn toàn phù hợp Mộ Dung Khinh Vân cao ngạo tính tình. Mộ Dung Quang Diệu thế là cho Mộ Dung Khinh Vân giải thích một phen Trung Sơn lão nhân thân phận, có vẫn là câu nói kia. Trung Sơn lão nhân mặt mũi, chẳng lẽ còn so ra kém Triệu Thiên Hạo? Mộ Dung Quang Diệu cảm thấy chuyện có chút không đúng, có thể Mộ Dung Khinh Vân từ đầu đến cuối không có đem Trung Sơn lão nhân để vào mắt, chỉ là nhàn nhạt ném câu tiếp theo, nhường Mộ Dung Yến đi ra mắt. Ông trời của ta, nếu không phải xác định kia là nữ nhi của mình thanh âm, hắn đều muốn hoài nghi Mộ Dung Khinh Vân bị người đánh cháo. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nữ nhi là thật dự định cùng Triệu Hâm ra mắt, nói không chừng còn nghĩ muốn gả cho Triệu Hâm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn lập tức quên hết đi. Hắn thừa nhận, gần nhất Triệu Hâm nhàn ngư đầu tư làm được rất xuất sắc, không ít người đều đang suy đoán những năm này Triệu Hâm một mực tại 567 ẩn giấu thực lực, nhưng nữ nhi của mình tuyệt không có khả năng gả cho hắn, hơn nữa nữ nhi chưa từng thấy Triệu Hâm, chắc chắn sẽ không đội vã như vậy tại lấy chồng. Ân, khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi. Mộ Dung Quang Diệu ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Khinh Vân, đại bá, ngài không có sinh bệnh a? vẫn là gia gia gần nhất không có thế nào giáo huấn ngài, nhường ngài như thế quên hết tất cả. Mộ Dung Yến nói chuyện không hề cố kỵ, lại tinh chuẩn đâm trúng Mộ Dung Quang Diệu chỗ đau. Ngươi dám để cho Mộ Dung Khinh Vân đi ra ra mắt, liền không sợ bị Mộ Dung lão gia tử đánh chết sao? Đây chính là người cả nhà bà bối, ngươi cái này sợ là chán sống a huống chi, Mộ Dung Khinh Vân sẽ nguyện ý cùng Triệu Hâm ra mắt. Ngay cả mình đều chướng mắt người, lấy tính tình của nàng, làm sao có thể để ý Triệu Hâm? Ngươi làm sao nói đâu? Mộ Dung Quang Diệu lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Yến. Thật xin lỗi, Mộ Dung Yến vội vàng nói xin lỗi, đại gia tộc quy củ nghiêm ngặt. Mộ Dung huynh a, nếu là Khinh Vân thực sự không nguyện ý, coi như xong đi. Triệu Thiên Hạo nguyên bản rất kích động, cảm thấy mình giao cho chân chính huynh đệ, Mộ Dung Quang Diệu vậy mà bằng lòng để bọn hắn nhà nữ nhi bảo bối cùng con trai mình ra mắt. Cho dù hắn đối Triệu Hâm có lòng tin, cũng không thể không thừa nhận Triệu Hâm thanh danh sát thực không tốt, Mộ Dung Khinh Vân sẽ thích con trai mình mới là lạ. Hưng phấn sau khi, hắn cũng nghĩ đến, nếu là Mộ Dung Khinh Vân ở trước mặt cự tuyệt, đại gia chẳng phải là lúng túng hơn. Triệu Thiên Hạo sát thực rất thưởng thức Mộ Dung Khinh Vân, lại suýt nữa quên mất cân nhắc bản thân nàng ý nghĩ. Nghe xong Mộ Dung Yến lời nói, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Mà thôi, cưới vợ liền nên cưới hiền thuộc người, nhường nhi tử cưới hiền lành lao bà là được, Mộ Dung Khinh Vân thôi được rồi. Ách, cái này, Mộ Dung Quang Diệu nghĩ, cảm thấy dạng này dường như cũng không tệ, nếu là Triệu Thiên Hạo chủ động nói ra, chính mình thuận thế đáp ứng. Đến lúc đó đại gia cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, nữ nhi cũng không cần chịu ủy khuất, còn sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội Triệu gia, quả thực là một công nhiều việc. Kỳ thật tiểu thái đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, nhưng những này đều phải nhìn bọn nhỏ ý nguyện của mình, chúng ta làm trưởng bối không thể ép buộc. Mộ Dung Quang Diệu tự nhiên muốn cho tất cả mọi người giữ lại chút mặt mũi. Ngươi nói đúng, vậy ta liền nghe ngươi ai nói ta không muốn. Triệu Thiên Hạo lời còn chưa nói hết, liền nghe tới một cái thanh lanh thanh âm theo phòng khách đằng sau truyền đến, tiếp lấy, một vị mặc quần dài trắng thiếu nữ từ phía sau đi ra. Triệu thúc thúc, kỳ thật ta đối Triệu Hâm thật hài lòng. Mộ Dung Khinh Vân nện bước nhu hòa bước chân đi lên trước, mặt mỉm cười, hiển thị rõ đại gia khuê tú dáng vẻ. Trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, chính mình một mực tại đằng sau chờ lấy, vừa nghĩ tới muốn gặp được Triệu Hâm, trong lòng liền không nhịn được có chút nhỏ kích động, cho nên mới không có đợi bao lâu liền tự mình đi ra. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Triệu Thiên Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng lại tin tưởng, đối phương đại khái chỉ là lời khách sáo. Nói trở lại, Mộ Dung Khinh Vân tướng mạo sắc thực không có thể bắt bẻ, cùng Hạ Tư Hàm so sánh cũng không chút thua kém, khí độ càng là bất phàm, ung dung hào phóng, nho nhã lễ độ, cùng Mộ Dung Yến so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn phù hợp hiển thê tất cả tiêu chuẩn. Nếu là Mộ Dung Khinh Vân có thể trở thành con dâu của mình, hắn liền thật đối Triệu Hâm yên tâm. Đương nhiên, nếu là ép buộc hai cái lẫn nhau không thích người cùng một chỗ, dẫn đến quan hệ vợ chồng không hòa thuận, cái kia chính là một loại tra tấn, coi như thật cùng Mộ Dung Khinh Vân kết hôn, Triệu Hâm muốn qua nửa đời người cuộc sống như vậy, cũng quá cực khổ. Không cần thiết cưỡng ép nhường hai đứa bé cùng một chỗ. Bất quá ngươi cũng không cần miễn cưỡng, tiểu thái trong lòng một mực nhớ Hạ gia tiểu cô nương kia. Triệu Thiên Hạo nói tiếp đi, đối phương khách sáo, chính mình nếu là không tức thời theo đi lên gót, cái kia chính là đánh mặt mình. Hừ, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Mộ Dung Yến nhẹ hừ một tiếng, lườm Triệu Hâm một cái, nghĩ thầm chính mình cũng chướng mắt người, đại bá khẳng định là nhường Khinh Vân đi ra làm dáng một chút. Tiểu Yến, đi xuống đi, các đại nhân nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Mộ Dung Quang Diệu trừng chất nữ một cái, nàng chính là nói chuyện không nhẹ không nặng, hơn nữa còn cả ngày tuyên dương không cưới chủ nghĩa, ở bên ngoài lung tung làm việc, cái này nếu là nữ nhi của mình, chỉ sợ sớm đã bị chính mình dạy dỗ. Nói trở lại, hôm nay nữ nhi ăn mặc thật xinh đẹp, cùng nàng bình thường phong cách không giống nhau lắm. Mộ Dung Khinh Vân kỳ thật rất biết ăn mặc, nhưng bởi vì từ nhỏ học tập cất rượu, mặc giản tiện mới là trạng thái bình thường, xem như thợ nấu rượu, ăn mặc loẻo loẹt làm gì đâu. Thậm chí đã lớn như vậy, Mộ Dung Khinh Vân đều không chút xuyên qua váy dài. Hôm nay nàng không chỉ có mặc vào váy dài, còn phù hợp giày cao gót, thật là làm cho Mộ Dung Quang Diệu rất là giật mình. Chẳng lẽ nữ nhi đối Triệu Hâm coi trọng như vậy, vậy mà cải biến chính mình cho tới nay thói quen? Đây quả thật là trên đời hiếm thấy tình huống. Mộ Dung Khinh Vân làm thợ nấu rượu lúc ấy, cũng chưa hề người dám cho nàng tạo áp lực, hoặc là nói, nàng cái này một thân ăn mặc, thuần túy là chính mình vui lòng. Chẳng lẽ trước mấy ngày trong phòng học trang điểm, chính là vì hôm nay? Ý tưởng này tuy nói có chút không hợp tối thường, có thể chẳng biết tại sao, lại làm cho người cảm thấy cách chân tướng đặc biệt gần. Được thôi. Mộ Dung Yến rất tức thời không nói thêm gì nữa. Thúc thúc, các ngươi hiểu lầm, nếu là muốn gặp ta, đến cùng Triệu Hâm bản nhân gặp mặt. Mộ Dung Khinh Vân đi đến Triệu Hâm trước mặt, nàng cũng rất không có cách nào, các nàng thế nào tổng yêu suy đoán lung tung mình tâm tư, nàng còn lo lắng Triệu Hâm chướng mắt chính mình đâu. Trong lòng đặc biệt chớ khẩn trương, Triệu Hâm một mực đứng ở bên cạnh không có lên tiếng, hắn sẽ không phải là tại muốn làm sao cự tuyệt chính mình à. Ngươi tốt, ta gọi Mộ Dung Khinh Vân. Mộ Dung Khinh Vân chủ động hướng Triệu Hâm giơ ra mảnh cánh tay, nhìn kỹ, có thể phát hiện trong lòng bàn tay nàng đều đang đổ mồ hôi, liền sợ Triệu Hâm trực tiếp từ chối. Nàng tin tưởng Triệu Hâm ưa thích chính là Đàm Văn Thu, nhưng lần này, Triệu Hâm nhất định phải thuộc về nàng, ai cũng đừng hòng đem hắn cướp đi. Trọng sinh sau khi trở về, làm nàng nghe nói phụ thân an bài Mộ Dung Yến cùng Triệu Hâm ra mắt, liền nhanh đi tìm phụ thân, nàng muốn mượn lấy Triệu Thiên Hạo danh nghĩa, đem hai người hôn sự hoàn toàn định ra đến lúc đó Hạ Tư Hàm còn có tư cách gì cùng chính mình tranh. Xem như Triệu Hâm vị hôn thê, không ai so với nàng càng danh chính ngôn thuận. Chương 177, cái ánh mắt kia, kém một chút liền đem ta thích ngươi nói ra. Chương 177, cái ánh mắt kia, kém một chút liền đem ta thích ngươi nói ra. Triệu Hâm cứ như vậy nhìn xem Mộ Dung Khinh Vân, nửa ngày không có đưa tay ra, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng loạn thành một bầy, trước tiên cần phải nhường hắn đem chuyện tiền căn hậu quả vớt một chút. Dựa theo nguyên bản tính tiết, hẳn là Diệp Không mang theo Trọng Sơn lão nhân dược tiểu tham gia phẩm tiểu sẽ, mượn vị lão giả này tên tuổi khoe khoang, hơn nữa ngay từ đầu sẽ bị Mộ Dung Khinh Vân không lọt mắt, Diệp Không tại trong tiệc rượu hẹn trước cùng Mộ Dung Khinh Vân hợp tác, có thể Mộ Dung Khinh Vân phụ thân ý kiến lại bác bỏ ý nghĩ của nàng. Mà sở hữu cái này tại trong miêu tả chỉ bị nâng lên không có vài câu bài ác, là đến cùng Mộ Dung Yến ra mắt, về sau tan dã trong không vui, tại thành phẩm trong tiệc rượu nhìn xem Diệp Không làm náo động, trong lòng dần dần thất lạc, vì đó sau dự định từ bỏ đặng nghĩ hàm chôn xuống bút. Đây là tác giả dưới ngòi bút liên quan tới hắn đoạn ngắn. Kịch bản nguyên bản đang chiếu vào cố định quỹ đạo vững bước tiến lên, có thể không ngờ tới, Mộ Dung Quang Diệu đột nhiên thay đổi quẻ, nhường Mộ Dung Khinh Vân bồi chính mình đi ra mắt, ngược lại nhường Mộ Dung Yến đi gặp Diệp Không. Ai? Trong này khẳng định cất giấu không ít thành tựu, Mộ Dung Quang Diệu thân làm Diệp Không nhạc phụ tương lai, làm sao lại làm ra an bài như vậy đâu? Trước đó phối hợp diễn nóng, trên cơ bản đều không có gì biến động, tất cả đều dựa theo lúc đầu kịch bản phát triển, hiện tại ngược lại tốt, liền vai nam phụ cũng bắt đầu tự tiện sửa chữa kịch bản, hơn nữa còn là lung tung cải biến, đem kịch bản làm cho loạn thất bát ao. Tuy nói Triệu Hâm cũng không thích Mộ Dung Yến, nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có Mộ Dung Yến cái này giống như hắn ác độc phản phái không có thay đổi gì, đã không giống Diệp Mạc Phi như thế bắt đầu cạnh tranh, cũng không có yêu mến bên trên hắn. Triệu Hâm trong lòng thật sự là bực bội cực kỳ. Chẳng lẽ đây chính là giải trừ trói buộc sau tình huống sao? Chính mình có trở thành nhân vật nam chính tiềm lực, cho nên Thiên Đạo muốn buộc chính mình trở thành nhân vật nam chính, còn đem nhân vật nữ chính hướng bên cạnh mình đẩy. Ghê tởm, chẳng lẽ không nên ép chính mình làm nhân vật nam chính không thể sao? Chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Mộ Dung Khinh Vân dùng mê người ánh mắt nhìn qua Triệu Hâm, ra hiệu hắn còn không có cùng mình nắm tay. Mộ Dung Khinh Vân trong lòng cũng rất bối rối, mình bây giờ cách làm đoán chừng cùng bình thường chính mình rất khác nhau, nói không chừng sẽ khiến phụ thân hoài nghi, nhưng giờ phút này nàng cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, đây chính là thượng tiên cho nàng cơ hội tốt, chỉ cần cùng Triệu Hâm xác định quan hệ, mặc kệ cái gì đảm nghĩ hàm, Triệu Hâm đều đem thuộc về nàng. Mộ Dung Quang Diệu không chỉ là nghi hoặc, quả thực là hoàn toàn động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn thế nào cảm giác nữ nhi của mình là thật ưa thích Triệu Hâm đâu? Đây không phải bọn hắn trước đó thương lượng xong sao? Chẳng lẽ không phải trang giả vợ giả vịt là được rồi sao? Nữ nhi a, trước ngươi không phải đối bất kỳ nam nhân nào đều chẳng thèm ngó tới sao? Thế nào bây giờ biến thành như vậy? Thật chẳng lẽ đối Triệu Hâm vừa thấy đã yêu? Không thể nào, nữ nhi của mình tính cách hắn biết rõ, nguyên bản đối những cái kia mang mục đích tiếp cận nàng nam tử đều hờ hững, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Mộ Dung Quang Diệu thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như Mộ Dung Khinh Vân thật thích Triệu Hâm, lão gia tử có thể hay không đem chân của hắn cắt ngang. Triệu Thiên Hạo giống nhau hết sức kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Nhìn Mộ Dung Khinh Vân điệu bộ này, là thật ưa thích con của mình à, hắn không nghĩ tới con của mình như thế có phúc khí, có thể bị Mộ Dung Khinh Vân coi trọng. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này sẽ không phải vẫn là Mộ Dung gia đang cùng chính mình khách sáo à? Nhưng thấy thế nào đều không giống như là đơn thuần khách sáo, Mộ Dung Khinh Vân cái ánh mắt kia, kém một chút liền đem ta thích ngươi nói ra. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra được. Khinh Vân, ngươi thấy rõ ràng, đây là Triệu Hâm a. Mộ Dung Yến trong lòng là nghĩ như thế nào đâu? Nàng cảm thấy mình đường muội có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề, trước mắt người này thật là Triệu Hâm, ngay cả mình cũng giống như vứt bỏ rác rưởi như thế vứt bỏ nam nhân, chính mình đường muội vậy mà lại ưa thích. Chẳng lẽ cái này Triệu Hâm là nhân vật tài giỏi gì? Ngược lại nàng là không nhìn ra, nếu như Triệu Hâm thật là có bản lĩnh, làm sao lại liền một chút tiền cũng không có chứ? Hơn nữa chính mình trướng mắt người, lại bị chính mình ưu tú đường muội xem như bảo, cảm giác này không tựa như là chính mình có mắt không trồng sao? Cái này khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Triệu Hâm thế nào? Ta cảm thấy hắn rất tốt. Mộ Dung Khinh Vân giữa lông mày hiện lên một chút mất mát, quả nhiên Hạ Tư Hàm ảnh hưởng vẫn là sâu như vậy sao? Bất quá không sao cả, chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, khẳng định còn có cơ hội. Mộ Dung Khinh Vân lộ ra mỉm cười, thu hồi tay của mình, hiện tại không nguyện ý, về sau khẳng định sẽ nguyện ý. Tiểu Hâm, ngươi chuyện gì xảy ra, đối với người ta nữ hải tử không lễ phép như vậy. Triệu Thiên Hạo xem như đã nhìn ra, Mộ Dung Khinh Vân tựa hồ là thật đối con của mình có ý tứ. Làm vì phụ thân, trong lòng của hắn đương nhiên cao hứng phi thường. Thúc thúc không sao cả, khả năng Triệu Hâm cùng ta còn không phải rất quen thuộc a. Mộ Dung Khinh Vân ôn hòa cười cười. Có thể khiến cho hai chúng ta đơn độc đợi một hồi sao? Mộ Dung Khinh Vân còn nói thêm. Tốt, đương nhiên có thể, hai người các ngươi nhất định phải thật tốt ở chung. Triệu Thiên Hạo khắp khuôn mặt là hài lòng, tốt như vậy con dâu thật sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Mộ Dung Minh, đi thôi, hai chúng ta đại nhân liền đừng ở chỗ này làm kỳ đà cắn mũi. Triệu Thiên Hạo cười đem Mộ Dung Quang Diệu lôi đi. Mộ Dung Quang Diệu đến bây giờ còn ở vào sững sờ trạng thái, nữ nhi của hắn đến cùng muốn làm cái gì, hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Tại Mộ Dung gia một gian khác trong phòng tiếp khách, Diệp Không đã sớm tới. Hắn tỉ mỉ ăn mặc một phen, chỉ vì lấy đẹp trai nhất dáng vẻ, nhường Mộ Dung Khinh Vân đối với mình cảm mến. Hắn mặc trắng loan âu phục, kiểu tóc thành thục lại chỉnh tề. Người thế nào còn chưa tới? Diệp Không vẻ mặt đắc ý, ở nước ngoài trên chiến trường, hắn tìm về tự tin, dựa vào gia tộc rốt chỉ trợ giúp, đã ổn định trần phàm thế lực. Viễn Đông sát thủ tổ chức bị hắn tiêu diệt, còn sót lại người chạy trốn tới Hoa Hạ, Diệp Không không tiếp tục đuổi giết. Trở lại Hoa Hạ sau, Diệp Không lại một lần giết chết cùng trần phàm tương quan mục tiêu. Hắn có mục tiêu mới, Mộ Dung Khinh Vân. Xem như Mộ Dung gia đại tiểu thư, Mộ Dung Khinh Vân nổi tiếng không thua gì Hạ Tư Hàm. Cùng Hạ Tư Hàm so sánh, Mộ Dung Khinh Vân giá trị buôn bán cao hơn, Hạ Tư Hàm tại cất rượu phương diện rất lợi hại, nhưng theo thương nghiệp góc độ lựa chọn, Mộ Dung Khinh Vân thích hợp hơn. Hạ Tư Hàm hành vi khó mà nắm lấy, Diệp Không phát hiện nàng cũng không có đứng tại Trần Phàm bên kia. Trần Phàm lọt vào tập kích lúc, Hạ Tư Hàm không có hỗ trợ, Diệp Không ngay từ đầu còn sợ nàng ở sau lưng giở trò, dù sao nàng rất hung ác, về sau mới phát hiện là chính mình quá lo lắng. Hạ Tư Hàm không chỉ có không có hỗ trợ, còn thừa dịp Diệp không cùng Sophie ạ tranh đấu thời điểm, cướp đi tài nguyên. Diệp không đều nhìn ở trong mắt, bởi vì số một địch nhân là Trần Phạm, chỉ có thể nhẫn nhịn. Diệp không từ bỏ Hạ Tư Hàm, bởi vì thực sự suy nghĩ không thấu nàng, thế là ngược lại truy cầu những nữ nhân khác. Những nữ nhân này phần lớn bởi vì Triệu Hâm mà cùng hắn trở thành địch nhân, trong đó còn có Trần Phạm bị hôn thê. Diệp không rất phiền muộn, phàm là cùng Triệu Hâm có liên quan nữ nhân, hắn chỉ cần treo chọc liền không có kết quả tốt. Hắn cảm thấy Triệu Hâm là kẻ gây họa, trước kia cho rằng Trần Phạm rất lợi hại, nhìn thấy Triệu Hâm về sau mới phát giác được Triệu Hâm là thiên mệnh nhân vật chính. Hồ gia cái kia chống chỗ vị trí, Trần Phạm vốn là 10 phần chắc chín, lại bị Đường Tiểu Khả cướp đi, mà Đường Tiểu Khả vẫn là Triệu Hâm người. Hoa Hạ tài chính vòng lưu truyền một ít lời, mặc dù có chút khoa trương, nhưng Đường Tiểu Khả thủ đoạn sát thực rất lợi hại, nhìn xem Triệu Hâm là làm thế nào chiếm được hai nữ nhân này liền biết. Đường Tiểu Khả từng là trong siêu thị người bán hàng, Triệu Hâm một lần nào đó ngẫu nhiên gặp nàng, còn đem chức vị trọng yếu phó thác cho nàng. Diệp không đối với cái này tràn đầy bất đắc dĩ, Triệu Hâm hảo vận là những người khác rất khó phòng chế. Nếu là không tin tưởng Đường Tiểu Khả ngày sau có thể lấy được huy hoàng thành tựu, cho dù dung mạo của nàng lại xinh đẹp, cũng tuyệt đối không thành được trăm tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Triệu Hâm sở dĩ dám làm ra to gan như vậy hành vi, là bởi vì hắn cùng Đường Tiểu Khả quan hệ không tầm thường. Lại đến nói một chút Triệu Diệu Khả, Diệp không đã từng đối nàng yêu rất nhiều, nhận định không phải nàng không cưới, về sau mới biết được Triệu Diệu Khả là Triệu Hâm cao trung đồng học, hai người quan hệ đặc biệt tốt, trách không được chính mình theo đuổi nàng không có kết quả. Trước đó Thanh Hoa trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, Nghiêm Nhụy giúp đỡ Triệu Hâm đối phó chính mình, Diệp không càng nghĩ càng sinh khí, cảm thấy Triệu Hâm là tại bên bờ sinh tử liều mạng dễ rủa mới chậm rãi quật khởi, mình cũng không muốn đi treo chọc hắn. Diệp không cảm thấy, chỉ cần né tránh Triệu Hâm, đối phương cũng sẽ không lại nhắm vào mình. Hơn nữa trải qua một phen hiểu, hắn biết được Mộ Dung Khinh Vân cùng Triệu Hâm không có bất cứ quan hệ nào. Xem như trong mắt mọi người nhân tài ưu tú, Diệp không tin tưởng vững chắc Mộ Dung Khinh Vân không thể so với Hạ Tư Hàm chênh lệch, hắn vô cùng chờ mong cùng Mộ Dung Khinh Vân gặp mặt, loại này chờ mong mạnh mẽ tới cơ hồ khiến hắn không thể chịu được. Đúng lúc này, cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra, một cái mang giày cao gót nữ nhân đi đến. "Ngươi tốt, ta gọi Diệp Không." Diệp Không giống thân sĩ như thế đứng lên tiếng chào. "Diệp Không, thật là ngươi." Mộ Dung Yến vẻ mặt hưng phấn mà nhìn xem Diệp Không, đại bá quả nhiên không có lừa nàng, lần này đối tượng hẹn hò chính là Diệp Không. "Tại sao là ngươi? Không phải Mộ Dung Khinh Vân sao?" Diệp Không nhìn thấy người tới là Mộ Dung Yến, hết sức kinh ngạc. Diệp Không trước đó tại Thiên Thượng Nhân Gian quán ba gặp qua Mộ Dung Yến, đối nhân phẩm của nàng càng là hiểu rõ đến rõ ràng ràng. Một lần kia, Diệp Không uống nhiều quá, trong nhà cầu cùng nữ nhân này đã xảy ra quan hệ. Từ đó về sau, Mộ Dung Yến vẫn quấn lấy hắn. Nàng một lòng muốn gả cho Diệp Không, có thể Diệp Không căn bản chướng mắt nàng. Mộ Dung Yến hành vi không bị kiềm chế, bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa Diệp Không còn có lựa chọn tốt hơn, Mộ Dung Khinh Vân, hắn làm sao có thể tuyển Mộ Dung Yến đâu? Cái này cùng ta Đường Muội Khinh Vân có quan hệ gì? Đại ba giới thiệu người chính là ta. Mộ Dung Yến minh bạch Diệp Không ý nghĩ trong lòng, nói tiếp đi, hơn nữa ta Đường Muội cũng chướng mắt ngươi. Nàng ưa thích người là Triệu Hâm, hiện tại đang cùng Triệu Hâm ra mắt đâu. Mộ Dung Yến cười lạnh một tiếng nói rằng, Triệu Hâm, lại là Triệu Hâm. Diệp Không cả người giống bị nhen lửa như vậy, vì cái gì mỗi lần đều là Triệu Hâm, người này chẳng lẽ là mình khắc tinh sao? Diệp Không trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, thật sự là không thể nhịn được nữa. Triệu Hâm tiểu tử này rõ ràng là cố ý, ngươi đừng tức giận như vậy đi, ta đây không phải đang giúp ngươi nghĩ biện pháp sao? Mộ Dung Yến cũng đúng Triệu Hâm cùng Mộ Dung Khinh Vân cùng một chỗ sự tình cảm thấy bất mãn, vừa nghĩ tới mình thích Diệp Không ưa thích chính là Đường Muội, trong lòng liền rất buồn bực. Nàng không đối phó được Mộ Dung Khinh Vân, nhưng muốn đối phó Triệu Hâm lại rất dễ dàng. Ngươi định làm gì? Diệp Không nhìn về phía Mộ Dung Yến, lúc đầu muốn nói với nàng chút Triệu Hâm tình huống, nhưng nghĩ lại đem lời nói nuốt trở vào. Ngược lại mỗi lần xuất thủ chính là Mộ Dung Yến, đến lúc đó xui xẻo cũng là nàng, cùng mình không có quan hệ gì. Rất đơn giản, ngươi không phải cùng Trung Sơn lão nhân quan hệ không tệ sao? Đến lúc đó Mộ Dung Yến trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Chương 178, ngươi hôm nay đi đâu? Dòng dã trễ tới 1 giờ. Chương 178, ngươi hôm nay đi đâu? Dòng dã trễ tới 1 giờ. Một bên khác, Triệu Hâm mặc dù không tình nguyện, nhưng không chịu nổi Mộ Dung Khinh Vân một mực ra mặt dạy theo sát hắn. Mộ Dung tiểu thư, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Triệu Hâm bất đắc dĩ thở dài, không rõ nàng vì cái gì một mực quấn lấy chính mình. Hắn chỉ muốn làm một đầu cá mặn, ra mắt loại sự tình này, không phải đã sớm nói không thích hợp sao? Mộ Dung Khinh Vân mỉm cười nói rằng, "A, nếu là ra mắt lời nói, ngươi thích gì?" Triệu Hâm lời nói xoay chuyển hỏi, "Ta thích cất rượu." Mộ Dung Khinh Vân mặc dù cảm thấy Triệu Hâm thái độ chuyển biến có chút kỳ quái, nhưng vẫn là chi tiết nói ra, cái này là trừ ưa thích Triệu Hâm bên ngoài, nàng cái thứ hai yêu thích. Đó là cái không tệ hứng thú yêu thích. Triệu Hâm ánh mắt chưa từng nhịn biến ôn hòa lên. Triệu Hâm Mộ Dung Khinh Vân rất vui vẻ, cảm giác hắn bắt đầu tiếp nhận chính mình. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm một nữ nhân, Mộ Dung Khinh Vân nhíu mày. Nàng xoay người, nhìn thấy đứng phía sau một cái xuyên áo lờ trang phục nữ nhân, đang nhìn chằm chằm nàng, người này là Hạ Tư Hàm, là tình địch số một của mình. Mộ Dung Khinh Vân không biết rõ Triệu Hâm thái độ chuyển biến là không phải là bởi vì Hạ Tư Hàm, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng cảm thấy đó là cái cơ hội, cảm giác Triệu Hâm muốn từ bỏ Hạ Tư Hàm. Triệu Hâm chú ý tới Hạ Vạn Thu cũng ở nơi đây, cho nên mới cố ý tới gần Mộ Dung Khinh Vân, đây là vì cái gì đây? Bởi vì hắn phát hiện Hạ Vạn Thu thái độ đối với chính mình càng ngày càng kỳ quái. Theo sinh nhật tiến sẽ bắt đầu, hắn liền phát hiện Hạ Vãn Thu biến hóa rất lớn, luôn luôn giúp đỡ chính mình đánh mặt Diệp Không. Triệu Hâm phát giác được chuyện không thích hợp, mới đầu cho là nàng là bị Triệu Thiên Hạo đón mua tới đối phó chính mình, về sau phát hiện cái này cũng không hiện thực. Bởi vì Hạ Vãn Thu bắt đầu ở trên người hắn hoa tốn thời gian, đối với một cái cuồng công việc mà nói, tại một cái vô dụng trên thân nam nhân tốn thời gian, hoặc là có hồi báo, hoặc là chính là. Triệu Hâm rất rõ ràng, Triệu gia không có Hạ Vãn Thu mong muốn đổ vật, hắn còn hỏi qua Triệu Thiên Hạo cho nàng chỗ tốt gì. Triệu Thiên Hạo nói sinh nhật tiến hội thời điểm cho nàng mười mấy ước đơn đặt hàng, nhường nàng tới tham gia tiến hội, về sau còn đưa đồng hồ, bởi vì quản công tác cũ chỉ giả mu mu phương quốc miệng ra ra cầu mê khách. Đạt được cái này trả lời chắc chắn sau, lại thêm Hạ Vãn Thu hành vi càng ngày càng không hợp thói thường, Triệu Âm phát hiện vấn đề, tựa như bệnh ngư hệ thống nói như vậy, bởi vì thiên đạo băng hội, nhân vật nữ chính bản thân phát triển, có thể là đầu óc xảy ra vấn đề, đương nhiên yêu chính mình. Đối mặt thứ nhất nữ chính yêu thương, Triệu Âm cảm thấy rất bối rối, những nữ nhân khác tình cảm gút mắt hắn còn có thể chịu được, nhưng cái này thứ nhất nữ chính xuất hiện, đối ứng thật là thứ nhất nam chính. Triệu Âm bắt đầu cố ý rời xa Hạ Vãn Thu, hôm nay ở chỗ này gặp phải nàng, biết nàng đối với mình có ý tưởng, nhất định phải giữ một khoảng cách, làm cá mặn liền không thể cùng nàng có tiếp xúc. Tới phẩm tiểu sẽ kịch bản lúc bắt đầu, nguyên xem không thị Triệu bước cắt tình bắt đầu thứ chương hồi nặng, chỉ có rời xa nàng mới có thể để cho kịch bản vận chuyển bình thường, cho nên Triệu Âm đã không còn chỗ cố kỵ. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn theo liếm cầu lốp xe dự phòng thăng cấp làm thâm tình buông tay người thiết lập. Vãn Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Âm có ý thức kéo Mộ Dung Khinh Vân tay, trong lòng hơi kinh ngạc. Mộ Dung Khinh Vân cảm nhận được tay của hắn, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nắm thật chặt Triệu Âm tay, tiếp trước nàng vẫn muốn dắt cái tay này, đối phương nhưng chưa bao giờ để ý qua, lần này rốt cục nắm thật chặt. Ngươi đây là Hạ Vãn Thu ánh mắt thẳng vào nhìn xem Triệu Âm cùng Mộ Dung Khinh Vân nắm cùng một chỗ tay. Lòng của nàng trong nháy mắt níu chặt, rốt cục vẫn là tới. Một tia chua xót lặng yên bò lên trên Hạ Vãn Thu trong lòng, nàng cũng không phải là ghen ghét Mộ Dung Khinh Vân, mà là thay Triệu Âm cảm thấy không đáng. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình lại một lần đem chuyện làm hư. Sống lại một lần, bởi vì thấy rõ lúc trước chính mình căn bản thủ không được phần này tình cảm, nàng mới lựa chọn đầu này cùng Triệu Hâm làm bạn mới con đường. Nàng như cũng nhớ kỹ kiếp trước phẩm tiểu sẽ bắt đầu lúc, đã biết Triệu Hâm đối với mình hoàn toàn thất vọng, khi đó nàng chỉ có thể ở một bên yên lặng chúc phúc, cái này có lẽ cũng là hắn sáng tác xương thai bộ phận nguyên nhân. Kiếp trước nàng tổng cho rằng thương nghiệp mới đại sự hàng đầu, cho nên không để ý đến đối Triệu Hâm tình cảm, thẳng đến mất đi mới chợt tỉnh ngộ, không hiểu được chân quý, tình cảm liền sẽ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Theo một khắc kia trở đi, nàng bắt đầu nghĩ lại sai lầm của mình, suy nghĩ chính mình đối Triệu Hâm đến cùng là yêu, vẫn là vẹn vẹn coi trọng thương nghiệp lợi ích. Cuối cùng nàng mới phát hiện, chính mình đã sớm yêu hắn. Cho tới nay, nàng đều tưởng rằng Triệu Hâm truy cầu đả động chính mình, có thể sự thật cũng không phải là như thế. Cẩn thận hồi tưởng, nàng cùng Triệu Hâm quen biết muốn ngược dòng tìm hiểu tới tiểu học thời điểm. Thời gian trôi qua, rất nhiều tuổi thơ chuyện cũ tại Hạ Vãn Thu trong trí nhớ đã kinh biến đến mức mơ hồ, chỉ có một đứa bé trai bộ dáng, cùng hắn đối với mình phá lệ bảo hộ, đến nay vẫn nhớ rõ. Khi còn bé, Tần Vũ thường xuyên gây sự với nàng, mỗi lần đều là cái kia tiểu nam hài đứng ra cản ở trước mặt nàng, còn bởi vậy thường xuyên bị Tần Vũ ức hiếp, thậm chí lọt vào Tần Vũ một nhóm người vây đánh, cũng chính là từ đó trở đi, Triệu Âm trong lòng nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Về sau, vì lợi ích của gia tộc cùng vinh dự, nàng hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực bình bác, đem những này hồi ức thật sâu giấu ở đáy lòng. Cao chút lúc, Hạ Vãn Thu tao ngộ một trận tai nạn xe cộ, bắp chân bị thương, không có cách nào chỉ có thể tạm dừng việc học nằm viện trị liệu. Nằm viện trong lúc đó, nàng ngẫu nhiên gặp sau khi lớn lên Triệu Âm, lúc ấy đã không nhận ra hắn là ai, chỉ thấy hắn ánh mắt trống rỗng ngồi tại trên ghế dài. Hướng người bên cạnh nghe ngóng sau mới biết được, hắn mắc phải bệnh trầm cảm. Hạ Vãn Thu chính mình cũng nói không rõ ràng nguyên nhân, có lẽ là cảm thấy hắn có chút quen mắt, ra một loại đồng tình tình cảm tại Hạ Vãn Thu trong lòng lặng lẽ sinh ra, cũng chính là phần tình cảm này mới có về sau Triệu Âm đối nàng gần như cố chấp truy cầu. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật không biết lúc trước quyết định kia là đúng hay sai. Đối với nàng mà nói, kia đoạn kinh nghiệm tựa như một trận rơi vào vực sâu hắc ám kịch liệt chống lại, đối Triệu Âm mà nói cũng là như thế. Hạ Vãn Thu rất tự nhiên tại Triệu Hâm ngồi xuống bên người, nàng vươn tay, thử dùng chính mình nội tâm ý nghĩ cùng hắn giao lưu. Không nghĩ tới chính mình lại có làm tâm lý trưng cầu ý kiến sư Thiên Phú, ngắn ngủi mấy câu liền giúp Triệu Hâm đi ra đời người thung lũng. Tại trung đụng thời kỳ, Triệu Hâm mười phần sáng sủa, rất biết cách nói chuyện. Bất quá Hạ Vãn Thu nhớ kỹ, về sau hắn vì có thể ở trong bệnh viện cùng mình ngẫu nhiên gặp đã làm nhiều lần việc đốc. Hắn còn cho là mình ngụy trang đến không có chút nào sơ hở, kỳ thật nàng sớm liền phát hiện, bởi vì cử động của hắn thực sự quá tận lực. Khi đó Hạ Vãn Thu cũng không ghét cùng Triệu Hâm giao lưu, thẳng đến mấy cái tuần lễ sau, chân của nàng tương lành, có thể xuất viện, đồng thời cũng nhận được nhập học thông chi thư. Nàng minh bạch, là thời điểm cùng Triệu Hâm hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Từ nhỏ Hạ Vãn Thu liền tin tưởng, chính mình không có bằng hữu, cũng không cần bằng hữu. Nàng cảm thấy bằng hữu sẽ cho người biến lười nhác thư giãn, cho nên cho dù cùng Triệu Hâm quan hệ cũng không tệ lắm, nàng vẫn là quả quyết cắt đứt liên lạc. Nhớ kỹ xuất viện ngày đó, Triệu Hâm lại tìm đến nàng, nàng lại trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhìn xem Triệu Hâm gấp đến độ không biết làm sao, không biết mình chỗ nào đắc tội bộ dáng của nàng, Hạ Vãn Thu từ đầu đến cuối không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Nàng đối Triệu Hâm hờ hững, có thể Triệu Hâm nhưng chưa bao giờ từ bỏ, thậm chí còn tại cửa bệnh viện lớn tiếng tuyên bố muốn theo đuổi nàng. Hạ Vãn Thu căn bản không có đem cái này coi ra gì, trên đời này nói muốn truy cầu nàng nam nhân nhiều đến không hết, nàng cũng chưa hề đem nam nhân như vậy để ở trong lòng, cảm thấy hắn cùng nam nhân khác không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, Triệu Hâm cùng người khác không giống, hắn là thật tâm thích nàng, phương thức theo đuổi mặc dù cũ, nhưng thủy chung kiên trì. Hạ Văn Thu lúc lên đại học, tâm tình luôn luôn rất bực bội, cảm thấy Triệu Hâm tựa như làm cho người chán ghét theo đuôi, hàng ngày vây quanh chính mình chuyện. Mặc dù hai người cách nhau rất xa, nhưng hắn mang tới quấy nhiễu lại rất lớn. Mấu chốt là gia hỏa này còn muốn thu mua nàng khuê mật lẫn băng liễu, dùng đều là chút cầm không lộ ra thủ đoạn, cái này khiến Hạ Văn Thu đối với hắn càng thêm phản cảm. Nàng đối Triệu Hâm thái độ một mực rất lãnh đạm, mãi cho đến một ngày, Triệu Hâm chưa từng xuất hiện. Hạ Văn Thu thở dài một hơi, lấy vì cái này theo đuôi rốt cục rời đi, có thể hắn không ở bên người, nàng lại trở nên đứng ngồi không yên lên. Khi đi học, nàng nhịn không được quay đầu nhìn, quen thuộc nhìn thấy Triệu Hâm cười nhìn chính mình, sau đó bị chính mình cở trách cảnh tượng. Hạ Văn Thu tinh tường cảm giác được chính mình không thích hợp, nàng cố gắng muốn đem những ý niệm này theo trong đầu đổi đi. Cuối cùng đã tới tan học thời điểm, bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã. Hạ Văn Thu không mang dù, nàng quay người muốn cầm dù, trước kia mỗi lần quay người, Triệu Hâm đều sẽ chủ động đem dù đưa qua. Ngay từ đầu trong nội tâm nàng là cự tuyệt, căn bản không cần hắn dù, về sau có mấy lần bởi vì có việc gấp, cuối cùng vẫn dùng Triệu Hâm dù, dùng mấy lần về sau cũng thành thói quen. Nhưng lần này quay người, sau lưng cũng không có lấy dù Triệu Hâm, ngược lại nàng cầm dù động tác dọa chắp sau lưng nam sinh. Hạ Văn Thu thật có lôi cười cười, trong lòng lại đột nhiên đau xót. Nàng thối lui đến lầu dạy học một bên, trong lòng suy nghĩ Triệu Hâm hôm nay đi làm cái gì, trời mưa cũng không chuẩn bị cho mình dù. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn hôm nay có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hắn như vậy ưa thích chính mình, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định là trên đường gặp phải cái gì tình huống. Nàng càng nghĩ càng đầu nhập, không có chút nào phát giác được suy nghĩ của mình đã bị Triệu Hâm tác động. Cho ngươi, dù. Chờ Hạ Văn Thu lấy lại tinh thần, một cây dù đã đưa tới trước mặt của nàng. Hạ Văn Thu mặt không thay đổi tiếp nhận dù, ngươi hôm nay đi đâu? Dòng dã trễ tới một giờ. Chính nàng cũng nói không rõ tâm tình vào giờ khắc này, không phải phẫn nộ, ngược lại mang theo vẻ vui sướng, giống là có chút hưng phấn, lại giống là muốn làm rõ hắn đến chế nguyên nhân. Bằng hữu của ta hôm nay có việc, ta giúp hắn một chút, sau đó liền tranh thủ thời gian mua dù đến đây. Đã bằng hữu của ngươi trọng yếu như vậy, còn qua đến cho ta đưa cái gì dù? Hạ Văn Thu nhẹ hừ một tiếng, mở ra dù muốn đi, có thể đi chưa được mấy bước, lại nhịn không được dừng bước. Ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm gì, muốn gặp mưa trở về sao? Hạ Văn Thu cảm thấy mình nhất định là điên rồi, vậy mà chủ động mời Triệu Hâm chung chống đỡ một cây dù. Đây đại khái là nàng đối với hắn nhất ôn hòa một lần. Nàng nhớ ký Triệu Hâm nghe nói như thế sau, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy ngạc nhiên qua mang, đứng tại bên người nàng không biết làm sao, còn cần áo khoác bọc lấy nàng, sợ nàng bị dầm mưa ẩm ướt. Chương 179, tình yêu mang tới ngọt ngào, hoàn toàn chính xác giống một khối cường lực nam châm. Chương 179, tình yêu mang tới ngọt ngào, hoàn toàn chính xác giống một khối cường lực nam châm. Hiện tại Hạ Văn Thu hồi tưởng lại, trong lòng tràn đầy hối hận, thật không biết lúc ấy vì sao lại làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Nếu như có thể trở lại đại học thời đại, nàng thề sẽ không bao giờ lại tổn thương Triệu Hâm. Hạ Văn Thu đối tự thân lựa chọn năng lực từ trước đến nay tràn ngập lòng tin, đời này làm ra tất cả quyết định, nàng đều chưa bao giờ có chút nào lung lay. Tại quan niệm của nàng bên trong, bất luận lựa chọn cái nào con đường, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần hối hận. Nàng dưới chân mỗi một bước đều dựa vào lấy phần này kiên định, đi được vững vững vàng vàng. Từ nhỏ đến lớn chuyện nhỏ tất cả đều từ tự mình làm chủ, mà mỗi lần lựa chọn ở trong mắt nàng đều có thể được xưng là hoàn mỹ. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho dù đời người có thể lần nữa tới qua, nàng cũng có nắm chắc nhường gia đình biến cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu như nhất định phải từ quá khứ kinh lịch bên trong tuyển ra một cái nhất làm cho nàng hối hận sự tình, cái kia chính là tại cái kia mưa to như chú thời gian, nhất thời xúc động hướng Triệu Hâm biểu lộ tâm ý của mình. Từ ngày đó trở đi, Hạ Văn Thu kinh ngạc phát hiện, Triệu Hâm thân ảnh dần dần trong lòng nàng cắm rễ xuống. Ý thức được phần này tình cảm sau, nàng lâm vào thời gian dài xoắn xuýt bên trong. Tình yêu mang tới ngọt ngào, hoàn toàn chính xác giống một khối cường lực nam châm, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Có thể nghĩ lại, chính mình từ nhỏ đến lớn chấp niệm, chẳng lẽ có thể nói buông xuống liền để xuống sao? Cái kia trở thành giới mậu dịch nữ cường nhân mộng tưởng, còn muốn tiếp tục hay không đuổi theo đâu? Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Hạ Văn Thu cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lựa chọn hồi nhỏ chí hướng. Dù sao tại ngay lúc đó nàng nhìn lại, chỉ có thực hiện bản thân giá trị, đời người mới không coi là số uổng. Nàng ở trong lòng thầm suy nghĩ, nếu như Triệu Hâm là thật tâm ưa thích chính mình, liền nhất định sẽ đợi nàng công thành danh thoại, nở mày nở mặt trở về, sau đó cùng một chỗ chạy về phía tương lai tốt đẹp. Có thể nàng căn bản không có minh bạch, yêu đương vốn là không có cố định thành tiến độ, cũng không phải là làm từng bước liền có thể có kết quả tốt. Kỳ thật, lúc trước chỉ cần nàng theo Triệu Hâm ý tứ nhiều đi mấy bước, cùng một chỗ có lẽ sớm liền trở thành định cục. Nhưng Hạ Văn Thu lệnh muốn lựa chọn đầu kia nhất đường xa, đem sự nghiệp vững vàng đặt ở thủ vị. Nàng luôn cảm thấy, Triệu Hâm như vậy yêu chính mình, khẳng định sẽ một mực chờ đợi lấy nàng, theo nàng truy đuổi mộng tưởng, tuyệt đối sẽ không rời đi. Có thể tình huống hiện thật là, lựa chọn sự nghiệp về sau, nàng đối Triệu Hâm thái độ biến lãnh đạm lại tuyệt tình, Triệu Hâm tìm nàng thời điểm, nàng luôn luôn giống sai sự hạ nhân như thế, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Sau khi tốt nghiệp, Hạ Văn Thu tiếp thủ gia tộc sản nghiệp, một đầu đâm vào Thương Hải ra sức dốc sức làm. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hâm đối nàng yêu thương không có chút nào giảm bớt, hàng ngày chạy đến công ty dưới lầu tặng hoa cho nàng. Cho dù biết rõ 89 phần 10 sẽ bị cự tuyệt, Triệu Hâm cũng chưa từng gián đoạn qua, dường như nhận định nàng liền sẽ không buông tay. Có thể những chuyện này tại Hạ Văn Thu trong mắt, dần dần biến thành thường ngày không chút để ở trong lòng. Thằng đến Diệp không xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn nàng nguyên bản quy hoạch. Nguyên bản, nàng dự định một lòng gây sự nghiệp, chờ thành công ngày đó liền tiếp nhận Triệu Hâm. Diệp không mang tới hợp tác điều kiện rất có sức hấp dẫn, liên thủ với hắn, có thể càng nhanh thực hiện thương nghiệp nữ vương mục tiêu, một đường thuận buồm xuôi gió. Nhưng một cái giá lớn có lẽ là mất đi Triệu Hâm Yêu. Hạ Vãn Thu cắn răng, vẫn là lựa chọn hợp tác. Nàng cảm thấy mình chọn đường không có sai, chỉ cần một mực sông về phía trước liền có thể thành công. Có thể đi lấy đi tới, nàng phát hiện mình cùng Triệu Hâm khoảng cách càng ngày càng xa. Trước kia thường xuyên đến tìm nàng Triệu Hâm, xuất hiện số lần càng ngày càng ít. Phẩm Cửu sẽ ngày đó, Hạ Vãn Thu vốn cho rằng Triệu Hâm sẽ giống thường ngày náo một trận soát tồn tại cảm. Kết quả, Triệu Hâm chỉ là yên lặng nhìn nàng một cái, chẳng hề làm gì liền xoay người rời đi. Hạ Vãn Thu hoàn toàn động, không rõ Triệu Hâm vì sao lại dạng này, chẳng lẽ hắn muốn từ bỏ sao? Trong nội tâm nàng đối Triệu Hâm sinh ra vẻ thất vọng, nhưng nàng không có nghĩ sâu vào, vẫn như cũ cảm thấy Triệu Hâm sẽ không thật rời đi, vẫn là tập trung tinh thần nhào vào sự nghiệp bên trên. Dưới cái nhìn của nàng, tình yêu tùy thời đều có thể bỏ qua, sự nghiệp mới là căn bản. Nàng đánh giá quá thấp Triệu Hâm trong lòng mình phân lượng. Từ đó về sau, cảm giác cái náy ngày đêm quấn quanh lấy nàng, nàng hàng ngày suy nghĩ, Triệu Hâm vì cái gì không tới? Là không phải mình tổng cự tuyệt hắn, đem hắn bước đi. Nàng cảm thấy mình chỉ là cùng Diệp không hợp tác, không có khác liên lụy, Triệu Hâm làm sao lại không rõ đâu. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nóng lòng, nàng dứt khoát phái người đi thăm dò Triệu Hâm hành tung, muốn biết hắn có phải hay không yêu người khác. Có thể tra tới tra lui, Triệu Hâm bên người không có những nữ nhân khác, ra mắt cũng không thành công. Nàng càng buồn bực hơn, Triệu Hâm làm sao lại thay đổi đâu. Thằng đến Triệu Hâm tin chết chuyển đến. Hạ Vãn Thu phản ứng đầu tiên là, không có khả năng. Triệu Hâm nhìn xem kiệt ngạo bất tuần, kỳ thật không có nhận người hận tới cũng bị người sát hại tình trạng. Nhưng nàng vẫn là chạy đến nhà kho, tận mắt thấy Triệu Hâm thi thể lúc, cả người đều cứng đờ. Cảnh sát tại Triệu Hâm bên người bận rộn, giám định, chụp ảnh, bận tối mày tối mặt. Nhà kho trên mặt đất, dùng vết máu viết Hạ Vãn Thu ba chữ, nghe được cảnh sát nghị luận, trong nội tâm nàng đột nhiên trầm xuống. Nàng không nghĩ ra, Triệu Hâm trước khi chết tại sao phải viết tên của nàng, chẳng lẽ đến chết đều không có quên chính mình? Chuyện làm sao lại biến thành dạng này? Một phút này, Hạ Vãn Thu đầu óc trống rỗng, trong lòng như bị ném ra lô lớn. Nàng rất khó chịu, có thể kỳ quái là khó chịu bên trong vậy mà xen lẫn một tia nhẹ nhõm, liền chính nàng đều không thể đối mặt phần này phức tạp tâm tình. Nàng trách tự trách mình, càng không ngừng đánh ngực, có thể đau đớn không có cách nào làm dịu nội tâm dày vò. Nàng đỗng nhiên minh bạch, chính mình trước kia kiên thủ mộng tưởng, tại thời khắc này giống chuyện tiếu lâm. Nàng bắt đầu hỏi mình, sự nghiệp cùng người yêu, đến cùng cái nào quan trọng hơn? Nàng cảm thấy lần này mình có thể làm ra lựa chọn chính xác, có thể mọi thứ đều chậm, Triệu Hâm đã không có ở đây. Nàng một lòng muốn báo thù. Lần theo dấu vết để lại truy tra được, cuối cùng tra được là hợp tác đồng bạn Diệp không gây nên. Hạ Vãn Thu cơ hồ không thể tin được sự thật trước mắt, có thể chung quy là chính nàng tự tay đem Sải Lang nên tiến vào gia môn. Báo thù mục tiêu đạt thành, cuộc sống của nàng lại bị ấy nấy hoàn toàn lấp đầy. Trong ngăn kéo nằm một khẩu súng, nàng từng động đậy tự sát suy nghĩ, lại quyết thiếu như thế dũng khí, luôn cảm thấy không có tư cách đi gặp Triệu Hâm. Nàng chỉ có thể gượng chống lấy, mỗi một phút mỗi một giây, nội tâm đều tại bị hối hận hai chữ này lặp đi lặp lại gắn ướt. Nhìn đến sắp chống đỡ không nổi lúc, nàng bắt đầu hồi tưởng đời trước đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề, mới khiến cho Triệu Hâm lựa chọn từ bỏ. Về sau nàng rốt cục suy nghĩ minh bạch, Triệu Hâm yêu một người, chưa từng có thanh tiến độ lời giải thích, là nàng một mực không có cho ra đáp lại, đem hắn bị thương quá sâu. Triệu Hâm chẳng qua là tuyển thành toàn mình, buông tay rời đi con đường này mà thôi. Hạ Vãn Thu ở trong lòng âm thầm thề, nếu có thể lại một lần, tuyệt không lại tổn thương Triệu Hâm. Nhưng khi làm lại thật đến, nàng vẫn là để Triệu Hâm sinh ra muốn từ bỏ ý nghĩ. Nhưng trong nội tâm nàng tin tưởng, Triệu Hâm ở sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn là ưa thích chính mình. Tựa như đời trước cuối cùng, Triệu Hâm bên người vị trí, cuối cùng vẫn để lại cho nàng. Cho nên, nhìn thấy Triệu Hâm đi cùng Mộ Dung Khinh Vân rút ngắn quan hệ, nàng cũng không có sinh khí. Dù sao mình đã từng tổn thương qua Triệu Hâm, hắn muốn mượn loại phương thức này trả thù một chút, cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa, trong nội tâm nàng còn mơ hồ ngóng trông, Triệu Hâm có thể bởi vì phần này không cam tâm một mực canh giữ ở bên cạnh mình. Người đang làm cái gì? Hạ Vãn Thu cố gắng áp chế lửa giận, có thể trong ánh mắt vẫn là giấu không được kia phần tức giận, tại sao phải cho Mộ Dung Khinh Vân giới thiệu đối tượng? Vãn Thu, ta liền cho Mộ Dung tiểu thư giới thiệu đối tượng mà thôi, có vấn đề gì không? Triệu Hâm cười nói, trong lòng kỳ thật đánh lấy chủ ý xấu muốn nhìn một chút Hạ Vãn Thu sẽ có phản ứng gì. Hạ Vãn Thu ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Triệu Hâm đã không thích chính mình? Là nàng suy nghĩ nhiều sao? Có thể trước đó, nàng biểu hiện được như vậy lạnh lùng đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến mỏi mệt. Muốn nói Triệu Hâm không thích chính mình, lại nói không thông, không có cách nào giải thích lúc trước hắn ra mặt dạy. Nhưng bây giờ, Triệu Hâm đối Mộ Dung Khinh Vân như thế nhiệt tình, nàng làm sao lại không tức giận được đến đâu? Chẳng lẽ tại Triệu Hâm trong lòng, chính mình thật không đáng để ý hắn biến thành người khác theo đuổi, cũng hoàn toàn không sao cả sao? Triệu Hâm trong lòng tính toán, Hạ Vãn Thu người này, coi như mình đi truy cầu người khác lấy nàng trầm ổn hào phóng tính cách, có lẽ thật sẽ không để vào trong lòng. Như vậy, có phải hay không đến lại kích thích nàng một chút mới được? Triệu Hâm vươn tay, lặng lẽ sờ lên Mộ Dung Khinh Vân gương mặt, nói, trên mặt của ngươi dính ít đồ. Mộ Dung Khinh Vân lập tức lấy làm kinh hãi, gương mặt lập tức biến đến đỏ bừng, trong lòng âm thầm cân nhắc, Triệu Hâm hành động này là có ý gì, chẳng lẽ hắn không để ý tới Hạ Vãn Thu cảm thụ sao? Hạ Vãn Thu thấy cảnh này, ngực cảm thấy một hồi bị đè nén, nàng hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại cảm xúc trong đáy lòng, ở trong lòng tự đủ, là chính mình thua thiệt Triệu Hâm, không thể ở chỗ này náo sự. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Triệu Hâm đây là tại trừng phạt chính mình trước kia đối tình cảm của hắn chút nào không đáp lại, cho nên mặc kệ Triệu Hâm làm ra cỡ nào quá mức cử động nàng đều bằng lòng tiếp nhận. Suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Hâm hành động này quá rõ ràng, hiển nhiên là làm cho nàng xem, chính là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không sốt ruột, có thể hay không quan tâm. Nàng minh bạch, Triệu Hâm chính là muốn nhìn tới chính mình bối rối dáng vẻ, nàng chỉ có thể đem phần này bối rối giấu ở đáy lòng, tiếp tục yên lặng chịu đựng. Hạ Văn Thu nhìn qua Triệu Hâm, trong lòng nghĩ, dạng này Triệu Hâm cũng là có mấy phần đáng yêu, chỉ là bên cạnh Mộ Dung Tinh Vân, tướng mạo thực sự rất bình thường. Nàng không nói gì, cái này ngược lại làm cho Triệu Hâm có chút sững sờ, chẳng lẽ mình đoán đúng, Hạ Văn Thu thật không thích chính mình sao? Triệu Hâm trong lòng cũng có chút buồn chồn, nếu là Hạ Văn Thu thật không thích chính mình, thế thì cũng bất việc. Nhưng trong lòng lại không hiểu có chút thất lạc. Văn Thu, ta mang Khinh Vân tiếp tục đi ra mắt, chúng ta đi trước. Triệu Hâm lôi kéo Mộ Dung Khinh Vân rời đi, lưu lại Hạ Văn Thu một người đứng tại chỗ, nội tâm sóng lớn của trào. Hạ Văn Thu trong lòng lại thế nào hỗn loạn, cũng biết tại trong chuyện xưa, nhân vật nữ chính cuối cùng sẽ tại tình cảm bên trong phạm sai lầm mình bây giờ tình huống, cùng cái này mười phần giống nhau. Chương 180, coi hắn là thành oan đại đầu đến lợi dụng. Thật sự là để cho người ta không thoải mái. Chương 180, coi hắn là thành oan đại đầu đến lợi dụng. Thật sự là để cho người ta không thoải mái. Nha, Triệu lớn chủ tịch, đây là bị từ chối. Hạ Văn Thu nhìn xem Triệu Hâm rời đi bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, muốn lên trước đem hai người bọn họ người kéo ra có thể hai chân lại như bị găm trên mặt đất, khẽ động cũng không động được. Nàng tin tưởng, Triệu Hâm trong lòng kỳ thật vẫn là yêu mình, chỉ là chính mình trước kia lựa chọn sự nghiệp, bây giờ cũng nên chịu phần này trừng phạt. Nàng muốn đền bù Triệu Hâm, muốn thể hội một chút Triệu Hâm lúc trước có nhiều thống khổ, có thể vừa định phóng ra bước chân, liền bị ấy này kéo lại, không thể động đậy. Nhìn xem người yêu cùng người khác đứng chung một chỗ, trong lòng của nàng liền giống bị xé rách thành mảnh vỡ. Ngươi liền không có phát hiện, chính mình có nhiều ngu xuẩn sao? Hạ Văn Thu đang cảm thấy khó chịu thời điểm, Tiêu Nhiễm Nhiễm đi tới, giọng nói mang vẻ trào phúng. Tiêu Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã cùng Hạ Văn Thu không hợp, chỉ cần là Hạ Văn Thu ưa thích đồ vật, nàng nhất định phải đi đoạt tới. Khi còn bé, nàng đoạt Triệu Hâm, cũng bởi vì Hạ Văn Thu ưa thích hắn, nàng cảm thấy đoạt tới rất có ý tứ. Ta cũng không phải là muốn đoạt ngươi chi vật, bất quá là gặp ngươi một mình ở đây uổng phí công phu, muốn mỉa mai ngươi vài câu mà thôi. Từ nhỏ ta liền tin tưởng, ngươi yêu quý tất cả, cuối cùng đều sẽ bị chính ngươi tự tay hủy đi. Tiêu Nhiễm Nhiễm mặc một bộ váy đỏ, chân đạp giày thủy tinh, chậm rãi đi tới. Toàn thân tản ra trương dương khí thế. Nàng ngày bình thường từ trước đến nay trương dương ương ngạnh, có thể hôm nay tâm tình lại không được tốt. Nàng so Hạ Văn Thu càng có thể trải nghiệm cảm mến một người dày vò, chỉ vì nàng đã từng chấp nhất truy cầu qua, bất đắc dĩ trung quy là công dã tràng. Nàng nhìn qua Triệu Hâm từng bước một hướng Hạ Văn Thu đến gần, chính mình lại chỉ có thể mắt lom lom nhìn, loại kia đắng chát, nàng sớm đã vượt qua. Bây giờ, lại thêm vào Hạ Văn Thu cái này cái cọc sự tình, nàng cảm thấy đây cũng là báo ứng. Trước kia có nhiều như vậy cơ hội, Hạ Văn Thu cũng không từng nắm chặt, bây giờ mới bắt đầu hối hận, đã quá trễ. Tiêu Nhiệm Nhiệm thậm chí cảm thấy đến, nên cảm tạ Hạ Văn Thu, nếu không phải Hạ Văn Thu như vậy dày bỏ, chính mình cũng sẽ không có cơ hội. Trong lòng của hắn nữa thích người đã không phải ta, ngươi còn muốn đi cùng ta tranh sao? Tại Hạ Văn Thu xem ra, Tiêu Nhiệm Nhiệm sẽ đi đoạt Triệu Hâm, là bởi vì nàng cũng ưa thích Triệu Hâm. Tiêu Nhiệm Nhiệm nhếch miệng, khắp khuôn mặt là trào phúng, hỏi lại, ngươi thật cảm thấy ta sẽ quan tâm đoạt ngươi đồ vật? Khi còn bé là không hiểu chuyện, hiện tại ta là Tiêu gia đại tiểu thư, sớm cũng không phải là trước kia dáng vẻ. Ngươi trưởng thành thế giới bên trong, chán ghét ai, né tránh chính là, không cần thiết đi tranh cái gì. Ngươi cùng Diệp không hợp tác, ta căn bản không quản, coi như ngươi thật thành giới mậu dịch nữ vương, ta cũng sẽ không hâm mộ. Nghe Tiêu Nhiễm Nhiễm lời nói, Hạ Văn Thu có chút sững sờ, không nghĩ tới nàng vậy mà thay đổi. Tiêu Nhiễm Nhiễm tiếp tục nói, ta hiện tại làm những sự tình này, liền vì một sự kiện, nhường Triệu Hâm biết, ta Tiêu Nhiễm Nhiễm cũng không kém ngươi, hắn có tất cả, ta giống nhau có thể có, hắn vì cái gì chính là không nhìn thấy ta. Hạ Văn Thu, ngươi quá đơn thuần, tình yêu con đường này, ta đã đi qua, ngươi hảo hảo đi trải nghiệm tư vị trong đó a. Nói xong câu đó, Tiêu Nhiễm Nhiễm thì rời đi. Chỉ cấp Hạ Văn Thu lưu lại một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hạ Văn Thu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy chính mình quá coi thường Tiêu Nhiễm Nhiễm. Thì ra, Tiêu Nhiễm Nhiễm từ vừa mới bắt đầu, liền muốn theo bên cạnh mình cướp đi quý báu nhất đồ vật, xa không chỉ là ganh đua so sánh đơn giản như vậy. Nàng trước kia coi là Tiêu Nhiễm Nhiễm chỉ là muốn tranh thắng thua, hiện tại mới hiểu được, mục tiêu của người ta càng kiên quyết, là muốn cướp đi người trong lòng. Hạ Văn Thu dừng bước, cảm giác chính mình đang đuổi về Triệu Hâm trên đường, tràn đầy gian nan hiểm trở, mà Tiêu Nhiễm Nhiễm tựa như một cái thợ săn, nhìn chằm chằm cơ hội, tùy thời chuẩn bị nhào lên. Hắn yêu nhất người chỉ có thể là ta, hiện tại là, tương lai là, mãi mãi cũng là. Hạ Văn Thu mỉm cười, nàng liền ưa thích khiêu chiến, chuyện càng khó, nàng liền càng nghĩ được. Trong hội trường, Triệu Hâm bồi tiếp Mộ Dung Kinh Vân, hai người cười cười nói nói, loại kia thân mật không khí rơi vào Hạ Văn Thu trong mắt, giống một cây gai đâm ở trong lòng. Triệu Hâm không có nói quá nhiều lời nói, lại đem loại kia đã tổn thương người yêu lại thương tổn tới mình cặn bã nam hành vi, biểu hiện được mười phần đúng chỗ. Mộ Dung Kinh Vân cũng không làm sao nói, liền ăn tĩnh hầu ở Triệu Hâm bên người, làm lấy trầm mặc vật làm nền. Hai người dạng này điên lặng hô động, ngược lại đem Hạ Văn Thu gạt tại một bên, không khí hiện trường có chút xấu hổ, Hạ Văn Thu chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, đi vào hội trường. Tới hội trường sau, Mộ Dung Kinh Vân là chủ sử Lý Phương, cùng Triệu Hâm đơn giản nói đường sau, liền đi bận biểu chuyện của mình. Hôm nay, Mộ Dung gia có rượu muốn tham gia đấu giá, cái này rượu gọi tương tư là Mộ Dung Kinh Vân tự tay nướng, coi là áp đáy hòm bà bối. Triệu Hâm về tới Triệu gia trên chỗ ngồi, Triệu Thiên Hạo vừa thấy được nhi tử, liền hỏi, nhi tử, Mộ Dung Kinh Vân cô nương này thế nào? Ta nhìn thật không tệ, nếu là nàng thật thích ngươi, chúng ta Triệu gia cũng coi là song hỷ lâm môn. Triệu Hâm cười khổ mà nói, cha, người ta chướng mắt ta, vừa rồi cũng chính là ứng phó một chút, đối ta hờ hững. Triệu Thiên Hạo một lòng muốn cho nhi tử lập gia đình, khuyên nhủ, "Nhi tử, đừng nản chí, thiên hạ nhiều nữ nhân chính là, Mộ Dung Khinh Vân chướng mắt ngươi, chúng ta tìm tốt hơn." Triệu Thiên Hạo vỗ vỗ Triệu Hâm bả vai, an ủi hắn. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng, Mộ Dung Khinh Vân có thể tới gặp Triệu Hâm, đã coi như là nể tình, có được hay không, còn phải xem duyên phận. Hơn nữa, Mộ Dung Khinh Vân lúc gần đi còn cùng Triệu Hâm chào hỏi, rất hiểu lễ phép, đáng tiếc nhi tử không có cái này phúc khí. "Đi." Triệu Hâm nhẹ gật đầu, nhìn về phía sân khấu, chờ lấy phẩm cửu sẽ bắt đầu. Cũng không lâu lắm, phẩm cửu sẽ chính thức bắt đầu, hiện trường lập tức náo nhiệt. Cái gọi là phẩm cửu sẽ, kỳ thật chính là cấp cao rượu đấu giá hội, vỗ xuống tới rượu, chỉ có người mua có thể uống, những người khác đừng nghĩ dính một chút, không phải hiện trường khẳng định sẽ lộn xộn. "Hoan nghênh các vị tới tham gia phẩm cửu sẽ, ta đại biểu Mộ Dung gia cảm tạ đại gia đến." Người chủ trì Mộ Dung xung khí thế rất mạnh, vừa lên đài liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Kế tiếp, mở ra năm nay phẩm cửu sẽ, Mộ Dung gia rượu, cam đoan sẽ không để cho đại gia thất vọng. Mộ Dung Sung vẫn không quên cho mình nhà làm tuyên truyền, đem Mộ Dung gia thật tốt khen một phen. Đấu giá hội vừa mới kéo ra màn che, kiện thứ nhất muốn bán đấu giá vật phẩm là Triệu gia lấy ra 1935 năm không xuất bản nữa lại mao cửu. Đây chính là cực kỳ hi hữu chân quý đồ cất giữ, mở đầu giá cả là 20 vạn, hơn nữa mỗi lần tăng giá cũng không thể ít hơn so với một vạn. Mộ Dung Sung tiếng nói mới rơi, dưới đài lập tức liền biến huyên náo lên, tất cả mọi người tin tưởng bình rượu này chỗ chân quý. Bình rượu này là Triệu Thiên Hạo tư nhân chân tàng, giá trị của nó vượt xa 20 vạn. Xem như có hơn 10 năm lịch sử không xuất bản nữa rượu ngon, tại trên thị trường rất khó nhìn thấy, nếu là thật tiến hành đấu giá, đánh ra mấy chục vạn thậm chí hơn ngàn vạn đều là có khả năng. Mở đầu giá định đến thấp, nhưng thật ra là các phú hào tại giảng phô trương mấy ngàn vạn đối bọn hắn mà nói không tính là gì, đồ chính là tranh mặt mũi. Hiện trường còn có một số không có tiến vào đỉnh tiêm gia tộc phú hào, cũng nghĩ tham dự vào cạnh tranh bên trong đến, bọn hắn không phải là vì uống rượu, mà là vì dung nhập vòng tròn, tìm cơ hội. Hạ Văn Thu nhìn xem tình cảnh trước mắt, trong lòng vô cùng minh bạch, trận này phẩm tiểu sẽ không chỉ là bán rượu đơn giản như vậy, càng là các phú hào tiến hành xã giao, so đấu bình đại. Mà nàng cùng Triệu Hâm tình cảm, cũng giống trận này đấu giá hội như thế, tràn đầy không xác định, không biết rõ cuối cùng ai có thể thắng được đối phương yêu thích. Chuyện này có thể khiến người ta thấy rõ ràng ân tình ấm lạnh, đại khái chính là cái này ý tứ. Triệu Thiên Hạo mặt mũi rất lớn, Lục gia người cầm quyền, cũng chính là Lục Tử Ngôn các ca, trực tiếp tiến lên đem giá cả thét lên 1000 vạn. Rất rõ ràng, đây là tại báo đáp lần trước Triệu Hâm trợ giúp muội muội mình chuyện. Triệu Hâm bay đầu hướng Lục gia phương hướng nhìn lại, xảo chính là Lục Tử Ngôn cũng đúng lúc quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người đối mặt trong nháy mắt, ánh mắt có ngắn ngủi giao hội. Triệu Hâm mau đem đầu chuyển tới, trong lòng âm thầm kêu lên không tốt, đột nhiên nhớ tới tại Lục gia thời điểm, Lục Tử Ngôn cùng mình nói qua liên quan tới thực tập trong lúc đó nói chuyện yêu thương. Hắn suy nghĩ Lục Tử Ngôn đây là đang làm cái gì, sẽ làm chút lừa mình dối người sự tình. Chắc hẳn vị này nhân vật nữ chính là coi hắn là thành oan đại đầu đến lợi dụng. Thật sự là để cho người ta không thoải mái. Triệu Hâm quyết định, nhất định phải cùng Lục Tử Ngôn giữ một khoảng cách. Một bên khác, Lục Tử Ngôn nhìn thấy Triệu Hâm quay đầu đi, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm người này lại tại náo cái gì khó chịu. Thật có ý tứ. Nàng trong khoảng thời gian này vội vàng quản lý Triệu Hâm fan hâm mộ câu lạc bộ, không nghĩ tới, nhân số tăng trưởng đến thật nhanh, đã vượt qua ngàn bạn. Hiện tại nàng đặc biệt muốn theo Triệu Hâm khoe khoang một chút, chính mình vì hắn làm nhiều ít sự tình. Nhưng Triệu Hâm biết, mình mới là yêu hắn nhất người. Không được, phải tìm cơ hội nói với hắn. Hiện trường đấu giá vẫn còn tiếp tục, cuối cùng Triệu Thiên Hạo kêu mình không xuất bản nữa lại mao tiểu, bị Lục gia người cầm quyền lấy 150 triệu giá cả mua đi. Tất cả tiến hành đến cũng rất thuận lợi, 10 phần bình ổn. Kế tiếp bình này là Tô gia chủ cung cấp kệ quy lạ rượu lì 925, mở đầu giá cả 20 vạn. Bán đấu giá quá trình kỳ thật rất đơn nhất, nhưng Mộ Dung Sung đặc biệt am hiểu điều động không khí hiện trường, là người trong nghề. Hắn giới thiệu vật phẩm đấu giá thời điểm một vùng mà qua, đã không thất lễ mạo, lại khiến người ta cảm thấy thú vị, sẽ không để cho người cảm thấy buồn tẻ. Một bình bình rượu giá cả cuối cùng, trên cơ bản đều tại mấy ngàn vạn tả hữu. Có người không hài lòng lắm, bởi vì mọi người một mực mong đợi là Mộ Dung gia chính mình cung cấp rượu. Nhất là năm nay Mộ Dung Khinh Vân vị này trẻ tuổi nhất ngưỡng cửu đại sư sản xuất rượu ngon. Kế tiếp cái này rượu, không có danh tự. Trong lúc bất chi bất giác, đấu giá đã tiến hành hơn phân nửa, Mộ Dung Sung đông nhiên biến thần bí. Đây chính là trong truyền thuyết, từ nơi đây theo nguyên văn giữ lại thần bí bối cảnh sản xuất, có đặc thù lai lịch đủ lâu năm. Bình rượu này là Diệp tiên sinh cung cấp, là Trung Sơn lão nhân tự tay ủ chế, cất giữ 70 năm ủ lâu năm dược hiệu. Mộ Dung Sung lúc nói lời này, liền Trung Sơn lão nhân chính mình cũng vô ý thức nhấn mạnh. Bình thường phú hào khả năng đối Trung Sơn lão nhân không hiểu rõ lắm, nhưng tiểu gia tộc cùng tứ đại gia tộc người khẳng định đều biết hắn. Người luôn có sinh bệnh thời điểm, Trung Sơn lão nhân là trong truyền thuyết ý đạo cao thủ, trải qua hắn chữa trị bệnh nhân, không có không chữa khỏi. Chương 181, cái gì gọi là cố làm ra vẻ? Không, đây là sự thực có bản lĩnh. Chương 181, cái gì gọi là cố làm ra vẻ? Không, đây là sự thực có bản lĩnh. Lúc tuổi còn trẻ, Trung Sơn lão nhân tại Nam Đô phân đấu, lưu lại rất lớn thanh danh, đã cứu không ít con em thế gia, nhân mạch rất rộng, cùng từng cái gia tộc đều có giao tình. Ai cũng có đau đầu nhức óc, thân mắc bệnh nặng thời điểm, Trung Sơn lão nhân chính là có thể ở bệnh nặng hấp hối lúc cứu người một mạng người, người loại này mạnh, ai không hâm mộ đâu. Nghe được Trung Sơn lão nhân danh hiệu, tiểu gia tộc cùng tứ đại gia tộc tử đệ lập tức liền hứng thú. Đồng thời, mang theo bình rượu này dược không, cũng nhận đại gia rộng khắp chú ý có thể theo Trung Sơn lão nhân nơi đó đạt được cái này 70 năm ủ lâu năm dược hiệu, Diệp Không cùng Trung Sơn lão nhân quan hệ khẳng định không tầm thường, tuyệt đối vô cùng thâm hậu. Lần này, Diệp Không lại trở thành toàn trường tiêu điểm, rất nhiều người đều xoay đầu lại nhìn hắn. Diệp không chỉ là ánh mắt yên tĩnh mà ngồi xuống, căn bản không thèm để ý ánh mắt của người khác, thần tình kia tựa như là ta chính là cái này thái độ, tùy cho các ngươi thấy thế nào. Cái này khiến càng nhiều người đối Diệp không thân phận cảm thấy yếu kỳ, dù sao hắn cùng Trung Sơn lão nhân có liên quan. Diệp không nếu là cùng Trung Sơn lão nhân có quan hệ, đây tuyệt đối là đáng giá kết giao đối tượng. Diệp không lần nữa trở thành tiêu điểm. Bình này dược tiểu mở đầu giá cả Mộ Dung Sung chần chờ một giây, một khối tiền một khối tiền. Trong ngay mắt, toàn trường cũng giống như sôi trào như thế. Ai cũng không ngờ rằng, Diệp không thế mà đem mở đầu giá cả định thành một khối tiền. Đây quả thực là cố ý quấy rối. Nếu là đổi thành người bình thường, đổi thành một bình bình thường rượu, đoán chừng sớm đã bị Mộ Dung gia đuổi ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp không, hoàn toàn đoán không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy Diệp không không chút hoang mang đứng lên, ánh mắt đảo qua ở đây quý khách, nói: "Hôm nay nhận được Mộ Dung gia mời tham gia phẩm tửu sẽ, vô cùng cảm tạ. Bình này dược tửu là ta bạn vòng niên Trung Sơn lão nhân tặng lễ vật, trong mắt của ta là vô giá. Các ngươi muốn là ưa thích, chỉ bằng lấy tâm ý của mình ra giá a." Diệp không nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống. Toàn trường đầu tiên là an tĩnh một chút, tiếp lấy buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không ít thế gia cầm quyền người đều hướng Diệp không ném ánh mắt tán thưởng. Ở đây cô nương trẻ tuổi nhóm, giờ phút này cũng bị Diệp không khí chất hấp dẫn. Cái gì gọi là cách cục? Đây chính là cách cục. Cái gì gọi là cố làm ra vẻ? Không, đây là sự thực có bản lĩnh. Hắn đem đối kim tiền khinh thị biểu hiện được 10 phần thông suốt, người ở chỗ này không có một cái nào không bội phục. Diệp không từ nay về sau, chịu chắc chắn lúc trong một khoảng thời gian trở thành toàn bộ đế đô được quan tâm nhất người. Hắn sẽ trở thành người tuổi trẻ tấm gương, tiểu gia tộc quý khách, ai có thể nghĩ tới hắn bạn vong niên là Trung Sơn lão nhân đâu. Không ít con em thế gia đều bị trưởng bối trong nhà thúc giục, đi cùng Diệp không rút ngắn quan hệ. Tốt, trở lại đầu ra câu. Dược tiểu mở đầu giá cả một khối tiền, mỗi lần tăng giá không ít hơn một khối tiền, đại gia có thể ra giá. Mộ Dung Sung vừa dứt lời, lập tức có người đứng người lên kêu giá, 100 triệu. Toàn trường đều sôi trào, theo một khối tiền trực tiếp tăng tới 100 triệu. Đây là phẩm tiểu sẽ cử hành đến nay, lần thứ nhất xuất hiện kinh người như vậy giá cả. Nhưng kỳ quái là, tất cả mọi người cảm thấy cái giá tiền này là hợp lý. Hiển nhiên, bình này dược tiểu giá trị xa xa không chỉ 100 triệu. Tiếp lấy, giá cả còn đang điên cuồng dâng lên. 200 triệu, 5 cái ức, 1 tỷ. Tại những thế gia này trong mắt, tiền tài bất quá là một tổ số lượng mà thôi. Nếu có thể dùng 1 tỷ đổi tới một lần nhường Trung Sơn lão nhân ra tay chữa bệnh cơ hội, đây tuyệt đối là cái cọc có lời giao dịch. Trong đó tầm quan trọng, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, hoa 1 tỷ là phi thường đáng giá. Giá cả còn đang không ngừng dâng đi lên, 1 tỷ cũng không phải là cuối cùng. Cuối cùng, bình này dược tiểu lấy 100 ức giá cả thành giao. Thành công vỗ xuống bình rượu này chính là Diệp gia Diệp Mạc Phi, nàng không chút do dự, xuất ra 100 ức đem bình rượu này ra mua. Coi như giá cả tới 100 ức, Diệp Mạc Phi cũng không có nửa điểm chần chờ. Bất quá, tuy nói Diệp Mạc Phi bỏ ra 100 ức mua xuống bình rượu này, nhưng toàn trường được quan tâm nhất vẫn là Diệp không. Diệp Mạc Phi ngược lại thành phụ trợ hắn tồn tại. Nhìn xem Diệp không bộ kia lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, toàn trường đại khái chỉ có Triệu Hâm có thể giống như hắn thông dong, dù sao Triệu Hâm ở kiếp trước gặp một lần cảnh tượng tương tự. Nói thật, vị tác giả này hành văn sát thực rất tuyệt, loại này trang khớp phương thức, thật sự là có một phong cách riêng. Giá khởi điểm vậy mà định thành một khối tiền. Nếu như không phải tại tiểu thuyết tình tiết bên trong, người bình thường thực sự không làm được chuyện như vậy. Hết lần này tới lần khác Diệp không đem chuyện này diễn dịch đến 10 phần tự nhiên, để cho người ta tìm không ra một chút lỗ thủng. Tại Diệp không về sau đấu giá khâu, liền lộ ra thua kém nhiều rồi. 100 ức giá trên trời liền còn tại đó, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ bị làm hạ thấp đi, không đạt được cái giá này vị, trong lòng khẳng định sẽ sinh ra mất mát mãnh liệt cảm giác. Triệu Âm nhớ kỹ, từ sau lúc đó tham dự bán đấu giá không may ra hỏa, tựa như là bạch ra người. Cuối cùng giá cả cuối cùng cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi. Cùng Diệp không vừa so sánh, quả thực bị nghiền ép đến không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bình thản trở lại. Không sợ người khác khoe khoang, liền sợ có chênh lệch rõ ràng. Triệu Âm nhớ kỹ tại nguyên tắc bên trong, chuyện này tiết là Diệp Mạc Phi làm, đoán chừng là Diệp Mạc Phi đổi Diệp không dược tiểu chính tự, muốn cho Diệp không chế tạo phiền toái. Nghĩ tới đây, Triệu Âm lập tức liền đoán được tại chỗ những cái kia con em thế gia tâm tư. Kế tiếp, liền xem ai sẽ làm chúng nêu xấu. Ngược lại việc này khẳng định không có quan hệ gì với mình, Triệu Âm nửa dựa vào ghế, một bộ thong dong tự tại dáng vẻ. Lần này giờ đến phiên nhân vật chính làm náo động, còn chưa tới phiên chính mình. Trung Sơn lão nhân mặt mũi thật sự là quá lớn. Mộ Dung Sung nhiều cơ linh a, loại thời điểm này, đến sẽ nói lời xa giao. Tới đều là khách nhân, nếu là ở chỗ này để cho người ta khó xử, cho dù Mộ Dung gia thật tốt chiêu đãi, người ta sớm tối cũng biết ghi hận trong lòng. Đáng tiếc, Mộ Dung Sung nói cái gì đều vô dụng, đằng sau bị chọn chúng người, đoán chừng sẽ xấu hổ đến không được. Kỳ quái, đây rốt cuộc là ai công tác xuất hiện sai lầm đâu? Vốn phải là Diệp không rượu tại Mộ Dung Khinh Vân trước đó, hiện tại ngược lại tốt, Mộ Dung gia lần này chỉ sợ muốn đắc tội với người. Kế tiếp, mời vị kế tiếp đấu giá người lên này. Mộ Dung Sung vừa dứt lời, chỉ thấy hắn cháu gái ruột Mộ Dung Yến mang theo hai người đi lên bàn đấu giá. Đại gia nhìn kỹ, muốn bán đấu giá là một cái lớn vò rượu, nhìn liền rất nặng nghề, bên trong nói ít cũng có mấy chục cân rượu. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cái này kẻ may mắn là ai? Chỉ có Triệu Hàm Du cùng Triệu Hâm, nhìn thấy thời điểm, nhịn không được liếc nhau một cái. Lại là Triệu Hàm Du. Triệu Hâm ở kiếp trước trải qua chuyện này, nhớ đến lúc ấy là Nghiêm gia cung cấp rượu, thế nào biến thành Triệu Hàm Du? Chẳng lẽ một thế này, Triệu Hàm Du tham dự đấu giá, hoàn thành cái này kẻ may mắn? Triệu Hâm trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn, thế nào cũng không nghĩ ra, náo ra cái này việc sự tình lại là Triệu Hàm Du, cái này hiển nhiên là bị người cố ý làm chuyện xấu a. Triệu Hâm đầy là đồng tình nhìn về phía Triệu Hàm Du, rất rõ ràng có người muốn đối Triệu Hàm Du ra tay, cái này ý đồ lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa không cần nghĩ cũng biết, người này khẳng định là Mộ Dung Yến, nàng đều trực tiếp đem Triệu Hàm Du đẩy lên bàn đấu giá cái này dễ thấy vị trí, đây không phải sáng loáng khiêu khích chính mình sao? Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, phía bên mình vừa có động tác, Triệu Hàm Du liền lâm vào dạng này lúng túng hoàn cảnh. Triệu Hâm ở trong lòng cảm khái, đến là Triệu Hàm Du mặc niệm 3 phút. Nhưng mà, làm Triệu Hâm nhìn về phía Triệu Hàm Du lúc, lại phát hiện nàng tuyệt không khẩn trương bất an, ngược lại vẻ mặt mong đợi ngồi dưới này, thần sắc 10 phần trấn định. Nhìn nàng bộ dáng kia, tựa hồ đối với chính mình mang tới cái này vỏ rượu có niềm tin tuyệt đối. Đáng tiếc à, dù là nàng tự tin đi nữa, hết lần này tới lần khác bị Mộ Dung Yến an bài tại Diệp Không về sau, Diệp Không kia khoản giao dịch giá cả liền còn tại đó, ai theo ở phía sau, trên cơ bản liền thành bị đám người trêu chọc thẳng xuôi sẹo tỷ lệ lớn sẽ bị hung hăng đánh mặt. Thật làm cho người không hiểu rõ, Triệu Hàm Du ở đâu ra phần này dũng khí. Triệu Hâm yên lặng đem chuyện này ghi ở trong lòng, mặc kệ như thế nào, Triệu Hàm Du là muội muội của mình, cho dù bây giờ quan hệ chẳng phải hòa hợp, có thể máu mủ tình thâm, thân tình sao có thể nói đoạn liền đoạn. Hơn 20 năm huynh muội tình nghĩa, không phải nói biến mất liền có thể biến mất, dù là Triệu Hâm trong lòng không nguyện ý thừa nhận. Mộ Dung Yến liền ưa thích làm loại này nội bộ tranh đấu, Triệu Hâm càng muốn cùng nàng đối nghịch, nhìn xem ai lợi hại hơn. Triệu Hâm lần nữa đối Mộ Dung Yến dâng lên mãnh liệt phản cảm, quyết tâm phải thật tốt giáo huấn nàng một chút. Đại gia nhìn xem, kế tiếp cái này vỏ rượu là xuất từ nhà ai đâu? Mộ Dung Sung chủ trì đấu giá nhiều năm, còn là lần đầu tiên đụng phải trực tiếp cầm làm vỏ rượu tới đấu giá tình huống. Cũng không biết là nhà ai như thế có ý tứ đưa tới thứ như vậy. Đoán chừng rượu này không có danh khí gì, không phải đóng gói cũng sẽ không như thế tùy ý đại khái liền là từ cái nào địa phương nhỏ lấy được quê mùa rượu, cũng may, chỉ cần không phải mời đại thế gia người lấy ra, đại gia còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mộ Dung Yến tiểu nha đầu này, việc này làm được, ngược cũng coi là có chút ý nghĩ nhìn rất có tiền đồ. Mộ Dung Sung trong lòng nghĩ như vậy, liền cầm lên điện tử nhắc tụ khí, nhìn phía trên giới thiệu. Cái này vỏ rượu đến từ Mộ Dung Sung về sau nhìn lên, ánh mắt lập tức trợn tròn lên, biểu tình kia, tựa như thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục thái độ bình thường, nguyên bản kinh ngạc hoàn toàn biến mất, ánh mắt chuyển hướng dưới đài Mộ Dung Yến. Cháu gái này chẳng lẽ đầu óc không thanh tỉnh? Chẳng lẽ không biết nhà mình cùng Triệu gia có việc hôn nhân cái tầng quan hệ này sao? Hiện tại Mộ Dung Yến làm như vậy, không phải rõ ràng đánh Triệu gia mà sao? Mộ Dung Sung tức giận đến không được, có thể chuyện cho tới bây giờ, tạm thời thay đổi cũng không kịp, thật muốn đổi, ngược lại càng mất mặt. Cái này vỏ rượu từ Triệu gia đại thiếu Triệu Hâm cung cấp, từ nguyên nhân nào đó Mộ Dung Sung kiên trì mở miệng nói ra. Hắn đều có thể tưởng tượng tới, kế tiếp dưới đài sẽ là như thế nào cảnh tượng. Sự thật chính như hắn dự đoán như thế, Mộ Dung Sung vừa dứt lời, cái khác thế gia người đều âm thầm thở dài một hơi, ngay sau đó, hiện trường liền truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Giờ phút này, Triệu Hâm thành toàn trường trò cười trung tâm. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng, giống như là tại cho Triệu Hâm hành lễ đồng dạng, kỳ thực đều đang nhìn chuyện cười của hắn. Triệu Hâm hôm nay, chú nhất định phải trở thành trong mắt mọi người trò cười. Nha à, hóa ra là Triệu Hâm à, thật đúng là cùng hắn bình thường phong cách như thế, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Cái này tính là gì nha, trực tiếp ôm thổ bình liền đến. Chương 182, cái này nội bộ tranh đấu cũng quá đáng đi. Chương 182, cái này nội bộ tranh đấu cũng quá đáng đi. Không phải là bị người lừa gạt. Trước đó Triệu Hâm trong lòng nghi vấn, giờ khác này ở trận cái khác con nhà giàu nhóm cũng nguyên một đám đi theo suy nghĩ. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, Triệu Hâm sẽ không phải là ở bên ngoài để cho người ta đùa bỡn a liền mang như thế một vỏ rượu tới, thấy thế nào đều không giống như là giá cả đắt đỏ rượu ngon. Coi như không phải cái gì quý báu rượu, hoặc một ít rượu hùng, làm có chút lai lịch, thì như nói là cái gì Trung Sơn lão nhân ngưỡng, vậy cũng nói còn nghe được a nhưng sự thật căn bản không phải đại gia nghĩ như vậy. Nếu là rượu này thật sự có danh khí, Mộ Dung Sung đã sớm nên đem lai lịch của nó nói ra. Diệp Không cũng vô ý thức đưa ánh mắt chuyển hướng Triệu Hâm, trong lòng âm thầm nói thầm, cái này Triệu Hâm, chẳng lẽ còn có thể làm ra như thế kỳ quái sự tình. Hắn mới không tin, Triệu Hâm sẽ làm ra như thế hoang đường sự tình. Lúc này, Triệu Hâm cảm thấy mình chính là toàn trường nhất không may người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì Triệu Hàm Du đưa tới rượu, cuối cùng lại biến thành chính mình? Triệu Hâm nhìn về phía Triệu Hàm Du, chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra một bộ ta liền biết có thể như vậy bất đắc dĩ thần sắc. Hắn lập tức liền hiểu, khẳng định là Mộ Dung Yến ở sau lưng giở trò quỷ. Triệu Hâm lại nhìn về phía dưới đài Mộ Dung Yến. Quả nhiên, Mộ Dung Yến đang dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Âm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nghĩ thầm đều là vai ác trận doanh người, thế nào còn liên hợp lại nhắm vào mình đâu. Cái này nội bộ tranh đấu cũng quá đáng đi. Trước đó Diệp Hạo Phi cũng chơi qua một bộ này. Hiện tại những này vai ác chỉ sợ là đầu óc có vấn đề, người một nhà ức hiếp người một nhà. Quả thực là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Chờ một chút. Triệu Âm cảm giác chính mình giống như đã bỏ sót cái gì mấu chốt tin tức. Vừa rồi Mộ Dung Sung nói cái gì tới? Cái này vỏ rượu tên gọi là gì? Thiên Nhân Úy. Danh tự này thế nào như thế quen tai đâu. Triệu Hâm nhịn không được nhìn về phía trên đài vỏ rượu. Trước đó đã cảm thấy vỏ rượu này nhìn quen mắt, hiện tại càng xem càng cảm thấy giống. Cái này không phải mình hơn 20 năm trước chôn xuống vỏ rượu sao, không phải liền là Tiên Nhân Túy. Vì cái gì Tiên Nhân Túy sẽ xuất hiện ở đây? Triệu Hàm Du đến cùng là từ đâu lấy được? Ai? Triệu Hâm càng nghĩ trong lòng càng loạn, cảm thấy mình không may tới cực điểm. Cái này kịch bản cũng không thể dùng hoang đường để hình dung, quả thực một chút ăn khớp đều không có. Hắn thực sự không biết nên giải thích thế nào trước mắt trạng huống này. Kỳ thật kịch bản hỗn loạn, Triệu Âm đều đã thành thói quen, lại không phải lần đầu tiên gặp phải. Nhưng nhường hắn không nghĩ ra là, Triệu Hàm Du tại sao có thể có tiên nhân tí đâu? Chính mình giấu như vậy bí ẩn, Triệu Hàm Du là thế nào phát hiện đây này? Hẳn là Triệu Hàm Du cũng trọng sinh. Triệu Âm càng suy nghĩ, càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu không, cái này tiên nhân tí xuất hiện cũng quá mức ly kỳ. Muốn nói Triệu Hàm Du làm sao lại biết tiên nhân tí khả năng duy nhất chính là ở kiếp trước, chính mình sau khi chết, cho Triệu gia lưu lại manh mối, nhường Triệu Hàm Du tìm tới nó. Đáng chết, cái này phá hệ thống, không phải nói nhân vật nữ chính là tuyệt đối không thể trọng sinh sao? Triệu Âm cả kinh thất sắc, nếu là nhân vật nữ chính trọng sinh, chính mình những bí mật kia chẳng phải tất cả đều lộ ra ánh sáng rồi. Về sau còn thế nào làm Hải Vương? Quả thực không có cách nào sinh hoạt. Không được, đến thăm dò Triệu Hàm Du, nhìn nàng một cái đến cùng là tình huống như thế nào. Hy vọng có một phần bạn khả năng, Triệu Hàm Du không có trọng sinh. Tử Du, cái này tiên nhân túy ngươi là từ chỗ nào biết đến? Triệu Âm trực tiếp hướng Triệu Hàm Du hỏi. Là theo Viễn Phong Sơn bên trên móc ra. Triệu Hàm Du hơi nghi hoặc một chút, vốn cho rằng Triệu Âm sẽ đến chất hỏi mình, không nghĩ tới cuối cùng hỏi là cái này. Trên thực tế nàng cũng không rõ ràng, vò rượu bên trong có một tờ giấy, trên đó viết Triệu Âm danh tự. Nhưng nàng không ngờ tới Triệu Âm sẽ hỏi tiên nhân túy lai lịch. Lần này Triệu Hàm Du xem như hoàn toàn minh bạch, chính mình cái này ca ca Triệu Âm, là hạ quyết tâm muốn làm phế vật cái gì đều không quan tâm, liền sợ bí mật của mình bị bật trần. Coi như bị người hãm hại, cũng không để ý chút nào, đầy trong đầu cũng chỉ lo lắng cho mình có thể hay không bại lộ. Triệu Hàm Du trong lòng nghĩ, đã ngươi muốn trang, vậy ta liền bồi ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Ta là hỏi làm sao ngươi biết Viễn Phong Sơn bên trên có tiên nhân túy? Đây mới là mấu chốt, Triệu Âm gấp đến độ không được. Nếu là nhân vật nữ chính nhóm đều trọng sinh, chính mình thật không có cách nào chơi. Hắn nghĩ tới chính mình tại Đường Tiểu Khả trước mặt bại lộ thực lực. Nghĩ đến trước đó Lý Mộng Giao hỏi thăm, nàng sẽ không phải đã sớm hoài nghi mình là mặt nạ nam đi. Chính mình còn như cái đồ đần dường như ở nơi đó trang. Là tại phòng ngươi bên trong cái bàn ngăn kéo dưới nhất tầng tìm tới. Triệu Hàm Du thuận miệng lập nói, phòng ta dưới mặt bàn dưới nhất tầng. Triệu Âm cố gắng nhớ lại, mình bây giờ có lưu lại tiên nhân túy manh mối sao? Giống như đã sớm thả ở bên trong. Khi đó không nghĩ nhiều, liền nghĩ chính mình sau khi rời đi, Triệu Hàm Du có thể thiếu cho mình gây điểm phiền toái. Thế nào đều không nghĩ tới, Triệu Hàm Du thật có thể chạy đến gian phòng của mình bên trong đi. Ngươi nhìn ta đổ vật, Triệu Âm trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra, còn tốt nàng không có trọng sinh, nhìn cũng liền nhìn. Cái gì gọi là nhìn lén a, ta là muội muội của ngươi, nhìn xem ngươi đổ vật thế nào, ngươi đến mức tức giận như vậy sao? Lại nói, ngươi những cái kia bí mật nhỏ, ta có thể rất rõ ràng, ngươi nói nếu để cho Hạ Vãn Thu biết bí mật của ngươi, nàng sẽ nghĩ như thế nào, ta thân yêu phế vật ca ca. Triệu Hàm Du cười lạnh nhìn xem Triệu Âm. Triệu Âm trong nháy mắt kịp phản ứng, Triệu Hàm Du nói chính là mình chuẩn bị những cái kia tài chính bản kế hoạch. Lê Tầm A, không nghĩ tới Triệu Hàm Du sớm nhìn lén, còn cần cái này đến uy hiếp chính mình. Xác thực, những sự tình này nếu là lộ ra ánh sáng rồi, chính mình điệu thấp người thiết lập liền hoàn toàn sụp đổ. Cái này cùng hủy chính mình khác nhau ở chỗ nào? Lần này làm như thế nào tròn đi qua? Cái gì gian phòng dưới nhất tầng, các ngươi đang nói gì đấy? Triệu Thiên Hạo làm vì phụ thân, ở một bên nhìn xem người thân thảo luận, nghe được không hiểu ra sao. Nữ nhi giống như nhìn lén nhi tử thứ gì? Ngược lại hắn nghe được mơ hồ. Cha, không có việc gì, phía trên hũ kia tiên nhân vị nhưng thật ra là ca ca khi còn bé cho ngài nướng, ta cho móc ra, hắn ở chỗ này cùng ta tính sổ sách đâu. Triệu Hàm Du cười giải thích nói. Đây là cho ta nướng. Triệu Thiên Hạo hoàn toàn không ngờ tới, cái này vỏ rượu lại là nhi tử tự tay vì chính mình sản xuất. Triệu Thiên Hạo trong đầu gọi là một cái mỹ. Coi như mùi của rượu này chẳng ra sao cả, mà dù sao là nhi tử tấm lòng thành, Triệu Thiên Hạo trong nháy mắt cảm thấy, trước đó bởi vì Diệp không mà giấu ở trong lòng không thoải mái toàn đều biến mất. Tiểu Thái, ngươi có phần này tâm, ba ba đánh trong đáy lòng cảm động. A, cha, ta chính là tùy tiện làm, ngài đừng ghét bỏ liền tốt. Triệu Âm hung tận trừng Triệu Hàm Du một cái, nha đầu này thật là một cái miệng động, cái gì vậy đều hướng bên ngoài nói. Hắn còn muốn tiếp tục giả bộ nữa, nhường Triệu Thiên Hạo không dậy nổi nửa điểm lòng nghi ngờ đâu. Biến hóa của mình lớn như thế, nếu là Triệu Thiên Hạo lên lòng nghi ngờ nhưng làm sao bây giờ? Triệu Âm quả thực hận không thể lập tức tìm đến Kim Câu, đem Triệu Hàm Du cái miệng đó cho khe hở chặt chẽ. Ta làm sao lại ghét bỏ đâu? Chỉ cần là ngươi tự tay là ba ba sản xuất, đối ba ba mà nói, cái kia chính là trên đời này rượu ngon nhất. Triệu Thiên Hạo trên mặt viết đầy vui mừng. Tử Du, đây là ngươi cho ba ba của ngươi nhũ rượu, làm sao lại đưa đến đấu giá hội đi lên đâu? Phòng đấu giá có quy định, chính mình đưa đập vật phẩm là không có thể tham dự đấu giá. Nếu không, một mình ngươi hạ giá tham dự cạnh tranh, cuối cùng chỉ có thể là bạch toi công bận rộn một trận. Triệu Thiên Hạo nhìn qua trên đài đấu giá vỏ rượu, trong lòng mặc dù nói có chút thất lạc, nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng, đợi lát nữa mặc kệ rượu này bị ai vô xuống đến, mình coi như là không nể mặt, cũng nhất định phải đem rượu này đem tới tay. Cha, ngài cứ yên tâm đi, ta cho ngài chuẩn bị đại chiêu cam đoan có thể khiến cho ngài hài lòng. Triệu Hàm Du vừa cười vừa nói. Triệu Âm là thật muốn đem Triệu Hàm Du miệng vá lại, nha đầu này thiếu nói mấy câu chẳng lẽ sẽ chết sao? Thật là một cái để cho người ta thao không hết tâm muội muội. Nếu có thể trở lại mười mấy năm trước, Triệu Âm khẳng định sẽ thật tốt quản giáo nàng, nhưng nàng đừng như thế không giữ mồm giữ miệng. Một nhà ba người đang thảo luận, đấu giá hội vẫn còn tiếp tục tiến hành. Trung quanh một mảnh nhiệt liệt tiếng nghị luận bên trong, Triệu Âm đã thành hiện trường trong mắt mọi người khôi hài nhân vật thỏa thỏa thẳng xui xẻo. Trên đài đấu giá, Mộ Dung Sung nhìn trước mắt nhắc tuần khí, bị Mộ Dung Yến tức giận đến kém chút phạm vào bệnh tim. Chỉ thấy nhắc tuần khí bên trên rõ ràng biết, Giá đấu giá ô cái này vào rượu giá khởi điểm là 1 nguyên. Đáng chết, đây rõ ràng là đem Triệu Hâm một nhà hướng đắc tội với người trong hố lửa đẩy. A Mộ Dung Sung báo ra giá đấu giá ô sau, toàn trường lần nữa giống nổ tung như thế viên náo lên. Giá khởi điểm 1 nguyên. Cùng Diệp không cái kia giá cả như thế. Tất cả mọi người không có dự liệu được, cái này hiển nhiên là cố ý nhằm vào Triệu Hâm a. Triệu Hâm đây là đắc tội Mộ Dung gia. Đây thật là không biết lượng sức, dung mạo khó coi còn người ta Diệp không bị kêu giá 1 nguyên, là bởi vì phía sau có Trung Sơn lão nhân chỗ dựa. Ngươi Triệu Hâm bị hô 1 nguyên, đây không phải đầu óc có vấn đề sao? Coi như ngươi Triệu Thiên Hạ phương pháp lại rộng, những người khác cũng không có khả năng dùng nhiều tiền đến định bợ ngươi a, coi như không quan tâm tiền, cũng không phải như thế cách chơi. Cái nào cái tên ngốc sẽ tốn tiền nhiều như vậy đến định bợ người? Tất cả mọi người đã nhìn ra, Triệu Hâm là bị người mưu hại, hơn nữa người này đủ âm hiểm, rõ ràng chính là muốn nhường Triệu Hâm xấu mặt. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là Mộ Dung gia a. Dù sao có năng lực sửa chữa số liệu, cũng chỉ có Mộ Dung gia người. Hơn nữa còn là tuyệt đối nội bộ nhân viên. Không ít con em thế gia nghĩ đến, gần nhất đều đang đồn Triệu Thiên Hạo đang tìm Mộ Dung gia thông gia, chẳng lẽ là thông gia không thành, ngược lại bị nhầm vào. Nếu là thật dạng này, Mộ Dung gia cái này cách làm cũng quá đáng. Tất cả mọi người lắc đầu, ngược lại việc này không có quan hệ gì với mình, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, coi như nhìn náo nhiệt tốt. Ngược lại cuối cùng mất mặt chính là Triệu Hâm một nhà. 101 ức. Tại mọi người trao phúng trong ánh mắt, một đạo âm thanh trong trẻo tại toàn bộ hội trường quanh quẩn. Trong chốc lát, ở đây ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng phía đó nhìn lại. Tầm mắt của mọi người rơi vào sân bãi trong một cái góc, một vị mặc thuần quần dài trắng thiếu nữ, cầm trong tay cạnh tranh bài, chậm rãi đi ra. Chương 183, là hắn biết. Là hắn biết có thể như vậy. Chương 183, là hắn biết. Là hắn biết có thể như vậy. Đây không phải Mộ Dung Khinh Vân sao? Người ở chỗ này một cái liền đem nàng nhận ra được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Đám người nhìn chằm chằm Mộ Dung Khinh Vân từng bước một từ phía sau đài đi tới. Theo đạo lý giảng, Mộ Dung gia không nên tham dự cạnh tranh. Dù sao tất cả tư liệu đều ở trong tay bọn họ, làm như vậy đối cái khác người đấu giá là không công bằng. Mặt khác, Mộ Dung gia bản thân liền là cất rượu thế gia, tại đấu giá hội hiện trường mua người khác uống rượu, không thể nghi ngờ là tại cho mình mất mặt. Đây chẳng lẽ là tại thừa nhận nhà mình rượu so ra kém người khác sao? Nhưng lần này Mộ Dung Khinh Vân lại trực tiếp trái với đấu giá hội quy định, dơ bảng hiệu đi ra. Cho nên hiện tại đến cùng là tình huống gì? Tất cả mọi người không làm rõ ràng được tình trạng. Bọn hắn đối Mộ Dung Khinh Vân tính cách không tính hiểu rõ vô cùng, nhưng cũng biết nàng rất quan tâm mặt mũi. Mộ Dung Khinh Vân vậy mà chủ động đi ra cạnh tranh Triệu Hâm rượu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói Mộ Dung gia cùng Triệu gia trở mặt, cố ý muốn làm khó Triệu Hâm sao? Theo tình huống trước mắt đến xem, thế nào phản giống như là cố ý cho Triệu Hâm tuyên truyền, giúp hắn tạo thế đâu? Triệu Hâm đến cùng có năng lực gì, có thể khiến cho Mộ Dung gia coi trọng như vậy hắn? Trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi vấn. Chỉ có ngồi ở trong góc riêng không, gấp siết chặt nắm đấm. Là hắn biết có thể như vậy. Triệu Hâm cái này cổ quái ra hỏa, mỗi lần có người muốn cho hắn xuống đài không được, chắc chắn sẽ có nữ nhân đứng ra bảo vệ cho hắn. Hơn nữa những nữ nhân này cũng đều là chính mình coi trọng. Diệp không thấy ánh mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Những nữ nhân này có phải hay không biết tốt xấu a? Tại sao phải che chở Triệu Hâm? Triệu Hâm đến cùng chỗ nào tốt? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Giờ phút này không riêng gì Diệp không, Mộ Dung Yến cũng ngộng. Nhìn xem thân ảnh màu trắng kia, đúng là biểu bội của nàng Mộ Dung Khinh Vân a. Cái này Mộ Dung Khinh Vân là điên rồi sao? Hay là thật coi trọng Triệu Hâm? Mộ Dung Yến vẫn cho là Mộ Dung Khinh Vân chỉ là mặt ngoài khách khí, hiện ở loại tình huống này, thật chỉ là khách khí sao? Chính mình trước kia xem thường nam nhân, ngược lại bị xem như bảo bối như thế che chở. 100 ức liền trực tiếp như vậy hô lên. Khí thế kia so Diệp không còn lợi hại hơn a. Diệp không tổng cộng ra giá 100 ức, Mộ Dung Khinh Vân mới mở miệng chính là 101 ức, chính là còn cao hơn hắn ra một đầu. Giờ này phút này, mê mang nhất người phải kể tới Triệu Hâm. Mộ Dung Khinh Vân không hề có điểm báo trước xuất hiện, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang, hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Triệu Hâm tinh tường nhớ kỹ, chính mình cùng Mộ Dung Khinh Vân căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, hắn đối Mộ Dung Khinh Vân đều hoàn toàn là xa lạ. Coi như Mộ Dung Khinh Vân là trọng sinh trở về, cũng không đến nỗi hành hạ như thế người ai, chẳng lẽ nói Mộ Dung Khinh Vân là đối với mình vừa thấy đã yêu? Đó căn bản không có khả năng. Triệu Hâm mặc dù xử lý cấp thấp hộ vệ công tác, nhưng thế ra tiểu thư nhóm, cái nào lại bởi vì tướng mạo liền đối một người cảm mến đâu? Liền xem như tại trong tiểu thuyết, lại thế nào tùy ý hư cấu, cũng sẽ không như thế biết. Những thế gia này tiểu thư cũng thật sự là thật không có đầu óc, vừa thấy đã yêu loại sự tình này, căn bản chân đứng không vững. Triệu Hâm không cùng Mộ Dung Khinh Vân từng có bất kỳ tiếp xúc, nàng tại sao phải làm như vậy đâu? Triệu Hâm trong lòng lặng lẽ dâng lên một tia cảm giác khác thường. Chẳng lẽ nói, nhân vật chính vật khí muốn chuyển rời đến trên người mình? Dường như cũng liền cái này một cái lý do, có thể miễn cưỡng nói thông được. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm càng rầu rĩ. Không đến mức à, chính mình đã muốn làm người bình thường, thế nào còn nhiễm phải nhân vật chính quang hoàn? Không được, Triệu Hâm cảm thấy, chính mình phải làm chút gì. Tiếp tục như vậy nữa, bình tĩnh cá mặn sinh hoạt liền phải hoàn toàn không có. Không đúng, coi như thật sự có nhân vật chính quang hoàn, cũng chưa nghe nói qua là dựa vào tranh đoạt vị hôn thê đến kích hoạt ta, không phải ngày nào mở gia đình phong trí nào, đoán chừng sẽ bị những này nhân vật nữ chính xem như đưa tới cửa. Sao có thể làm như vậy mập mờ kịch bản đâu? Vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Nhi tử, ta thế nào cảm giác Khinh Vân đứa nhỏ này đối ngươi có ý tứ chứ? Triệu Thiên Hạo nhìn xem Mộ Dung Khinh Vân đi tới, trực tiếp liền che chở con của mình, cái này khiến Triệu Thiên Hạo hết sức kinh ngạc. Con của mình có lớn như thế mị lực sao? Có thể khiến cho Mộ Dung Khinh Vân vừa thấy đã yêu. Cha, ngài suy nghĩ nhiều. Có thể là Mộ Dung gia không cẩn thận đem ta an bài tại cái kia tiểu ma nữ đằng sau, sợ đắc tội chúng ta. Triệu Âm suy nghĩ ra một cái coi như lý do hợp lý. Nói như vậy Triệu Thiên Hạo nhẹ gật đầu, không phải xem thường con của mình, thực sự là chuyện này thật bất khả tư nghị. Con của mình 17 tuổi trước đó, chính là thâm tình, liếm cậu, hình tượng, đừng nói Mộ Dung Khinh Vân, ngay cả nữ nhi của mình Triệu Tử Câm đều chướng mắt hắn. Nghĩ như vậy, Triệu Thiên Hạo mặc dù có chút mất mát, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Giống nhau tại trên đài đấu giá Mộ Dung Sung, nhìn xem Mộ Dung Khinh Vân đi tới, ngay từ đầu cũng nghĩ thầm, không phải là đối Triệu Hâm vừa thấy đã yêu đi. Nhưng nghĩ lại, rất không có khả năng. Mộ Dung Khinh Vân từ nhỏ tính cách liền cao lãnh, đối nam nhân trên cơ bản không có gì hảo sắc mặt, vừa thấy đã yêu căn bản là không thể nào sự tình. Vậy bây giờ liền chỉ còn lại một cái khả năng, chính là Mộ Dung Khinh Vân vì trợ giúp Mộ Dung gia, không muốn đắc tội Triệu Thiên Hạo. Không hổ là Mộ Dung gia bà bối, tâm tư chính là so người khác nhiều. Nhìn lại một chút Mộ Dung Yến tên ngu ngốc này, trời vừa tối liền chuẩn cho bọn họ gây phiền toái. Thế ra ở giữa, vô duyên vô cớ đi đắc tội người, đây không phải có bệnh sao? Hại đến bọn hắn bình mất không 101 đức. Bởi vì đây là các đại thế gia cử hành giải trí tính chất đấu giá hội, bọn hắn là sớm thương lượng xong quy tắc, cũng chính là Mộ Dung gia, lập tức tổn thất 101 đức. Tiền này cũng không phải trống rỗng tới. Chờ phẩm tiểu sẽ kết thúc, hắn phải đem Mộ Dung Yến làm chuyện ngu xuẩn báo cáo nhanh cho gia chủ. Mộ Dung Khinh Vân báo ra 101 đức giá cả, còn có người bằng lòng ra giá tiền cao hơn sao? Mộ Dung Sung lấy lại bình tĩnh, trên mặt thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh. Hiện trường các tân khách mới đầu nhìn thấy Mộ Dung Khinh Vân trực tiếp ra giá, tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Ở đâu là Mộ Dung Khinh Vân đối Triệu Hâm vừa gặp đã cảm mến a, hiển nhiên là an bài xuất hiện sai lầm, nàng tranh thủ thời gian đứng đi ra thu thập cục diện. Bọn hắn như vậy suy đoán, nhìn lại một chút Mộ Dung Sung dáng vẻ, gặp hắn vẻ mặt thong dong bình tĩnh, liền càng thêm xác định Mộ Dung Khinh Vân là vì gia tộc không đắc tội người, đi ra hòa giải. 101 đức. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy trận này cạnh tranh sắp kết thúc lúc, Tiêu Nhiệm Nhiệm hai mắt phiếm hồng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng mặc một đầu màu đỏ tươi váy dài, khuôn mặt thanh tú mang theo một tia vũ mị, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị thần thái. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, ở đây các tân khách đều hoài nghi mình nghe lầm. Vừa rồi Mộ Dung gia đã có người đi ra ra giá giữ gốc, thế nào lúc này lại có người tham dự đấu giá? Hơn nữa còn là Tiêu Nhiễm Nhiễm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Nhiễm Nhiễm, thực sự nghĩ mãi mà không rõ nàng vì cái gì cũng lẫn vào tới trong chuyện này đến. Chuyện này thực sự quá bất hợp lý. Cái này vỏ rượu đến cùng có giá trị gì, có thể đáng giá cao như vậy tiền? Vậy mà có thể khiến cho Tiêu Nhiễm Nhiễm xuất ra 11 tỷ đến tranh đoạt. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Chẳng lẽ trong rượu này cất giấu cái gì hiếm thấy chân bảo sao? Một đám người đều hiếu kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía hũ kia rượu. Có thể còn tại đó, chính là một cái bình thường vỏ rượu, nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Là người bình thường ánh mắt nhìn không ra trong đó môn đạo sao? Chẳng lẽ là Tiêu Nhiễm Nhiễm coi trọng Triệu Hầm? Khả năng này cơ hồ không có. Nhi tử, ngươi cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm là quan hệ như thế nào a? Triệu Thiên Hạo vẻ mặt chấn kinh, chẳng lẽ nhi tử như thế có bản lĩnh, lại đem Tiêu Nhiễm Nhiễm đuổi tới tay? Đối với Tiêu Nhiễm Nhiễm cô gái này, Triệu Thiên Hạo không thể nói ưa thích, nhưng cũng không ghét, dù sao nàng là thiên chi tiểu nữ. Nếu là Tiêu Nhiễm Nhiễm có thể cùng nhi tử cùng một chỗ, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Không có quan hệ gì a, Triệu Hâm lắc đầu, đối với Tiêu Nhiễm Nhiễm cách làm này, hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Kịch bản bên trong nhân vật nữ chính đều biến không giống như vậy, hắn cũng không làm rõ ràng được Tiêu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc là ý gì. Kia nàng tại sao phải tốn tiền nhiều như vậy đâu? Triệu Thiên Hạo thật sự là không rõ, chẳng lẽ là nhiều tiền tới không có địa phương bỏ ra sao? Ta cũng không biết a, Triệu Hâm còn có thể nói cái gì đó. Hắn thật hận không thể đem những này nhân vật nữ chính đầu cậy mở, nhìn một chút các nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhi tử, nếu là Tiêu Nhiễm Nhiễm thích ngươi, cha cũng là có thể tiếp nhận. Triệu Thiên Hạo cảm thấy, nếu là Triệu Hâm cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm thật có chuyện gì, hắn là có thể tiếp nhận. Cha, nói thật, ở đây những phú hào này ai sẽ thích ta ạ? Triệu Hâm cảm thấy rất bất đắc dĩ. Triệu Thiên Hạo nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. 11 tỷ. Bên này hai cha con còn không có trò chuyện xong, bên kia lại có người đứng dậy. Toàn trường ánh mắt lần nữa tập trung tới cái thân ảnh kia bên trên. Lần này là tại cách rèm xa hoa trong phòng trung, nói chuyện chính là một cái giọng nữ, nghe xong liền biết là ai. Là Tô gia đại tiểu thư Tô Thanh Niên. Tô Thanh Niên vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người bên trong đều tràn đầy không thể tin. Tô Thanh Niên thế nào cũng tới lẫn vào chuyện này. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Hoàn Mỹ 12 ức. Lục gia bên kia, Lục Tử Nôn đứng dậy. 113 ức. Lục Tử Nôn vừa dứt lời, người chung quanh đều kinh ngạc đến hoài nghi mình nghe lầm. 12 tỷ. Hạ gia bên kia, Hạ Vãn Thu đứng người lên, vẻ mặt trấn định báo ra số lượng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Khách quý nhóm hoàn toàn động, cảm giác chính mình cũng theo không kịp thời đại tiết tấu. Mấy người này nữ nhân, 100 triệu 100 triệu đi lên tăng giá, có thể cái này mỗi một thứ đều là thật sự khoản tiền lớn a, người bình thường cả một đời đều tranh không đến nhiều tiền như vậy. Nhưng tại đám nữ nhân này trong mắt, số tiền này tựa như tắt nước ra ngoài như thế, không có chút nào đau lòng. Các nàng cái này tương đương với trực tiếp cho Triệu gia đưa hơn 100 triệu a, nhất là Hạ Văn Thu, phi thường đại khí, mới mở miệng liền tăng thêm 7 ức. Ở đây phú gia công tử nhóm đều nhanh muốn khóc, thật sự là quá hâm mộ. Đưa tiền còn chưa tính, thế nào còn là một đám cao không thể chạm nữ thần a? Vì cái gì Triệu Hâm có thể có chuyện tốt như vậy? bọn hắn đến cùng chỗ nào so ra kém Triệu Hâm a? Dù là có một cái nữ thần cho mình đưa tiền, bọn hắn đều có thể cao hứng vô cùng. Thật sự là không cảm tâm a. Chương 184, rượu đã vua xuống tới, xin hỏi các ngươi vị kia trước mang đi đâu? Chương 184, rượu đã vua xuống tới, xin hỏi các ngươi vị kia trước mang đi đâu? Nhi tử, ngươi thật cùng các nàng không có quan hệ gì sao? Triệu Thiên Hạo đều không dám tin vào hai mắt của mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây mỗi một cái nữ hải đều có trở thành chính mình con dâu tư chất. Nhất là Hạ Văn Thu, Triệu Âm là thích nàng. Nếu là Hạ Văn Thu cũng ưa thích hắn, nói không chừng ngày mai chính mình liền có thể cháu trai ấm. Triệu Âm cảm thấy khóc không ra nước mắt, hắn thật cùng những nữ sinh này không có quan hệ gì à? Tại cái này kịch bản bên trong, chính mình là phối hợp diễn, làm sao lại đoạt nhân vật chính phần diễn đâu? Hắn liền muốn lặng yên làm một đầu cá mặn, chẳng lẽ dạng này cũng không được sao? Trên đài Mộ Dung Sung cũng rất bất đắc dĩ, làm một chuyến này nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng thấy như thế càng không ngừng tăng giá tình huống. Lấy ước làm đơn vị tăng giá còn chưa tính, đám người này cũng chỉ là vì một vỏ rượu. Hắn rất hiếu kỳ trong rượu này đến cùng có bảo bối gì, có thể khiến cho nhiều như vậy nữ nhân tranh đoạt. 12 tỷ một lần, 12 tỷ hai lần 13 tỷ. Mọi người ở đây coi là cái này vỏ rượu sẽ về Hạ Văn Thu thời điểm, Mộ Dung Khinh Vân lại mở miệng. Mộ Dung Sung gấp, Khinh Vân a, ngươi đây là đang làm gì đó? Mộ Dung Sung không nghĩ tới, nhà mình cục cưng quý giá sẽ mở miệng lần nữa ra giá. Trước đó cục cưng quý giá ra giá là vì không cho gia tộc đắc tội Triệu Thiên Hạo, nhưng bây giờ đây cũng là vì cái gì đây? Mộ Dung Sung hoàn toàn không hiểu rõ nàng muốn làm gì. Chẳng lẽ nàng thật thích Triệu Âm? Đây cũng quá kỳ quái. Mộ Dung Khinh Vân là hắn nhìn xem lớn lên, tính cách của nàng hắn biết rõ, không có khả năng đối một người đàn ông vừa thấy đã yêu. Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Bên này Mộ Dung Sung còn đang hoài nghi, có thể Mộ Dung Khinh Vân đã ra giá, tự nhiên có người sẽ cùng theo tăng giá. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, liền phát hiện Tiêu Nhiệm Nhiệm bên kia đã chuẩn bị kỹ càng tiếp tục kêu giá. Trước đó là Mộ Dung Khinh Vân so với các nàng nhanh hơn một bước. Ngay sau đó Tiêu Nhiệm Nhiệm lại mở miệng, lần này trực tiếp thêm tới 15 tỷ. Hiện trường đám người còn tại trong lúc khiếp sợ, Tô Thanh Niên liền theo sát lấy mở miệng. Những nữ nhân này đem tiền nhìn đến giống như không phải tiền như thế, liều mạng tăng giá, thậm chí đối phương lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp hô lên giá tiền cao hơn. Giờ phút này, các nàng xem lên không giống như là tại mua rượu, phản giống như là tại tranh đoạt Triệu Âm. Hiện trường khách quý nhóm, nguyên một đám thấy hai mắt đỏ lên. Nhất là Mộ Dung Yến, nghe những cái kia so với mình ra giá cả cao kêu giá, đã lâm vào thật sâu mê mang bên trong, thật chẳng lẽ chính là mình kiến thức nông cạn, không có nhìn ra Triệu Âm tốt. Mộ Dung Yến cảm giác mình tựa như một cái hết ngồi đáy giếng. Lập tức cảm thấy Bạch Dật Buồn cũng liền như thế, giống như cũng không có Triệu Hâm lợi hại. Dù sao Triệu Hâm là nhiều như vậy nữ thần tranh đoạt đối tượng, nếu là Triệu Hâm có thể cùng với mình, vậy mình liền so những này nữ thần mạnh hơn nhiều lắm. Mộ Dung Yến trong lòng bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Bên kia Triệu gia trên chỗ ngồi, Triệu Hâm đều không biết trả lời như thế nào Triệu Thiên Hạo vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu, Triệu Thiên Hạo ánh mắt hoài nghi liền không có đình chỉ qua. Nhất là ánh mắt kia bên trong, tràn đầy nồng đậm chúc mừng chi ý, cái này khiến Triệu Hâm thật cảm thấy rất tuyệt vọng. Đều do bọn này nhân vật nữ chính, các nàng đến cùng muốn làm gì a? Giao dịch cuối cùng giá cả còn tại tăng lên không ngừng, trong nháy mắt đã đột phá 200 ức giới hạn. Bọn này nữ tính hoàn toàn không có ý dừng lại, dường như vỗ xuống rượu này cùng Triệu Hâm ở giữa có một loại nào đó nhất định liên quan, lẫn nhau không ai nhường ai, không ngừng ngẩng lên giá cao. Mộ Dung Sung cảm giác mình tựa như người trong suốt, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn mấy nữ nhân cạnh tranh, ngay cả kêu giá loại chuyện này đều không tới phiên hắn tham dự. Mộ Dung Sung nhìn xem bọn này nữ thần điên cuồng tăng giá dáng vẻ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hôm nay trận này phẩm tiểu đại hội còn có thể hay không tiếp lấy nâng làm tiếp. Hắn vừa dự định mở miệng ngăn cản, ta nhìn các ngươi chẳng bằng cùng một chỗ đem nó mua lại. Mộ Dung Sung vừa mới dứt lời, mấy cái nữ thần đều quay đầu dùng khỏe mắt liếc mắt hắn một chút. Ngay sau đó, Mộ Dung Sung liền bị triệt để xem như không tồn tại người, đám nữ nhân này căn bản không cho hắn giữ lại một chút mặt mũi. Nhất làm cho Mộ Dung Sung cảm thấy bất đắc dĩ là, ngay cả cháu gái của mình cũng không đứng tại hắn bên này. Các vị, ta nhìn như vậy đi, các ngươi đừng lại tiếp tục tăng giá, lại như thế tranh hạ đi, cuối cùng nói không chừng là ai tại cho Triệu Hâm toi công bận rộn đâu. Hắn đứng người lên đối mấy người này nữ thần nói rằng, các nàng mấy người cũng ý thức được, đây là tại cho con của mình cổ động, lại như thế tranh chấp xuống dưới xác thực không quá phù hợp. Ta nghe Triệu thúc thúc. Tiêu Nhiệm Nhiệm đình chỉ kêu giá, nàng cũng tin tưởng dạng này rông dài không có kết quả, mấy người các nàng căn bản không thiếu tiền. Như thế một mực gọi giá, coi như thét lên trời tối cũng sẽ không có kết luận. Hiện tại Triệu Thiên Hạo mở miệng, chính mình trước cho thấy thái độ, cũng có thể tại Triệu Thiên Hạo trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Ta cũng không ý kiến. Hạ Văn Thu đi theo tỏ thái độ, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, không nghĩ tới bị Tiêu Nhiệm Nhiệm đoạt trước. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Ngay sau đó, mấy nữ nhân lần lượt biểu lộ thái độ của mình. Các nàng đối Triệu Thiên Hạo thái độ, cùng đối Mộ Dung Sung thái độ có khác biệt cực lớn. Không có so sánh liền không có chênh lệch, Mộ Dung Sung trong nháy mắt cảm thấy mình quá không còn mặt mũi. Nhưng cùng lúc cũng phải cảm tạ Triệu Thiên Hạo, may mắn mà có hắn, cuộc phân tranh này mới lấy lắng lại. Trong lòng cũng âm thầm đối Triệu Hâm lực hấp dẫn cảm thấy sợ hãi thán phục. Triệu Hâm tiểu tử này bình thường nhìn xem không đáng chú ý, không có gì đặc biệt biểu hiện, không nghĩ tới nhiều như vậy có mị lực nữ thần đều ưa thích hắn. Liên cháu gái của mình đều bị hắn mê đến đầu óc choáng váng. Trước đó còn cảm thấy Mộ Dung Khinh Vân là bởi vì Mộ Dung gia thế lực mới. Hiện tại liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra, Mộ Dung Khinh Vân là thật tâm ưa thích Triệu Hâm. Nhất là nghĩ đến Mộ Dung Khinh Vân cho mình nướng kia khoản rượu, giống như kêu cái gì tương tư. Chẳng lẽ là chuyên môn là Triệu Hâm nướng? Mộ Dung Sung cảm giác chính mình dường như phát hiện một bí mật lớn. Cuối cùng, Triệu Hâm Diệu lấy 210 ức giá cả thành giao, trực tiếp so Diệp Không Diệu giá cả tăng lên gấp đôi. Mặc dù toàn bộ quá trình rất ly kỳ, nhưng đối Mộ Dung Sung mà nói, tương đương với dùng nội bộ giá cả học được Triệu Thiên Hạ một chiêu. Chỉ là không biết rõ mùi của rượu này thế nào. Rượu đã vua xuống tới, xin hỏi các ngươi vị kia trước mang đi đâu? Mộ Dung Sung nhìn xem dưới đài mấy nữ nhân, mở miệng hỏi. Rượu này là các nàng mấy người liên hợp vua xuống, cũng không biết nên do ai lấy trước đi. Vừa hỏi ra lời, Mộ Dung Sung liền hối hận, liền câu nói này, đầy đủ mấy người này nữ nhân tranh luận tới ngày thứ hai. Mấy nữ nhân liếc nhìn nhau, rõ ràng theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một tia đấu ý vị, ai cũng không muốn ở vào hạ phong. Ta nhìn cùng nó ở chỗ này xoắn xuýt, không bằng ngay tại chỗ mở ra, nhường đại gia mở mang kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong giá trị 200 ức rượu ngon là cái dạng gì. Lúc này Diệp Không đứng lên, ánh mắt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đoán chừng đã lên cơn giận dữ. Hắn thực sự không nghĩ ra, dựa vào cái gì Triệu Hâm có thể được tới nhiều như vậy chú ý, chính mình chuyển ra Trung Sơn lão nhân, nhưng cuối cùng Triệu Hâm giá sau cùng lại cao hơn chính mình ra gần gấp đôi. Diệp Không trong lòng 10 phần không công bằng, ngay cả nguyên bản không muốn trêu chọc Triệu Hâm suy nghĩ cũng đã biến mất. Hôm nay không phải muốn nhìn, Triệu Hâm đến cùng những cái gì thần kỳ rượu, có thể khiến cho đám nữ nhân này điên cuồng như vậy. Không được. Triệu Hâm nghe xong liền gấp, bọn này nữ MC ở chỗ này lung tung lẫn lộn, chính mình xem như nam chính tư ẩn còn thế nào ẩn giấu. Nói đùa cái gì, nếu là rượu này được mở ra, chính mình tiên nhân túy liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, mình người thiết cũng biết sụp đổ. Thử nghĩ một hồi, một cái chỉ muốn làm nhà ngư người, làm sao có thể ủ ra rượu ngon như vậy? Về sau còn thế nào vui sướng làm một đầu nhà ngư? Triệu Hâm ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Diệp Không. Thật muốn cho Diệp Không hai bàn tay, nhường hắn thanh tỉnh một chút, chú ý một chút thân phận của mình. Diệp Không biểu hiện quá rõ ràng, đây không phải rõ ràng ghen ghét đi. Xem như nam chính, sao có thể ghen ghét một cái vai ác đâu? Cái này cùng hắn người thiết hoàn toàn không tương xứng, A Triệu Hâm cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy mình biết đại khái Diệp Không vì cái gì không khai nữ sinh thích. Một cái nam chính, cả ngày làm lấy vai ác chuyện nên làm, người loại này, nữ sinh làm sao lại ưa thích? Liền không thể tranh điểm thì sao? Dựa theo đồng dạng kịch bản, nam chính đi lên đều là bị chèn ép, cái này nam chính ngược lại tốt, trái ngược. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo mất khống chế mang tới di chứng? Diệp Không cái này nam chính không có thiên đạo khống chế, bắt đầu hiện lộ ra bản tính. Vì cái gì không được, ta tin tưởng hiện trường các vị cũng đều muốn biết rượu này là mùi vị gì a. Diệp Không nhìn thấy Triệu Hâm gấp, trong lòng càng cao hứng hơn. Hắn hoàn toàn không có phát giác được Triệu Hâm kia rõ ràng quan tâm, chỉ cảm thấy Triệu Hâm là chỗ dạng. Nếu thật là chỗ dạng, thì càng muốn đánh Triệu Hâm mặt. Đám nữ nhân này không phải che chở hắn sao? Vậy thì bức Triệu Hâm tự đánh mặt của mình. Nghĩ như vậy, Diệp Không trong lòng sướng nhanh hơn. Diệp Không trong lòng kìm nén kia cố khí, nhìn xem cái này bất tranh khí Triệu Hâm, càng nghĩ càng bực bội. Lại không nói ra, cảm giác chính mình cũng muốn biệt xuất bệnh. Diệp Không vừa mới dứt lời, hiện trường quý khách cũng bắt đầu đi theo nào. Bọn hắn cũng xác thực rất hiếu kỳ, bị đông đảo nữ thần giá cao vô xuống rượu, đến cùng cất giấu bảo bối gì, có thể dẫn tới các nữ thần như thế tranh đoạt. Bọn hắn hy vọng thanh âm của mình lớn hơn một chút, có thể ảnh hưởng kết quả sau cùng, nhường Triệu Hâm không cách nào cự tuyệt. Triệu Hâm ngược lại căn bản không có ý định để ý tới bọn hắn nói cái gì. Miệng mọc trên người bọn hắn, yêu nói cái gì liền nói cái gì. Xem như một đầu nhà ngư, Triệu Hâm sớm đã thành thói quen người khác lời đàm thiếu, muốn trêu chọc hắn, không có cửa đâu. "Ca, sợ cái gì, đối ngươi rượu có lòng tin, mở ra a." Triệu Hàm Du không biết rõ phạm vào cái gì hồ đồ, đột nhiên đứng lên. Triệu Hâm nhìn cái này ngốc muội tử một cái. Có thể hay không yên tĩnh một hồi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Có thể Triệu Hàm Du căn bản không có tiếp thu được Triệu Hâm tín hiệu, hoàn toàn không thèm để ý hắn. Triệu Hâm không là ưa thích che giấu đi. Nàng liên càng muốn tại tất cả mọi người trước mặt để lộ Triệu Hâm chân diện mục. Có ý nghĩ này, Triệu Hàm Du không nhìn thẳng Triệu Hâm sắc mặt. "Ta là đại gia đại biểu, hôm nay liền để ta tới mở ra cái này vò rượu a. Bây giờ giao dịch đã hoàn thành, vò rượu này bên trong rượu liền thuộc về ở đây tất cả mọi người." Triệu Hàm Du tự nhiên là muốn trình cho các nàng đồng ý chương 185, nói nó có thể chữa khỏi trăm bệnh cũng không tính là khoa trương. Chương 185, nói nó có thể chữa khỏi trăm bệnh cũng không tính là khoa trương. Đối mặt Triệu Hàm Du thỉnh cầu, mấy nữ nhân lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn trong tương lai cô em chồng tình chia lên, mặt mũi này nhất định phải cho. Huống chi, các nàng cũng hết sức tò mò rượu này đến tột cùng là bộ dáng gì. Mặc kệ hương vị như thế nào, đối với các nàng mà nói, chỉ cần là Triệu Hâm sản xuất, đó chính là uống ngon nhất rượu. Cho nên không cần để ý người khác cách nhìn, chỉ cần là Triệu Hâm nhưỡng liền tốt. Nói như vậy, ta có thể muốn bắt đầu, đại gia nhưng phải nhìn kỹ. Triệu Hàm Du khỏe miệng lộ ra một vẻ không giống bình thường nụ cười, nàng nhất định để những người này biết, ca ca của mình nhưỡng rượu giá trị 200 ức không thể. Triệu Hàm Du vẫn nhớ kỹ, tiếp trước chính mình lần thứ nhất mở ra tiên nhân túy lúc, kia đã chật vật vừa vui mừng bộ dáng. Tiên nhân túy, liền như là tên của nó như thế, bất kể là ai uống, đều sẽ chóng mặt, say mê trong đó. Hàm Du, đừng mở ra. Triệu Hâm nhìn xem Triệu Hàm Du, lửa giận trong lòng ngứa ra, hận không thể đem nàng kéo qua đánh một trận cái mông. Đây là muốn đem chính mình ẩn giấu thân phận cho bạo lộ ra a. Triệu Hâm cảm thấy cái này hoàn toàn muốn xấu sự tình. Trên võ đài, Triệu Hàm Du đối Triệu Hâm lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, đi thẳng tới vỏ rượu bên cạnh, đưa tay một thanh kéo vỏ rượu phía trên màu đỏ vải đóng. Tại mọi người ánh mắt tò mò nhìn soi mói, nàng tiện tay liền đem vải đỏ ném tới một bên. Ngay tại Triệu Hàm Du gỡ xuống bịt kín đóng trong nháy mắt, một cô hương khí theo vải đỏ bay xuống, cấp tốc trong không khí khuếch tán ra đến. Dưới đài ngồi khách quý nhóm, toàn bộ hội trường trong nháy mắt liền bị nồng đậm hoa đảo mùi thơm ngát bao phủ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, người được mùi thơm này người, dường như đi vào một mảnh rừng hoa đảo, tựa như đảo uyên minh dưới ngòi bút miêu tả trốn đảo nguyên, huyền như nhân gian tiên cảnh đồng đạo. Bốn phía đều phiêu đãng nhàn nhạt hương hoa bên trong còn kèm theo một tia nhàn nhạt mùi rượu. Quá thơm, đây quả thật là rượu sao? Tất cả mọi người dùng sức nuốt ngụm nước bọt, mấy trăm ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Hàm Du trước mặt vỏ rượu. Chỉ thấy rượu trong rổ, rượu thanh tịnh đến như là nước suối đồng dạng, hoàn toàn không có rượu vốn có đục ngầu trạng thái. Nhưng này dường như có thể khiến người ta đặt mình vào tiên cảnh hương khí, đúng là từ nơi này phát ra. Vẹn vẹn hương rượu này, liền rất có lực hấp dẫn. Ở đây đều là đỉnh tiêm phú hào, uống qua rượu nhiều đến không hết, có thể giống tiên nhân túy rượu ngon như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta có thể nếm một ngụm sao? Mộ Dung Sung, xuất thân từ cất rượu thế gia, giờ phút này đứng tại chính giữa sân khấu, nhìn trước mắt rượu, nhìn không được giật giật tiết hầu. Hắn cách vỏ rượu gần nhất, nhận hương khí xung kích cũng là cường liệt nhất. Không được, rượu này cũng không phải ngươi. Triệu Hàm Du trực tiếp từ chối hắn. Ở đây những người này, vừa rồi có mấy cái không đều muốn thấy mình ca ca xấu mặt sao? Bây giờ nghĩ nếm thử. Triệu Hàm Du trong lòng tin tưởng, bọn hắn khẳng định sẽ vì sau đó hối hận. Nhưng hối hận cũng vô dụng. Mấy vị bên trên đi thử một chút ta. Triệu Hàm Du đối với dưới đài mấy nữ nhân vẫy tay. Trong nội tâm nàng kỳ thật không quá bằng lòng nhường những nữ nhân này tới gần vỏ rượu, nhưng dù sao rượu này là các nàng xuất tiền mua. Kỳ thật không cần Triệu Hàm Du chào hỏi, Hạ Vãn Thu bọn người ở tại người được mùi thơm thời điểm liền đã kiềm chế không được, mấy người tuần tự đi lên sân khấu. Tại toàn trường tất cả mọi người ánh mắt tò mò nhìn soi mói, các nàng riêng phần mình cầm lấy đánh đồ uống rượu, luồn vào vỏ rượu, nhẹ nhàng múc một muôi rượu, liền vội vã hướng miệng bên trong đưa. Rời cái này rượu càng gần, các nàng liền càng có thể rõ ràng ngửi được kia cỗ hoa đào hương khí. Một ngụm rượu uống hết, mấy nữ nhân dường như đưa thân vào trong rừng hoa đào. Quả đào mùi thơm ngát đập vào mặt, loại tiết như thế ngoại đào nguyên yên tĩnh, để các nàng cảm giác cách xa thế gian ồn ào, hoàn toàn quên đi chính mình còn tại nguyên náo phẩm tiểu đại hội hiện trường. Mấu chốt nhất là rượu này uống đến miệng bên trong, vậy mà không có một chút rượu vốn có cay độc vị, nhưng lại có thể tinh tưởng cảm thụ tới đây đúng là rượu. Nhất là làm rượu dịch theo yết hầu chảy đến trong thân thể, các nàng cảm giác toàn thân đều bề bại, đặc biệt dễ chịu. Nguyên bản trên thân thể mỏi mệt, giống như là đạt được chưa từng có vương lòng, liền như là cua trong suối nước nóng đồng dạng, toàn thân đều thư sướng cực kỳ. Rượu này đến cùng là dùng cái gì làm a? Hạ Vãn Thu trừng to mắt, mỹ lệ đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía Triệu Hâm. Nàng trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ làm cho nàng không nghĩ tới, Triệu Hâm vậy mà có thể ủ ra rượu ngon như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình trước đó thật sự là đánh giá quá thấp Triệu Hâm. Hắn căn bản không giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy bình thường. Tựa như trước đó tại Đại học Hoa Thành kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên, Triệu Hâm độc tấu kia thủ khách quý trực tiếp rung động toàn trường. Cho dù đến bây giờ, khách quý bài hát này vẫn là Hạ Vãn Thu chuông điện thoại di động. Mỗi lần Hạ Vãn Thu nghe được bài hát này, đều cảm giác Triệu Hâm ngay tại bên cạnh mình. Mà lần này, nàng thế mà phát hiện Triệu Hâm sẽ còn cất rượu. Hơn nữa rượu này còn như thế tốt. Tiên nhân túy, túy tiên người. Hạ Vãn Thu tinh tế thưởng thức cái tên này, cảm thấy cùng rượu này quá xứng đôi. Nàng không phải không uống qua đặc biệt tốt rượu. Mộ Dung gia trước đó đẩy ra rượu, nàng cũng hưởng qua không ít, nhưng cùng tiên nhân túy so sánh, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Hạ Vãn Thu hiện tại càng ngày càng cảm thấy, chính mình đối Triệu Hâm hiểu rõ quá phiến diện, Triệu Hâm khẳng định còn có rất nhiều bí mật là chính mình không biết rõ. Hạ Vãn Thu càng nghĩ càng hối hận, nếu có thể nhiều hiểu rõ một chút Triệu Hâm, có lẽ đã sớm biết những thứ này. Nàng thề, về sau nhất định phải đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Triệu Hâm trên thân, không bỏ sót liên quan tới hắn bất kỳ một chút tin tức. Cái này là ca ca của ta độc gia bí phương, bên trong có nhân sâm, lộc đùng, chờ mấy chục loại quý báu trung thảo dược, trải qua ca ca ta tỉ mỉ phối hợp, nhường những dược liệu này đạt tới hoàn mỹ nhất cân bằng, lại thêm ca ca ta đặc chế rượu, trải qua 20 năm cất vào hầm mới thành. Triệu Hàm Du thuận miệng liền nói, bởi vì kiếp trước Triệu Hâm lưu lại manh mối bên trong, có cho nàng tiên nhân túy hoàn chỉnh bí phương. Cho nên nàng đối với mấy cái này đều rõ như lòng bàn tay. Các ngươi vừa rồi hẳn là có thể cảm giác được, toàn thân mọi bệnh đều hóa giải a. Rượu này, mỹ dung dưỡng nhan đều chỉ là kiến thức cơ bản hiệu, nói nó có thể chữa khỏi trăm bệnh cũng không tính là khoa trương. Triệu Hàm Du càng nói càng có lực đầu. Hiện tại là đang khen thưởng ca ca của mình, xem như muội muội, nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếp ca ngợi chi tử. Huống chi nàng nói đều là lời nói thật. Rượu này thật có thần kỳ như vậy sao? Người ở dưới đài nghe Triệu Hàm Du tán dương, cả đám đều có chút híp mắt lại. Đại gia cũng nhịn không được giật giật miệng, muốn nếm thử. Đáng tiếc Triệu Hàm Du căn bản không để ý bọn hắn, chỉ lo chính mình giới thiệu trước mắt tiên nhân ý. Triệu Hàm Du việc này làm được thế nào? Tương đối xuất sắc, kia chuyên nghiệp giải thích trình độ đều có, nhưng đến đấy là ai bảo nàng đi giải nói nha. Đây quả thực là chọc ra một cái sọt lớn. Triệu Hàm Du lần này thật sự là xuất tận danh tiếng, cái này để cho mình nên làm cái gì mới phải đây? Triệu Hâm đứng tại dưới võ đài mặt, cặp kia tròn căng trong mắt to tràn đầy bối rối. Triệu Hàm Du nói đến càng đặc sắc, ánh mắt của mọi người liền càng không tự giác rơi vào Triệu Hâm trên thân, chấm dãi. Triệu Hâm chỉ cảm thấy phía sau lưng giống như là bị vô số cây kim đâm, khó chịu không được. Cục diện này làm như thế nào cứu vãn a? Ai có thể đến cho ta chỉ con đường sáng? Liên trước mắt tình huống này, các ngươi còn cảm thấy rượu này không đáng 200 ức sao? Triệu Hàm Du khẩu tài tốt không lời nói, đem người ở dưới đài nói đến cứng miệng không trả lời được. Dưới đài những người này, cho dù là bình thường mạnh miệng không chịu nhận thua, lúc này cũng bị phản bác đến nói không ra lời. Nhìn trên đài tình cảnh, Hạ Văn Thu, Tiêu Nhiễm Nhiễm, Tô Thanh Nghiên, những này nữ thần tổng không phải là giả chứ? Các nàng trên mặt bộ kia say mê dáng vẻ, nhắc tới là giả vờ, không ai sẽ tin. Đặc biệt là Tô Thanh Niên, còn say khướt đánh ngất. Coi như không có Triệu Hàm Du nói những cái kia công hiệu, riêng là nghe hương rượu này, quá thơm lâu dài sinh động ở tầng chót vót danh lưu vòng tròn bên trong người, uống qua rượu son đến qua cơm còn nhiều. Những cái kia chân chính đối rượu có đặc biệt vui người tốt, coi như khoảng cách lại xa, cũng biết đuổi tới tham gia phẩm tiểu đại hội. Nếu là rượu này thật giống nói tốt như vậy uống, 200 ức có đáng giá hay không? Quá đáng giá, về sau dùng để tặng lễ, tuyệt đối đem ra được, đặc biệt có mặt mũi. Bọn hắn nói chuyện làm ăn động một chút thì là hơn 100 triệu quy mô, chút rượu này tiền không đáng kể chút nào. Nhưng bây giờ bị Triệu Hàm Du tiểu nói này, không đến một mục à, trong lòng lại kìm nén đến hoảng. Bọn hắn gấp đến độ vào đầu bứt tai, lại kéo không xuống mặt mũi mở miệng muốn, dù sao đều là người có thân phận địa vị. Thế là, đám người này ánh mắt đều nhìn về phía Triệu Hâm. Đối với Triệu Hâm cái này dẫn phát chuyện người, Triệu Hàm Du lại mượn đại gia đối cái nhìn của hắn, tới hoàn toàn chuyển biến. Có thể đủ ra dạng này rượu ngon, thế nào lại là người bình thường? Có thể một cái nhìn ra đường tiểu khả tiềm lực, như thế nào lại bèn bèn dựa vào vật khí? Triệu Hâm giờ phút này trong lòng tính toán, đây chẳng lẽ là một trận cố ý bày kế âm mưu? Lớn như thế một cái bẫy, ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, bọn hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Càng nghĩ càng thấy đến kinh hồn bạc vía, một đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Hâm, ánh mắt kia tựa như sói đói nhìn chằm chằm con mồi như thế, chỉ mong lấy có thể từ đó điểm một chén chỗ tốt. Triệu Hâm trong lòng càng phát ra ủy khuất, cơ hồ muốn khóc lên. Đừng đều nhìn ta ạ, ta thật chính là không có gì theo đuổi người. Lần này là thật hoàn toàn kết thúc. Triệu Hàm Du, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Triệu Hâm cắn răng, Triệu Hàm Du nữ nhân này thật sự là quá khinh người, chuyện này tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Cha, ngài thế nào? Triệu Hâm vừa quay đầu, trông thấy Triệu Thiên Hạo trong hốc mắt mang theo nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Ngươi nhìn xem muội muội ngươi làm chuyện tốt, rượu ngon như vậy, nàng vậy mà cho bán mất. Triệu Thiên Hạo lòng tràn đầy tức hận. Đây chính là hắn nhi tử bảo bối sản xuất rượu a. Cha, nếu không chúng ta trở về đem Triệu Hàm Du chụp tới thật tốt giáo huấn một lần. Triệu Hâm thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu. Nói những này, ngươi lửa ta bao nhiêu năm, trong lòng mình không rõ ràng sao? Triệu Thiên Hạo nhìn hắn chằm chằm, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ. Cha, ta lừa gạt ngài cái gì? Triệu Hâm khoát tay áo. Ngươi nói cho ta một chút rượu này là thế nào đủ ra tới? Triệu Thiên Hạo đã đau lòng lại hiếu kỳ, rất nhanh liền bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Hắn làm vì phụ thân, còn là lần đầu tiên biết con trai của mình cất rượu vậy mà lợi hại như vậy. Cha, kỳ thật là như vậy, ngài nghe ta chậm rãi nói. Triệu Hâm ngồi xuống, dự định cùng Triệu Thiên Hạo thật tốt nói chuyện. Rất nhiều năm trước, ta 4 năm tuổi thời điểm, trên đường gặp phải một cái lao đầu, hắn cho ta một trường cất rượu đơn thuốc, ta lúc ấy ra ngoài hiếu kỳ thử một chút, đã sớm quên là nguyên lý gì, trước đó chính là tùy tiện viện cái cơ ứng phó.